147, ta nghĩ ta nhà heo chương 147, ta nghĩ ta nhà heo phi khâu quốc Angola cùng đồng đội Latin bên này. Từ phòng chứa đồ đi ra, Angola cùng Latin cũng gặp được trống rông xuất hiện bệnh nhân trọng bệnh phòng bệnh. Angola, cái này, ta vừa rồi rõ ràng nhớ tới không có gian này phòng bệnh, nơi này tựa như là một mặt tường. Nhìn thấy quỷ dị xuất hiện tại trước mặt phòng bệnh, Latin mặt lộ hoảng sợ nhìn xem Angola nói, Angola, chúng ta nên làm cái gì? Ân, trước không cần sợ, để ta suy nghĩ một chút, tôi hiểu đại lao gặp phải loại này sự tình đồng dạng đều sẽ làm thế nào hai người đội ngũ bên trong. Angola lộ ra nhưng đã thành chủ đạo người, không bằng cái khác, chỉ bằng hắn cùng Tô Hiểu đại lão lăn lộn qua, cũng đủ để cho đồng đội cam tâm tình nguyện nghe hắn. Ách, Angola, trường hợp này Tô Hiểu đại lão đồng dạng đều sẽ đạp mở cửa phòng, sau đó đi vào cho đồ vật bên trong hai cái đại bước đâu ta biết. Đến cùng ngươi cùng Tô Hiểu đại lão lăn lộn qua vẫn là ta cùng Tô Hiểu đại lão lăn lộn qua, còn cần ngươi nhắc nhở ta. Latin nói chen vào để Angola có chút không cao hứng. Angola có thể là cùng Tô Hiểu đại lão lăn lộn qua nam nhân, hắn cảm giác phải tự mình, cùng cùng quốc người được chọn đã có bản chất khác nhau. Latin, đừng quấy rầy ta, để ta suy nghĩ kỹ một chút, Tô Hiểu đại lao trừ đạp mở cửa phòng sẽ còn làm cái gì. Angola, không cần suy nghĩ, hắn sẽ còn bị trong phòng bệnh đồ vật kéo vào đi. Latin, ta nói qua đừng có lại đánh gãy ta lời nói. Angola, không phải ta muốn đánh gãy ngươi, cầu ngươi quay người nhìn xem ta, cứu, cứu mạng a. Nghe lấy sau lưng Latin tiếng cầu cứu, Angola nghi hoặc quay đầu, có thể trong nháy mắt, hắn liền bị bệnh nhân trọng bệnh trong phòng bệnh huyết thủ lôi kéo vào. Phịch một tiếng, phòng cửa đóng lại. Chờ Angola cùng Latin kịp phản ứng, nhìn xem đỏ tươi gian phòng, cùng với mặc quần áo bệnh nhân, tay chân mang theo xích sắt quỷ dị bệnh nhân, Angola cùng Latin lúc ấy chân đều dọa mềm nhũn. Angola, chúng ta nên làm cái gì? Angola, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à? Ngươi không phải cùng Tô Hiểu đại lao học đại bước đâu sao? Ngươi nhanh đối với bọn họ sử dụng à? Đối mặt như vậy quỷ dị phòng bệnh cùng bệnh nhân, Latin đều nhanh sợ tè ra quần, hắn hiện tại trong đầu trống rỗng. Lúc này, Angola cũng không tốt gì, tuy nói hắn cùng Tô Hiểu đại lao học qua đại bước đâu, nhưng hắn đại bước đâu cùng Tô Hiểu đại lao đại bước đâu, căn bản liền không là một chuyện. Nếu là ngại chết không đủ nhanh, hắn ngược lại là hiện tại liền có thể nhảy lên cho xung quanh bệnh nhân mấy cái đại bước đầu. Angola, ngươi nói một câu à, những bệnh nhân này cảm giác tốt quỷ dị à, bọn họ không giống như là tầng một những bệnh nhân kia, bọn họ vẫn đang ngó chừng ta nhìn, ta sợ hãi Latin, ngươi sợ hãi có thể ngậm miệng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, xung quanh những bệnh nhân này đều bị ngươi âm thanh hấp dẫn qua tới rồi sao? Á á á, Angola ta sợ, ta còn không muốn chết à, nhà ta heo vẫn chờ ta trở về ăn á khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, có thể hay không học một chút Tô Hiểu đại lão, Tô Hiểu đại lão liền từ trước đến nay không có khóc qua. Có thể có thể ta nghĩ ta nhà heo nói nhảm, nói đến ai không muốn giống như, nhà ta heo có thể so với nhà ngươi nhiều người khoác lác, nhà ta mở trại nuôi heo. Angola, Angola, chớ nói nhảm, vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào ra ngoài đi, ngươi cũng không thể chỉ dựa vào ta một người à, ngươi cũng suy nghĩ một chút à. Không phải ta không nghĩ, là ta nghĩ không ra à. Đầu của ta trống rỗng, tựa như là bị người tại ta trong đầu nhét vào một đóa kẹo đường. Angola, không có thời gian, thực tế không được ngươi hiểm hộ ta, ta chạy trốn vậy ta đâu. Ngươi có thể nhìn ta chạy trốn Latin. Tại Angola cùng Latin thương lượng làm sao chạy trốn lúc, xung quanh những cái kia đầy mặt quỷ dị bệnh nhân đã hướng bọn họ vây quanh. Những bệnh nhân này đối đại Angola cùng Latin hai người ánh mắt, tựa như tại nhìn ngon miệng đồ ăn đồng dạng. Nhìn cái gì vậy? Cho ngươi một cái đại bước đầu. Bệnh nhân xuống lại khi đi tới, Angola dẫn đầu xuất kích. Hắn nhảy trồn mà lên, nhảy lên cho trong đó cái nào đó bệnh nhân một cái đại bước đầu. Sau đó đối với Latin hô, sướng sờ quặp lông à, chạy à, a a, tốt Latin kịp phản ứng, trực tiếp có cẳng liền chạy. Chỉ là hắn chạy phương hướng hình như không thích hợp. Nhìn xem Latin thần kỳ đường chạy trốn, Angola đều kinh hãi, ngươi hướng trong phòng bệnh chạy làm cái gì, hướng chỗ cửa lớn chạy à? Angola, mãi mãi, ngươi không nói sớm. Latin một mặt oán trách nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó quay đầu liền chuẩn bị hướng chỗ cửa lớn chạy, nhưng vào lúc này, mấy cái bệnh nhân lại ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn qua quỷ dị bệnh nhân, Latin biết chính mình khẳng định chạy không thoát, vì vậy, hắn chỉ có thể lôi kéo cuống họng tìm kiếm Angola trợ giúp. Angola cứu ta a, ta muốn ba so chụp. Ngươi tự nghĩ biện pháp. Lúc này, Angola đều tự thân khó đảm bảo, cho nên hắn cũng không có dư thừa tinh lực đi quản Latin. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Angola đã chạy đến phòng bệnh chỗ cửa lớn, có thể để Angola tuyệt vọng là khóa chặt phòng bệnh cửa lớn vô luận như thế nào đều không thể mở ra. Angola chỉ có thể dựa vào cửa lớn bên trên, đối với xung quanh chậm rãi kéo lấy xích sắt đến gần bệnh nhân giống giận. Mau cút đi, nếu không ta để các ngươi cũng nếm thử Tô Hiểu đại lao đại bước đầu lợi hại. Đừng tới đây, đừng tới đây. Angola lúc này doa đến trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra, rời đi Tô Hiểu đại lao che chở. Hắn mới phát hiện quỷ dị không hề giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ là những bệnh nhân này, hắn liền đã không đối phó được. Trong phòng bệnh, Angola cùng Latin đầy mắt tuyệt vọng. Nhưng liền tại bọn hắn cho rằng muốn nên đón tử vong lúc, phình một tiếng, cửa phòng bệnh thế mà tự động mở ra. Tiếp lấy, từng đạo quỷ dị huyết thủ lớn bò vào trong phòng bệnh. Huyết thủ lớn đầu tiên là dừng ở Angola trước mặt, trực tiếp đem hắn ném ra phòng bệnh. Không bao lâu, Latin cũng bị ném ra phòng bệnh. Theo phịch một tiếng, cửa phòng bệnh lại lần nữa đóng lại. Angola cùng Latin đã sủi lơ trong hành lang thở hổn hển. Latin chưa tỉnh hồn, Angola, vừa bạn cái kia, đó là cái gì a? Ta cũng không biết, nhưng tựa như là chúng ta trong thang máy gặp phải vật kia ngươi, ngươi nói là Latin còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng lúc này, cái kia quỷ dị huyết thủ lớn theo hành lang, đã bỏ tới Latin cùng Angola trước mặt. Tiểu hài thanh âm non nớt chuyển đến. Các ngươi cũng đừng quên cùng ước định của ta à, giúp ta tìm tới màu đỏ khăn quàng cổ, ta sẽ báo đáp các ngươi. Âm thanh nói xong, dấu tay huyết sắc dần dần biến mất, bên cạnh loại kia cảm giác đè nén cũng tiêu tan theo. Quỷ dị một màn, để Angola cùng Latin nhìn nhau một cái. Bọn họ đều thấy được trong mắt đối phương bất khả tư nghị, nguyên lai thật là hắn, còn tốt cùng hắn làm giao dịch, nếu không chúng ta không có khả năng sống đi ra tác giả cống hiến kịch bản là tốn thời gian phí sức phí não. Đẩy đẩy thư hoang, van cầu, lưu lượng nhanh không có. Chương 148, khả nghi quy tắc bệnh viện. Chương 148, khả nghi quy tắc bệnh viện quái đàm thế giới bên trong. Bên kia, đông đảo quốc cương môn cường không có đạt được nhắc nhở, cho nên hắn cũng không có ngồi thang máy bên trên tầng 2. Cương môn cường một mực lưu tại bệnh viện tầng 1. Bất quá, mới từ nhà vệ sinh đi ra cương môn cường, ngược lại cũng nấm mốc gặp gian kia tên là bệnh nhân trọng bệnh phòng bệnh. Bệnh nhân trọng bệnh gian phòng này tựa hồ là ngẫu nhiên xuất hiện, mà còn xuất hiện địa điểm không hề cố định. Hào không ngoài suy đoán, cương môn cường trực tiếp bị những cái kia huyết thủ vô tình kéo vào. Bị kéo vào phòng bệnh, cương môn cường đồng dạng nhìn thấy trong phòng bệnh quỷ dị tất cả, nhưng bạn phần hoảng sợ hắn còn chưa kịp chạy ra phòng bệnh, hắn liền bị bệnh nhân ngã nhào xuống đất. Theo cương môn cường trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm, hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng nháy mắt bị đỏ tươi bao trùm. Vang lên quái đàm thông báo vang lên. Đông đảo quốc người được chọn bị quỷ dị thôn vệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian bắt đầu đến ngược, 10, 9, 8, 7, 6. Tô Hiểu bên này. Tô Hiểu lúc này đang đứng tại bệnh nhân trọng bệnh phòng bệnh, bất quá cùng mặt khác người được chọn khác biệt chính là, Tô Hiểu không có thất kinh, chỉ có một mặt thông dong. Nhìn qua quỷ dị phòng bệnh cùng đến gần bệnh nhân, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền để hắc tướng quân đem những bệnh nhân kia cho khoe khoang vào trong bụng. Bình yên vô sự mở ra cửa lớn từ trong phòng bệnh đi ra, Tô Hiểu trong hành lang, nhìn thấy đầy đất huyết thủ ấn. Những này giấu tay liền cùng trong thang máy nhìn thấy huyết thủ ấn đồng dạng, tựa như là tiểu hài tử lưu lại. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, là đứa trẻ kia, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là tính toán cứu ta. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, trong hành lang huyết thủ ấn dần dần biến mất, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đứa trẻ kia không có hiện thân mà là trực tiếp rời đi. Tiểu hài rời đi, Tô Hiểu cũng không có tiếp tục tại bệnh viện tầng 2 lưu lại, hắn ngồi thang máy về tới tầng 1 văn phòng. Văn phòng bên trong, Tô Hiểu chú ý tới văn phòng trên mặt bàn bày biện một phần mới quy tắc, tên là quy tắc bệnh viện. Tô Hiểu mở ra quy tắc bệnh viện, đỏ tươi đập vào mi mắt. Quy tắc bệnh viện 1, nếu như muốn thăm dò tinh thần bệnh viện trận tướng, mời lập tức tiến về bệnh viện tầng hầm, nơi đó sẽ có người muốn đáp án. Quy tắc bệnh viện 2, bất cứ lúc nào, bệnh viện tầng 3 là người tuyệt đối không thể đặt chân địa phương. Quy tắc bệnh viện 3, viện trưởng không thể tín nhiệm, không quản hắn nói cái gì cũng không cần tin tưởng, giết chết viện trưởng mới là người duy nhất cơ hội sống sót. Quy tắc bệnh viện 4, viện trưởng tử vong phía sau, mời tiến về tầng 3, rời đi bệnh viện xuất khẩu sẽ tại tầng 3 xuất hiện. Quy tắc bệnh viện 5, nhất thiết phải tuân thủ trở lên quy tắc, người vi phạm đem bạn kiếp bất phục. Nhìn xong năm đầu quy tắc bệnh viện, Tô Hiểu nhíu mày. Nhớ tới quy tắc bác sĩ phía sau kiểu chữ, chính là dùng máu tươi viết, có thể phần này quy tắc bệnh viện, rõ ràng không phải xuất từ đại ma vương bút tích, giọng điệu cùng kiểu chữ đều không giống. Nhìn lấy trong tay quy tắc bệnh viện, Tô Hiểu thậm chí có loại ảo giác, phần này quy tắc bệnh viện, tựa hồ cũng không phải tới từ bệnh viện cùng viện trưởng. Quy tắc bác sĩ là do viện trưởng viết, cái này Tô Hiểu là biết rõ. Nhưng vấn đề là, nếu như quy tắc bệnh viện cũng là viện trưởng chế định quy tắc, vậy hắn làm sao sẽ chế định một chút giết chết quy tắc của mình? Cái này rất khó lý giải. Không đối. Nếu như trong bệnh viện thật tồn tại có ba phe thế lực, cái kia giết chết viện trưởng quy tắc có thể là từ nó biết, chẳng lẽ nó mắt chính là vì để người được chọn cùng viện trưởng lưỡng bại câu thương. Lấy trong bệnh viện tình huống đến xem, người được chọn đồng thời không có đối kháng viện trưởng năng lực. Trừ phi người được chọn có thể nắm giữ đối kháng viện trưởng thủ đoạn, nếu không nghĩ đến cái này, Tô Hiểu đột nhiên đôi mắt sáng lóe lên, hắn lấy ra từ phòng chứa đồ bên trong tìm tới tấm gương cùng thanh dao mổ ghi xét. Ta hình như hiểu, tấm gương cùng dao phẫu thuật rất có thể liền là đối phó viện trưởng lợi khí, cái kia, đại ma vương còn có trong thang máy tiểu hải, là thuộc về phương nào trận doanh đâu? Quy tắc 2 nâng lên bệnh viện tầng 3, trong thang máy tiểu hải cũng đề cập tới, khẳng định có vấn đề lớn. Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ lúc, không cùng theo Tô Hiểu thượng ý viện tầng 2 Chu Minh đã đi tới. Đại lão, ngươi chuyện phân phó đã giải quyết, bất quá cũng không có tại tầng 1 tìm tới đặc biệt tin tức hữu dụng, nhưng tiểu Bạch Hùng tìm tới cái này. Chu Minh nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu Bạch Hùng trên cổ khăn quàng cổ lấy xuống. Nhìn thấy chính mình tìm tới khăn quàng cổ bị lấy đi, tiểu Bạch Hùng lúc ấy liền không vui, nó hung hăng chừng Chu Minh một cái, tựa hồ là tại trách cứ hắn cướp đi chính mình bộ vật. Ách chú ý tới tiểu Bạch Hùng ánh mắt, Chu Minh xấu hổ rụt cổ một cái, nói thật, hắn đối tiểu Bạch Hùng thật đúng là có một loại phát ra từ nội tâm e ngại. Mặc dù tiểu Bạch Hùng là Tô Hiểu mệnh lệnh bảo vệ chính mình, nhưng Chu Minh lại một mực cũng không có dám thật cầm tiểu Bạch Hùng làm bảo tiêu. Nói đùa cái gì, tiểu Bạch Hùng có thể là quỷ dị, nó nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình đó chính là động động ngón tay sự tình. Nhìn qua Chu Minh đối tiểu Bạch Hùng e ngại bộ dạng, Tô Hiểu có chút nhịn không được cười lên, bất quá hắn cũng biết, tiểu Bạch Hùng bởi vì chính mình nguyên nhân cũng không đối Chu Minh bất lợi. Tô Hiểu từ Chu Minh trong tay cầm qua đầu kia màu đỏ khăn quàng cổ, sau đó nhìn hướng Chu Minh hỏi, Chu Minh, cái này đồ vật ngươi là làm sao tìm được? Ách, cái này kỳ thật không phải ta tìm tới, mà là tiểu Bạch Hùng tìm tới. Chu Minh gãi đầu một cái, ăn ngay nói thật. Tiểu Bạch Hùng, Tô Hiểu ngược lại là không có có ngoài ý muốn, hắn quay đầu nhìn hướng một bên chờ đợi khích lệ tiểu Bạch Hùng, làm rất tốt, bất quá cái này đồ vật cũng không thuộc về ngươi, chúng ta phải trả lại nhân ra. Nghe đến khăn quàng cổ phải trả lại người khác, tiểu Bạch Hùng con mắt nháy mắt liền đỏ lên, bất quá nó cũng không phải là phẫn nộ, mà là biểu hiện ủy khuất ba ba. Nhìn xem tiểu Bạch Hùng dáng dấp, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn không hiểu, Tiểu Bạch Hùng tại sao lại đối đầu này khăn quàng cổ như vậy ưa thích không rời. Có lẽ, liền Tô Hiểu đều chưa từng chú ý tới. Tại Du Lạc Viên phó bản Hùng Hùng thế giới bên trong, trong đó có hai tên du khách bị biến thành Tiểu Hắc Hùng Bút Bê cùng Tiểu Bạch Hùng Bút Bê, mà trên cổ của bọn nó cũng là mang theo loại này màu đỏ khăn quàng cổ. Mắt thấy Tiểu Bạch Hùng liền muốn cảm xúc tràn lan, Tô Hiểu quả quyết đánh gây nó, đi thôi, nên kết thúc tất cả những thứ này. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Chu Minh hỏi. Bên trên tầng 3. Bên trên tầng 3. Chu Minh nhíu mày, sau đó lấy ra trong tay nắm quy tắc bệnh viện đưa cho Tô Hiểu, đại lão, lại lên tầng 3 phía trước, nếu không xem trước một chút cái này. A Tô Hiểu tiếp nhận Chu Minh đưa tới quy tắc bệnh viện, đơn giản nhìn một chút, cùng hắn được đến quy tắc bệnh viện là đồng dạng. Xem ra vấn đề thật sự là xuất từ tầng 3, đi thôi, trước lên tầng 3 gặp một lần bệnh viện ẩn tàng sâu nhất đồ vật. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, trực tiếp liền nhấc chân hướng tầng 1 thang máy vị trí đi đến, thấy thế, Chu Minh không do dự, cũng thần tốc đuổi theo. Chương 149, thả ra, đây là mẫu thân lưu cho ta. Chương 149, thả ra, đây là mẫu thân lưu cho ta. Lúc sáng lúc tối trong thang máy, Tô Hiểu lại lần nữa gặp Quỷ Dị Tiểu Hải, lần này, hắn liền dán tại thang máy trên tường. Quỷ Dị Tiểu Hải lần thứ nhất xuất hiện tại trong tầm mắt, Tô Hiểu chú ý tới, hắn toàn bộ thân thể đều là màu đen nhánh. Hi 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 hi. Bác sĩ, ngươi có tìm tới ta màu đỏ khăn quàng cổ sao? Quỷ Dị Tiểu Hải đầy mặt chờ mong nhìn qua Tô Hiểu. Đương nhiên, tìm tới. Tô Hiểu đem màu đỏ khăn quàng cổ đem ra, a, còn cho ngươi. Tốt a. Cảm ơn bác sĩ. Quỷ Dị Tiểu Hải đối Tô Hiểu nói cảm tạ, đưa tay liền chuẩn bị đi lấy khăn quàng cổ, nhưng lúc này, Khôi Hải một màn phát sinh, Tiểu Bạch Hùng thế mà cũng đưa tay. Hai cái tay nhỏ đồng thời lôi kéo khăn quàng cổ. Ân. Khăn quàng cổ bị một cái màu trắng móng vuốt giật lấy, Quỷ Dị Tiểu Hải đều bối rối, coi hắn thấy rõ Tiểu Bạch Hùng bộ dạng phía sau, nháy mắt một mặt tức giận nói, thả ra, đây là mẫu thân lưu cho ta. Tiểu Bạch Hùng không cam lòng yếu thế. Ta lặp lại lần nữa, đây là mẫu thân lưu cho ta, ngươi không buông tay ta liền đánh ngươi nữa. Tiểu Bạch Hùng, trong thang máy, Tiểu Bạch Hùng cùng Tiểu Hải đối chọi gay gắt, người nào cũng không chịu nhường ra khăn quàng cổ. Mẫu thân nói qua, tiểu hài tử không thể lấy đánh nhau, nhưng ta hôm nay liền muốn giáo huấn ngươi. Quỷ Dị Tiểu Hài nhìn qua nay giờ không nói gì Tiểu Bạch Hùng, đang chuẩn bị cùng nó đơn đấu, nhưng lúc này, Hắc tướng quân cùng Nhân Ngẫu lại đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Bạch Hùng sau lưng. Cương đại đội hình, để Quỷ Dị Tiểu Hài đều kinh hãi. Lần này, đến phiên Quỷ Dị Tiểu Hài không nói. Trầm mặc một lát phía sau, Quỷ Dị Tiểu Hài đột nhiên liền khóc, hắn ủy khuất lau nước mắt. Ô, các ngươi lưu thêm người, lấy ít ứng thêm nhiều. Ô, đó là mẫu thân lưu cho ta khăn quàng cổ. Nhìn xem Quỷ Dị Tiểu Hài đầy mặt dáng vẻ ủy khuất, Tô Hiểu thở dài, lên tiếng ngăn lại. Tiểu Bạch Hùng, đem màu đỏ khăn quàng cổ còn cho người ta, đó là đồ của người ta. Về sau có khăn quàng cổ loại hình đồ vật, nhất định ưu tiên cho ngươi. Tô Hiểu sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết bệnh viện phó bản bên trong bất kỳ vật gì hắn đều mang không đi, trừ phi là phó bản chủ động khen thưởng cho hắn. Cho nên liền xem như Tiểu Bạch Hùng cướp được khăn quàng cổ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại nói, Tô Hiểu còn tính toán cao cho điểm thông quan, mặc dù hắn không biết Quỷ Dị Tiểu Hải sẽ không ảnh hưởng cho điểm, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định bật quy nguyên chủ. Trong thang máy, nghe đến Tô Hiểu mở miệng, Tiểu Bạch Hùng ngẩng đầu dùng ủy khuất ba con mắt nhìn Tô Hiểu một cái, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ khăn quàng cổ tranh đoạt. Theo màu đỏ khăn quàng cổ trở lại Quỷ Dị Tiểu Hải trên cổ, tại Tô Hiểu cùng Chu Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Quỷ Dị Tiểu Hải thân thể bắt đầu từ đen nhánh biến thành bình thường màu da. Một lát, hắn đã biến thành một cái bình thường tiểu hải. Quỷ Dị Tiểu Hải đối với Tô Hiểu cung kính hành lễ, cảm ơn bác sĩ giúp ta tìm về khăn quàng cổ, xem như báo đáp, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mặc dù, ngươi có thể không quá cần. Tại Tô Hiểu được đến Quỷ Dị Tiểu Hải hứa hẹn báo đáp lúc, mà khác người được chọn cũng nhìn thấy quy tắc bệnh viện, đồng thời bọn họ làm ra khác biệt lựa chọn. Mỹ quốc người được chọn bên này. Mặc dù Lucas Mỹ quốc cùng Gerson ở giữa, huyên náo có chút không thoải mái, nhưng vì lấy đại cục làm trọng, Gerson cũng không có vì vậy cùng Lucas trở mặt. Hắn vẫn như cũng lựa chọn nghe theo Lucas ý kiến. Cầm tới quy tắc bệnh viện một khắc này, Gerson muốn là chuẩn bị tin tưởng quy tắc tiến về tầng hầm tìm tòi nghiên cứu chân tướng, bởi vì tối hôm qua hắn dùng thiên phu phân biệt đi tầng 3 cùng tầng hầm. Tại bệnh viện tầng 3, Gerson cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào, ngược lại là bệnh viện tầng hầm, Gerson tại tầng hầm phát hiện một gian làm hắn dùng mình mất thất. Mặc dù Gerson còn không có tới gần nơi đó liền bị phát hiện, nhưng Gerson có thể kết luận, bệnh viện tầng hầm tuyệt đối là ẩn tàng bí mật trọng yếu nơi. Bất quá, làm Gerson đối Lucas đưa ra ý kiến của mình lúc, lại bị Lucas vô tình cười nhạo. Lucas không có tán đồng Gerson, mà là làm ra cùng Tô Hiểu đồng dạng lựa chọn, đó chính là trước lên tầng 3. Lucas cho rằng, bệnh viện tầng 3 mới là được đến trọng yếu nhất tin tức. Ba Lê quốc người được chọn bên này. Lúc này, Ba Lê quốc tao cùng đồng đội Jin cũng leo lên ngồi thang máy, bất quá, bọn họ cũng không phải là tiến về bệnh viện tầng 3, bọn họ là chuẩn bị tuân thủ quy tắc tiến về tầng hầm. Trong thang máy, tao cùng Jin cũng gặp phải cái kia rắn ở trên tường Quỷ Dị Tiểu Hải. Quỷ Dị Tiểu Hải nhìn xem tao cùng Jin, đầy cõi lòng hy vọng nói, các ngươi có tìm tới ta màu đỏ khăn quàng cổ sao? Nghe lấy Quỷ Dị Tiểu Hải hỏi thăm, tao cùng Jin lắc đầu thở dài nói, xin lỗi, ngươi muốn màu đỏ khăn quàng cổ chúng ta không có thể tìm tới, bất quá ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta có thể sẽ tại tầng hầm tìm tới ngươi màu đỏ khăn quàng cổ. Không tìm được màu đỏ khăn quàng cổ, ta không cách nào cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Ta mẫu thân nói qua, không muốn cùng miệng đầy nói dối người giao tiếp. Quỷ Dị Tiểu Hải phảng phất là xem thấu tao cùng Jin tâm tư, tiếng nói vừa ra, hắn liền biến mất tại trong thang máy. Phi Khâu quốc người được chọn bên này. Angola cùng Latin ngược lại là tìm tới màu đỏ khăn quàng cổ, bọn họ cũng leo lên ngồi thang máy. Trong thang máy, quỷ dị tiểu hài xuất hiện, bác sĩ, các ngươi có tìm tới ta màu đỏ khăn quàng cổ sao?
Có, tại chỗ này Angola lòng tràn đầy vui vẻ đem màu đỏ khăn quàng cổ đưa cho quỷ dị tiểu hài. Một lát sau, tại Angola cùng Latin ánh mắt khiếp sợ bên trong, quỷ dị tiểu hài biến thành bình thường tiểu hài.
Bình thường quỷ dị tiểu hài mở miệng hỏi, bác sĩ, các ngươi là chuẩn bị tiến về tầng hầm sao?
Đúng vậy a,
Latin trả lời.
Quỷ dị tiểu hài cao mày nói, mẫu thân nói qua, tầng hầm rất nguy hiểm, mà còn, tại trong trí nhớ của ta, tầng hầm đích thật là cực kỳ nguy hiểm địa phương.
Ta khuyên các ngươi không muốn đi tầng hầm, nếu như các ngươi muốn lên tầng 3, ta ngược lại là có thể lấy bảo vệ các ngươi, chỉ có bên trên tầng 3 ngươi mới sẽ bảo vệ chúng ta sao?
Cái kia bên dưới tầng hầm chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm?
Angola nguyên bản còn tưởng rằng, đem khăn quàng cổ cho quỷ dị tiểu hài liền có thể được đến hắn toàn diện bảo vệ, thật không nghĩ đến quỷ dị tiểu hài lại không chịu cùng bọn họ đi tầng hầm.
Nhìn thấy trường hợp này, Latin hỏi Angola, Angola, chúng ta làm sao bây giờ, còn đi tầng hầm sao?
Ách, muốn, nếu không chúng ta vẫn là trước đi tầng 3 xem một chút đi, tầng hầm quá nguy hiểm, nói không chừng bên trên tầng 3 có thể được đến càng nhiều tin tức hữu dụng, nhưng chúng ta bên trên tầng 3 chẳng phải vi phạm quy tắc.
Hiện tại không quan tâm được nhiều như vậy, quy tắc cũng không nhất định chính là chính xác, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần.
Latin, Latin, vậy được rồi, bất quá chúng ta phía trước tìm tới tấm gương cùng dao phẫu thuật có làm được cái gì?
Dao phẫu thuật?
Nghe được phẫu thuật đao ba chữ, quỷ dị tiểu hài ánh mắt lóe lên một vẻ khác thường cảm xúc.
Nếu như các ngươi muốn lên tầng 3, liền không thể mang dao phẫu thuật loại hình đồ vật, nếu không, ta không dám hứa chắc các ngươi an toàn ép, trở về.
Hoa ha ha ha. Chương 150, quỷ dị mơ hồ nhân ảnh chương 150, quỷ dị mơ hồ nhân ảnh vãi đàm thế giới bên trong.
Tô Hiểu cùng Chu Minh ngồi thang máy đi tới bệnh viện tầng 3.
Quy tắc bệnh viện 2, bất cứ lúc nào, bệnh viện tầng 3 là ngươi tuyệt đối không thể đặt chân địa phương.
Kỳ quái là, tầng 3 trống rỗng đen như mực, toàn bộ tầng 3 cửa phòng bệnh đều là đóng chặt, mà còn hành lang cũng là bị bao phủ tại đen kịt một màu bên trong.
Một màn trước mắt, có chút quỷ dị.
Bệnh viện tầng 3 mang cho Tô Hiểu cảm giác, cùng bệnh viện tầng 1 cùng tầng 2 hoàn toàn không giống, tầng 3 tựa như là cùng tầng 1 cùng tầng 2 hoàn toàn chia cắt, giống như là độc lập tồn tại.
Các ngươi không cần loạn đi, tầng 3 ta quen nhất, các ngươi đi theo ta chắc chắn sẽ không lạc đường.
Tô Hiểu cùng Chu Minh đứng trong hành lang nhìn chăm chú tầng 3 tình huống dị thường, quỷ dị tiểu hài đứng ra nói.
Nghe lấy quỷ dị tiểu hài lời nói, Tô Hiểu nhíu mày.
Tô Hiểu trầm tư.
Quỷ dị tiểu hài nếu như không có nói dối, vậy hắn có lẽ lên qua tầng 3 rất nhiều lần, tầng 3 hẳn là có cái gì hấp dẫn hắn địa phương, sẽ là gì chứ?
Tô Hiểu trầm tư lúc, quỷ dị tiểu hài tiếp tục nói bổ sung, đúng, nơi này đại gia vô cùng không thích giao phẫu thuật loại hình đồ vật, nếu như ngươi trên người chúng có mang theo, tốt nhất đưa bọn họ vứt bỏ.
Đại gia.
Quỷ dị tiểu hài lời nói lần thứ hai gây nên Tô Hiểu ngờ vực vô căn cứ.
Bất quá Tô Hiểu không có hỏi nhiều, cũng không có lựa chọn đem thanh dao mổ gỉ xét vứt bỏ, hắn cúi đầu nhìn hướng quỷ dị tiểu hài.
Tầng 3 có gì vui sao, có thể dẫn chúng ta tùy tiện dạo chơi sao?
Đương nhiên có thể, các ngươi là bằng hữu của ta.
Quỷ dị tiểu hài cười vui vẻ cười, sau đó nhún nhảy một cái đi ở phía trước dẫn đường.
Nhìn xem quỷ dị tiểu hài dáng dấp, một bên Chu Minh hơi nghi hoặc một chút nói, đại lão, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến.
A đi theo quỷ dị tiểu hài sau lưng, quỷ dị tiểu hài dừng ở 301 cửa phòng bệnh.
Đông đông đông, tại Tô Hiểu cùng Chu Minh nhìn kỹ, quỷ dị tiểu hài gõ vang 301 cửa phòng bệnh.
Có thể để Tô Hiểu cảm giác kỳ quái là, quỷ dị tiểu hài liên tục gõ đến mấy lần, cửa phòng bệnh vẫn như cũ đóng chặt.
Hiện tượng kỳ quái, cũng để cho quỷ dị tiểu hài nghi ngờ gãi cái đầu nhỏ, kỳ quái.
Thúc thúc bọn họ đều đi đâu rồi? Ngày trước bọn họ đều tại trong phòng bệnh nha, đông 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 cũng không có tại 301 cửa gian phòng lưu lại. Quỷ dị tiểu hài tiếp tục gõ vang mặt khác đóng chặt phòng bệnh cửa phòng.
Thời gian trôi qua,
để quỷ dị tiểu hài thất vọng là hắn liên tục gõ vang tất cả cửa phòng bệnh, có thể trong phòng bệnh căn vốn không có truyền ra cái gì động tĩnh.
Đập đến cuối cùng, quỷ dị tiểu hài trong mắt ngập lấy lệ quang.
Bọn họ khẳng định là không muốn cùng ta chơi.
Mẫu thân, ta muốn gặp mẫu thân. Quỷ dị tiểu hài âm thanh nghẹn ngào.
Đúng lúc này, Tô Hiểu đột nhiên nghe đến 307 trong phòng bệnh truyền ra một đạo yếu không thể nghe thấy chụp cửa chuyển động âm thanh.
Âm thanh chỉ kéo dài một lát, 307 phòng bệnh lại lần nữa trở nên yên lặng.
Vừa vặn âm thanh kia đến cùng là cái gì, chẳng lẽ những này trong phòng bệnh thật sự có người?
Tô Hiểu hơi cau mày, hắn nhấc chân đi tới 307 cửa phòng bệnh phía trước, cũng gõ cửa một cái.
Tô Hiểu một bên gõ cửa, một bên cẩn thận lắng nghe trong phòng bệnh động tĩnh, có thể quỷ dị chính là, vừa vặn loại kia nhỏ xíu tiếng vang đồng thời chưa từng xuất hiện, tất cả tựa như là ảo giác.
Cảm giác ta bị sai sao?
Tô Hiểu nhíu mày, nhưng hắn không hề từ bỏ, tại quỷ dị tiểu hài cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hiểu lấy ra thanh dao mổ gỉ sét.
Rồi,
theo Tô Hiểu dùng dao phẫu thuật, tại cửa phòng bệnh bên trên vạch lên một đạo hẹp dài vết cắt, xung quanh hắc ám, đột nhiên hình như sống lại đồng dạng.
Phanh,
một đạo bệnh cửa phòng mở ra, tiếp lấy là càng nhiều phòng bệnh cửa bị mở ra.
Phanh 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 phanh, trong lúc nhất thời, tất cả cửa phòng bệnh đều bị cùng nhau mở ra, từng đạo quỷ dị đen nhánh nhân ảnh chậm rãi từ những cái kia phòng bệnh bên trong đi ra.
Những này nhân ảnh, thân thể là mơ hồ, thấy không rõ tướng mạo cùng thân hình, duy nhất có thể nhìn thấy, cũng chỉ có bọn họ cái kia vô cùng đỏ tươi ánh mắt phẫn nộ.
Đại lão, chúng ta nên làm cái gì?
Nhìn qua xuống lại tới quỷ dị nhân ảnh, Chu Minh thần kinh lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Chu Minh có thể xác định, những này nhân ảnh căn bản không thể lại xưng là người.
Đối mặt Chu Minh tra hỏi, Tô Hiểu không có trả lời, Tô Hiểu chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn qua những cái kia nhân ảnh.
Mà đúng lúc này, quỷ dị tiểu hài lại cao hứng bừng bừng hướng trong đó một đạo nhân ảnh chạy đi.
Nhưng hắn còn chưa kịp chạy đến đạo kia nhân ảnh trước mặt, liền đã bị mặt khác nhân ảnh bắt lấy, đồng thời quăng bay ra đi.
Bành! Quỷ dị tiểu hài bị đập tầm ầm ở trên tường, hắn lau không hiểu nước mắt, đại gia, tất cả mọi người làm sao vậy? Quỷ dị tiểu hài đột nhiên kịp phản ứng, hắn trực tiếp sinh khí hướng Tô Hiểu chạy tới. Ngươi, chính là ngươi, ta đều nói không cho ngươi mang dao phẫu thuật, là ngươi để tất cả mọi người biến thành cái bộ dáng này. Đối mặt quỷ dị tiểu hài trách mắng, Tô Hiểu thở dài, ngươi sai, cũng không phải là ta để bọn họ biến thành dạng này, phải nói, bọn họ nguyên bản là dạng này. Ngươi nói dối, ngươi gạt người. Quỷ dị tiểu hài không tin Tô Hiểu nói tới, nhưng Tô Hiểu cũng không có ý định đi cùng một đứa bé giải thích quá nhiều, giải thích hắn cũng không nhất định lý giải. Tiểu Bạch Hùng, xem trọng hắn. Chu Minh, đi theo Tiểu Bạch Hùng lui qua một bên. Tô Hiểu để Tiểu Bạch Hùng đem quỷ dị tiểu hài mang qua một bên, cũng để cho Chu Minh cách xa phòng bệnh vị trí. Nhìn qua lui xa Chu Minh cùng Tiểu Bạch Hùng, Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng xung quanh những cái kia quỷ dị mơ hồ nhân ảnh. Chỉ thấy, những cái kia nhân ảnh trong miệng bắt đầu lẩm bẩm một chút kinh dị từ ngữ. Xé nát, khâu lại, cắt chém, tổ hợp, thống khổ, dãy rủa, tuyệt vọng, mơ hồ, phẫn nộ, báo thù. Nghe lấy những này quỷ dị nhân ảnh trong miệng nói thầm, Tô Hiểu lông mày sâu nhăn, hắn nghĩ, hắn đại khái có thể đoán được những này nhân ảnh thân phận. Những người này hẳn là bị đẩy lên thí nghiệm bản phẫu thuật bệnh nhân, cái này cũng là bọn hắn vì sao lại bị giao phẫu thuật âm thanh chọc giận nguyên nhân. Chẳng biết tại sao, bọn họ thế mà còn bảo lưu lấy ý thức, đồng thời lấy loại này quỷ dị phương thức vẫn còn tồn tại. Không, bọn họ không phải chân chính trên ý nghĩa sống, càng giống là một cố báo thủ án niệm đang điều khiển lấy bọn hắn. Nhìn qua xung quanh không ngừng đến gần nhân ảnh, còn không đợi Tô Hiểu mở miệng, Hát tướng quân liền trực tiếp đem trong đó hai đạo nhân ảnh khoe khoang vào trong bụng. Lúc này, quỷ dị sự tình phát sinh. Mới vừa bị ăn sạch hai đạo nhân ảnh, tại một giây sau thế mà một lần nữa phục sinh, lại xuất hiện tại Hát tướng quân trước mắt. Hoa hoa. Hát tướng quân không tin tà, nó hé miệng, lại khoe khoang hai cái nhân ảnh vào bụng, nhưng lần này, kết quả y nguyên đồng dạng. Nhìn qua cái này quỷ dị một màn, Tô Hiểu nhíu mày ngăn cản Hát tướng quân. Không cần thử nữa, bọn họ là do bán niệm sinh ra, không tiêu trừ bán niệm, bọn họ cũng vô pháp loại bỏ. Tô Hiểu túi đầu nhìn hướng trong tay thanh dao mổ gỉ sét, trong lòng đột nhiên có một cái kế hoạch. Xem ra, còn phải tiến về tầng hầm mới có thể triệt để biết rõ tất cả chân tướng sự tình, bất quá. Giữa các ngươi sự tình ta cũng sẽ không tham dự. Cảm tạ kỳ lỉn quỷ linh đưa đại thần chứng nhận. Cảm tạ có ngươi. Chương 151, Lucas Tiên Phú suy đoán. Chương 151, Lucas Tiên Phú suy đoán. Khi đó, Lucas Mỹ Quốc cùng G. Jason, cũng tại quỷ dị tiểu hài dẫn đầu xuống bước lên tầng 3. Bởi vì Gờ Di Sần giúp quỷ dị tiểu hài tìm tới khăn quàng cổ, cho nên quỷ dị tiểu hài cũng đáp ứng sẽ bảo vệ bọn họ. Tại tầng 3, bên này kịch bản cơ bản liền cùng Tô Hiểu giống nhau như lúc, đầu tiên là quỷ dị tiểu hài gõ cửa, sau đó chính là Lucas cầm ra thuật đao chọc giận những cái kia quỷ dị nhân ảnh. Nhìn qua bị chọc giận phía sau đi ra phòng bệnh nhân ảnh, Gờ Di Sần có chút cực kỳ hoảng sợ. Gờ Di Sần nhìn xem Lucas, rất không hiểu, ngươi đến cùng muốn làm gì, người điên, ngươi thật là người điên. Đối mặt Gờ Di Sần không hiểu, Lucas cũng không có giải thích, hắn chỉ là nết môi vai diễn cười ha ha. Ha 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 ha. Nguyên lai thật là dạng này, ta là đúng, ta là đúng. Ha 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 ha, G. Jason. Nhìn qua Lucas điên cuồng cười to bộ dạng, G. Jason đột nhiên có chút hối hận cùng người này bên trên tầng 3. G. Jason không thể nào hiểu được Lucas vì cái gì muốn làm như thế, chọc giận tầng 3 nhân ảnh, tuyệt đối không phải ổn thỏa nhất thông quan phương thức. Tại G. Jason đang do dự giải quyết như thế nào trước mặt quỷ dị nhân ảnh lúc, Lucas đột nhiên mở miệng, G. Jason, nếu như ngươi sợ hãi lời nói, ngươi có thể hiện tại liền về tầng 1, tiếp tục làm sự nhát gan của ngươi quỷ, có lẽ dạng này tương đối thích hợp. Con mẹ nó, ngươi nói đùa cái gì? Lucas lời nói để G. Jason nổi gân xanh. G. Jason cũng không phải là thật nhát gan, hắn chỉ là quá đáng cẩn thận, cho nên hắn ngày trước thông quan đều là trùng quy trùng cũ, cũng không có đặc biệt sáng chói địa phương. Bất quá, đối với G. Jason đến nói, có thể còn sống sót liền đã đủ rồi, hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá cao cho điểm. G. Jason miệng cố chấp, Lucas cũng không thèm để ý, hắn chỉ là đầy mặt cười lạnh nhìn xem G. Jason. Liên tính ngươi là đồng đội của ta, nhưng ta không bảo đảm sẽ không tại nguy hiểm trước mắt cầm ngươi ngăn nào. G. Jason, ngươi biết ta sẽ làm như vậy, bởi vì ngươi nói đúng. Ta chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Lucas tiếng nói vừa ra, chỉ thấy hắn ưu nhã từ bên hông rút ra một khối vải đỏ, tựa như biểu diễn ma thuật. Lucas chậm rãi đem đỏ mở ra, che kín thân thể của mình. Chờ vải đỏ rơi xuống đất, trong chớp mắt, Lucas cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn qua đột nhiên biến mất Lucas, G. Jason ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lúc này, G. Jason đại não nhận lấy mãnh liệt xung kích. G. Jason vô luận như thế nào đều không thể tin được Lucas cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Liền tính Lucas là ma thuật sư, hắn cũng vô pháp làm đến nháy mắt biến mất. Mọi người đều biết, ma thuật đều chỉ là mê hoặc thủ đoạn, nó cũng không phải là ma pháp, nó làm không được tùy tâm sử dụng. Nhưng mà, Lucas biến mất là chân thật như vậy. Nếu như nói là G. Jason con mắt có vấn đề, như vậy toàn thế giới dân mạng con mắt dù sao cũng nên không có vấn đề à? Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Ta vừa vặn nhìn thấy cái gì, Lucas người sống biến mất. Thực nệ, Lucas không phải ma thuật sư, mẹ nó trực tiếp ma pháp sư à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Có hay không cơ trí dân mạng đi ra giải thích một chút? Lucas phòng trực tiếp bên trong phát sóng trực tiếp hiệu quả, trực tiếp vỡ tổ. Phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng nháy mắt tăng vọt, ép thẳng tới Tô Hiểu. Tại chúng dân mạng đối Lucas thủ đoạn biểu hiện bất khả tư nghị lúc, một đầu mưa đạn giống như bình mà sấm sét lại lần nữa nổ vang. Cái kia, ta nghĩ ta có lẽ có thể giải thích đây là có chuyện gì. Thật, thật sao? Huynh đệ khẩn cầu biết, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Van cầu, nếu là ta hôm nay không biết đáp án, ta liền chết cho người xem. Tại vô số dân mạng hiếu kỳ trong màn đạn, vừa bạn phát biểu tên kia dân mạng bắt đầu giải thích. Kỳ thật rất dễ lý giải, không biết các ngươi có chú ý đến hay không, vừa vặn Lucas biến mất phía trước, hắn ánh mắt biến thành quỷ dị màu xám. Dựa theo cái đầu mối này suy đoán, Lucas biến mất tại chỗ cũng không phải là ma thuật, rất có thể cùng hắn thiên phú có quan hệ. Mà đại bộ phận thiên phú, căn bản không thể giao cho Lucas loại này năng lực quỷ dị. Cho nên, kết hợp Lucas phía trước biểu hiện, ta đại khái có thể suy đoán ra, Lucas thiên phú hẳn là cùng sử dụng quỷ dị năng lực có quan hệ. Năng lực quỷ dị? Ngươi nói là Lucas có thể sử dụng năng lực quỷ dị? Ta phỏng đoán có lẽ là như vậy, dân mạng tiếng nói vừa ra, Lucas phòng trực tiếp bên trong đột nhiên xuất hiện hiếm thấy thời gian đình trệ, những cái kia mưa đạn cũng không có tiếp tục nhấp nô. Bất quá, thời gian đình trệ chỉ duy trì một lát sau từng đầu mưa đạn lại lần nữa lăn bắt đầu chuyển động. 666A, cái này sóng phân tích ta cho mát điểm. Đậu phộng, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu, khó trách Lucas có thể năng lực tác chiến mạnh như vậy, vừa nói như vậy, hình như tất cả đều có thể nói tới thông a. Đúng à, đối với quỷ dị đến nói, đột nhiên biến mất gì đó không phải rất đơn giản sao? Tất nhiên Lucas có khả năng sử dụng năng lực quỷ dị, cái này với hắn mà nói cũng không phải việc khó sử dụng năng lực quỷ dị, chẳng lẽ sẽ không có cái gì chứng sao? Dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, phi khâu quốc Angola cùng Latin bên này. Angola cùng Latin cũng mang theo quỷ dị tiểu hài bên trên tầng 3, bất quá Angola cũng không có cầm ra thuật đao, hắn chỉ là cùng Latin tại tầng 3 đơn giản đi dạo. Tầng 3 tất cả đều rất bình thường, đương nhiên, trừ những cái kia đóng chặt ngoài cửa phòng bệnh. Angola, nơi này hình như đồng thời không có chúng ta muốn tin tức, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta cũng không biết nên làm cái gì, để ta suy nghĩ một chút, tôi hiểu đại lao gặp phải trường hợp này sẽ làm thế nào. Angola, chúng ta muốn đi tới tầng hầm sao? Tạm thời không đi a. Tầng hầm quá nguy hiểm, ta xem chúng ta vẫn là đi tầng 2 nhìn xem có không có chúng ta muốn tin tức. Ách, vạn nhất tầng 2 không có đâu. Cái kia, vậy chúng ta liền về tầng 1 tầng hầm chúng ta không đi sao? Đi làm gì, chẳng lẽ đi chịu chết a? Latin, ba lê quốc đau cùng Jin bên này. Cùng tôi hiểu cùng Lucas lựa chọn khác biệt, đau cùng Jin không có đạt được quỷ dị tiểu hài trợ giúp, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định mạo hiểm tiến về tầng hầm tìm kiếm chân tướng. Quy tắc bệnh viện 1, nếu như muốn thăm dò tinh thần bệnh viện chân tướng, mời lập tức tiến về bệnh viện tầng hầm, nơi đó sẽ có người muốn đáp án. Len Ken theo cửa thang máy từ từ mở ra, một cỗ mang theo nồng hậu dày đặc mùi máu tươi âm gió thổi vào mặt. Người trong không khí khiến người buồn nôn mùi huyết tinh, Jin đều nhanh đứng không yên, thần sắc hắn hốt hoảng nói, bảo vệ, đau, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này quá âm trầm quỷ dị. Không được, tất cả manh mối đều chỉ hướng nơi này nhất định liền chôn giấu tinh thần bệnh viện bí mật, chỉ cần tìm được những bí mật này, chúng ta liền có thể thông quan, có thể vạn nhất ý nghĩ của chúng ta là sai lầm đây này. Hôm nay hai chương trước thời hạn phát, lần này không âm phụ a. Bình luận sách, thư hoang, lễ vật, thuốc canh, năm kiện bộ đi. Năm mới ăn Tết không thu lễ chỉ lấy năm kiện bộ. Chương 152, quỷ dị tầng hầm chương 152, quỷ dị tầng hầm Jin, chúng ta đã không có đường lui, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, phòng chứa đồ bên trong tìm cái kia hai kiện đồ vật, ta cảm thấy hẳn là sẽ đối chúng ta có trợ giúp. Cái kia hai kiện đồ vật thật sẽ hữu dụng sao? Đương nhiên, ít nhất ta tin tưởng phán đoán của ta. Tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, đau cùng Jin cuối cùng vẫn là đi ra thang máy. Theo thang máy chậm rãi đóng lại, trong thang máy cái kia vực hào quang nhỏ yếu cũng biến mất theo. Đứng tại bệnh viện tầng hầm bên trong, lúc này, toàn bộ tầng hầm yên tĩnh không tiếng động, bị đen nhánh bao phủ, chỉ có số lượng không nhiều mấy nơi, còn lóe ra mấy ngọn đèn mờ nhạt ngọn đèn nhỏ. Đen nhánh tầng hầm gió lạnh chảy ngược, âm thầm sợ hãi giống như nước thủy triều khuếch tán, xông lên Jin trong lòng. "Đau, ngươi xác định chúng ta thật muốn ở chỗ này tìm kiếm manh mối sao?" "Jin, đừng để hoảng hốt chiếm cứ nội tâm, chúng ta không phải hèn nhát, chúng ta là dũng cảm theo đuổi chân lý nhân loại. Có thể hoàn cảnh như vậy, rất dễ dàng để ta liên tưởng đến một chút kinh khủng sự tình, ta không cách nào tỉnh táo không có quan hệ, thanh này giao phẫu thuật cho ngươi, thời khắc mấu chốt hẳn là sẽ hữu dụng." Đau nói xong, đem thanh dao mổ gỉ sét giao cho Jin, mà chính hắn thì nắm thật chặt cái kia cái gương. "Jin, chúng ta chia ra tìm xem, nhìn xem nơi này có hay không manh mối, nếu như gặp phải nguy hiểm lớn tiếng kêu cứu, chúng ta ngay lập tức ngồi thang máy rời đi nơi này." "Tốt." Đau cùng Jin phân công rõ ràng, bọn họ một cái đi phía trái một cái hướng bên phải, cẩn thận từng ly từng tí tại tầng hầm tìm đòi. Chỉ chốc lát, Jin liền có phát hiện. "Đau, đau, mau tới đây, có phát hiện." Jin tận lực hạ thấp âm lượng gọi đau, đau nghe đến Jin âm thanh, thần tốc hướng phương hướng của hắn chạy đi. Nhưng mà lúc này, đau cùng Jin đều không có chú ý tới tầng hầm đèn ngay tại từng chiếc dập tắt. "Jin, ngươi phát hiện cái gì?" Đau chạy đến Jin trước mặt, mừng rỡ hỏi. Jin rội ra ngón tay, "Xuyệt, ngươi nghe cái gì?" Đau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một lát sau, mặt lộ cổ quái, giọt nước cấm thanh. "Tầng hầm ở đâu ra giọt nước cấm thanh?" Đi xem một chút, tiếng nói vừa ra, đau cùng Jin chú ý cẩn thận hướng về giọt nước âm thanh truyền đến phương hướng tìm kiếm. Đi không bao xa, bọn họ liền dừng ở một gian âm trầm mật thất phía trước, mật thất ngoài cửa trưng bày rất nhiều lan can sắt, trên lan can mang theo từng cỗ đen nhánh vật thể, mà giọt nước âm thanh chính là từ đen nhánh vật thể bên trên truyền đến. "Đau, cái kia, những cái kia treo ở trên lan can vật thể là cái gì à? Làm sao cảm giác như vậy giống là người?" "Người? Jin, ngươi đừng dọa ta, những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật làm sao có thể là người? Đau, ta thật không có dọa ngươi, những cái kia vật thể tốt, hình như thật là người a." Lúc nói những lời này, Jin âm thanh cũng không khỏi nâng cao mấy phần, bởi vì tại hắn nhìn kỹ, có cỗ treo ở trên lan can sắt vật thể, rõ ràng giật một cái. "Đau, chúng ta thật trở về đi, nơi này ta cảm giác quá quỷ dị." "Jin, ngươi đứng ở chỗ này đừng lộn xộn, ta trước đi qua nhìn một chút." So với Jin, đau lá gan rõ ràng lớn hơn một chút, đau cũng minh bạch, nếu như không tìm được trận tướng, tử vong đồng dạng không thể tránh né. Đau cẩn thận hướng treo ở trên lan can sắt vật thể đến gần, bởi vì tầng hầm ánh đèn quá tối, cách quá xa hắn cũng thấy không rõ kia rốt cuộc là cái gì. Theo đau tới gần, hắn cuối cùng thấy rõ cái kia từng cỗ treo ở trên lan can sắt vật thể là cái gì. Không sai, là người, thật là người. Mặc dù những người này không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, có thậm chí không có đầu, nhưng bọn họ thật là người. Tê trên lan can sắt treo ít nhất cũng có mười mấy bộ thi thể, nhìn xem nhiều như vậy thi thể, đau cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại đau ánh mắt đảo qua những thi thể này lúc, hắn đột nhiên bị một đôi đấm máu con mắt chằm chằm đến tê cả da đầu, mấu chốt là cặp mắt kia còn chớp một hồi. Chết tiệt, gặp ủy. Nhìn thấy cái này quỷ dị một màn, đau đang chuẩn bị quay người rời đi, nhưng lúc này, cặp mắt kia chủ nhân đột nhiên dùng hư nhược âm thanh mở miệng. Cứu, mau cứu ta, van cầu ngươi chớ đi. Cứu, cứu ta, nghe lấy sau lưng đạo kia suy yếu tiếng cầu cứu, đau không để ý đến, hắn trực tiếp liền hướng Jin vị trí lao nhanh. Nhưng mà, lúc này đỉnh đầu ánh đèn đột nhiên dập tắt, đen nhánh bên trong, Jin kêu thảm cũng theo đó truyền đến. A, đau, cứu ta. Jin, ngươi thế nào? Jin kêu thảm, để đau nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, Jin âm thanh cũng đột nhiên im bặt mà dừng. Gặp tình hình này, đau không có do dự chốc lát, hắn trực tiếp nhấc chân liền hướng còn lóe lên ánh đèn địa phương chạy đi. Đứng tại dưới ánh đèn lờ mờ, đau thở hổn hển. Lúc này phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn dám khẳng định, trong bóng tối nhất định ẩn giấu đi cái gì. Không được, ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nơi này thực sự là quá quỷ dị. Đau hiện tại vị trí cách thang máy chỉ có ước chừng 30 mét, chỉ cần đau một cố làm khí chạy tới, liền có cơ hội ngồi thang máy chạy khỏi nơi này. Mặc kệ, liều mạng. Đau không rõ ràng trong bóng tối đổ vật là cái gì, nhưng hắn giờ phút này cũng không muốn biết rõ đó là cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Tiếng nói vừa ra, đau liền lấy 100 mét bắn vọt tốc độ bắt đầu lao nhanh. Nhưng liền tại hắn cách thang máy chỉ có mấy mét khoảng cách lúc, một đạo sách theo kiểu cũ đèn dầu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem đạo kia cản trở chính mình đường đi thân ảnh, đau biểu lộ dần dần từ kinh ngạc thay đổi đến kiếp sợ. Viện, viện trưởng. Ngăn lại đau đường đi không là người khác, chính là trong bệnh viện viện trưởng. Lúc này, viện trưởng cúi đầu, một mặt che lấp. Ngươi không nên tới nơi này, người tới nơi này đều đã là người chết, nếu là ngoan ngoãn lưu tại trong bệnh viện, ngươi liền sẽ không hối hận chính mình hôm nay làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Viện trưởng tự mình lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn âm u, tựa như là một thanh cái cưa cưa tại trên gỗ khó nghe như vậy. Nghe xong viện trưởng lời nói, đau ánh mắt cũng từ tôn kính thay đổi đến lạnh lùng. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên ngươi chính là tất cả những thứ này kẻ đầu đều, xem ra ta không có tới sai chỗ, chỉ là vận khí của ta kém một chút. Đau lời nói, để viện trưởng phát ra quỷ dị cười lạnh. Không, ngươi kém xa, ngươi cách cái gọi là chân tướng kém đến thực tế quá nhiều, ngu xuẩn đổ vận. Viện trưởng tiếng nói vừa ra, trong tay hắn đèn dầu bắt đầu điên cuồng lóe lên. Đột nhiên, đau chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh đánh tới, chờ đau kịp phản ứng, túi đầu xem xét, bộ ngực của hắn chẳng biết lúc nào đã bị viện trưởng cánh tay lấy ra một cái độc lớn. Đau trong mày, hắn khó có thể tin. Theo viện trưởng duỗi dài cánh tay bắt đầu tại đau trong cơ thể khuấy động, đau trong miệng lập tức buộc phát ra thống khổ kêu thảm. Chương 153, tinh trung báo quốc cái kia báo quốc cá. Chương 153, tinh trung báo quốc cái kia báo quốc cá. Ba lê quốc người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6. Toàn cầu trên không vang lên băng lanh thông báo. Phía sau màn kẻ đầu têu thật là viện trưởng, chỉ tiếc đoán đúng cũng vô dụng. Dù sao tao cùng Jin bỏ sót quá nhiều chi tiết, tao cùng Jin không phải có tại phòng chứa đồ được đến giao phẫu thuật cùng tấm gương sao, làm sao cảm giác một chút tác dụng đều không có à, vẫn là nói bọn họ sử dụng phương thức không đối. Thanh dao mổ gỉ xét có lẽ đối viện trưởng vô dụng, từ Tô Hiểu Đại lao thao tác đến xem, giao phẫu thuật tác dụng giới hạn tại đối phó tầng 3 những cái kia nhân ảnh. Giao phẫu thuật là cắt chém cùng kết thúc những cái kia nhân ảnh sinh mệnh đồ vật, chỗ dùng phẫu thuật đao xuất hiện sẽ để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ cùng oán hận, mà còn đối ứng, giao phẫu thuật hẳn là cũng sẽ khiến cho bọn hắn cảm thấy e ngại. Ba lê quốc người được chọn bị quỷ dị đào thải. Lúc này bệnh viện phó bản bên trong liền chỉ còn lại 3 quốc gia người được chọn. Theo thứ tự là Long quốc, Mỹ quốc cùng Phi Khâu quốc. Lúc này, Tô Hiểu bên này. Tô Hiểu đã mang theo Chu Minh thoát đi bệnh viện tầng 3. Tô Hiểu cũng không có ngồi thang máy, mà là đi cầu thang, mà phía sau hắn, chính cùng tầng 3 những cái kia kẹo da châu đồng dạng quỷ dị nhân ảnh. Đối với Tô Hiểu chọc giận những cái kia nhân ảnh, nhưng lại dứt khoát lựa chọn thoát đi cử động, Chu Minh rất là không hiểu. Đại lão, chúng ta vì cái gì muốn không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, ta cam đoan ngươi có thể thông quan. Ách, Chu Minh cảm giác phải tự mình không hề đần, có thể Tô Hiểu thao tác hắn là thật có chút nhìn không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là đại lão phong phạm? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ôm bắp đùi nằm ngựa? Suy tư một lát, Chu Minh quyết định làm những gì, nằm ngựa gì đó cũng thật mất thể diện. Đại lão, ta như vậy nằm ngựa thông quan không có chút nào thể nghiệm, ngươi nhìn ta có thể làm những gì? Làm cái gì? Tô Hiểu một mặt cổ quái nhìn qua Chu Minh, chống đỡ cái cằm suy tư một hồi, cầm ra thuật đao đưa cho Chu Minh, đi, đem những người kia thật dự xê. Chu Minh, nghe đến muốn hắn đi dự xê thật, Chu Minh lập tức sợ. Đội vàng xua tay, có hay không đơn giản điểm? Có, đem những người này dẫn tới tầng hầm. Ách, ta nhìn vẫn là thôi đi một lát phía sau. Tô Hiểu cùng Chu Minh cuối cùng xuất hiện tại bệnh viện tầng hầm. Tầng hầm tràn ngập yên tĩnh, quỷ dị, đen nhánh cùng huyết tinh. Hết thảy trước mắt, so trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, sau đó một cái liền nhìn thấy những cái kia mang theo người lan can sát, cùng với sách theo một chiếc đèn dầu viện trưởng. không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải người quen. Nhìn đứng ở lan can sắt bên dưới vô cùng quỷ dị viện trưởng, Tô Hiểu nết miệng cười một tiếng, phân phó Chu Minh hai câu, sau đó một đường điên cuồng tập, trực tiếp đi vòng qua viện trưởng phía sau. Tại tới gần viện trưởng lúc, Tô Hiểu một cái lên nhảy, lần thứ hai đưa tay cho viện trưởng cái hốt đến cái siêu cấp bạo kích. Mụ mụ ngươi mua thức ăn nhất định tăng giá. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra. Lần này, viện trưởng bị trực tiếp đánh nằm trên đất. Ôi, mẹ nó, người nào mẹ nó đánh ta? Viện trưởng ôm cái hốt thống khổ kêu thảm, nguyên bản bị dị âm trầm tình cảnh chính là bị Tô Hiểu làm có chút cười vang. Nơi xa, Chu Minh nhìn xem Tô Hiểu lẳng lơ thao tác, hắn trực tiếp liền bị chấn kinh cảm. Chu Minh đột nhiên nuốt nước miếng một cái, bước đầu chiến thần trung quy là bước đầu chiến thần, xuất thủ chính là không tầm thường. Trên mặt đất, viện trưởng kêu rên kêu thảm một lát, lập tức liền từ dưới đất bò dậy, bất quá, còn không đợi hắn quay đầu nhìn là ai đánh hắn, Tô Hiểu liền trực tiếp bắt lấy bàn tay của hắn. Chào ngươi, viện trưởng ngươi không nhớ ta sao? Ta là Mã Báo Quốc ca, Tinh Trung Báo Quốc cái kia Báo Quốc ca. Mã Báo Quốc đúng không? Ngươi nhất định phải chết. Nghe đến Tô Hiểu tự giới thiệu, viện trưởng tức hồn hển, một cái đen nhánh quỷ dị vươn tay ra, trực tiếp đưa tay liền hướng Tô Hiểu thân thể bắt đi. Bác sĩ Mã Báo Quốc, ngươi không nên tới nơi này, người tới nơi này không có có một cái có thể còn sống đi ra. Viện trưởng lấy vì chính mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên hắn đầy mặt âm hiểm gửi chuẩn bị thuyết giáo, nhưng lúc này, Tô Hiểu lại kẻ nhạt vô vị, điềm nhiên như không có việc gì đi ra. Viện trưởng đầy mặt kinh ngạc, ta vừa vặn không phải dùng tay xuyên thấu thân thể của hắn, hắn làm sao sẽ không có việc gì? Viện trưởng nghi ngờ cúi đầu, chỉ thấy vừa vặn cái kia quỷ dị đen nhánh tay rất tốt, chỉ là chính mình tay gãy xương. A, không có xảy ra ngoài ý muốn. Viện trưởng trong miệng vang lên lần nữa một đạo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Mã Báo Quốc, ta muốn lựa xê ngươi hai đối thận, giải phẫu thân thể của ngươi, ta muốn ngươi chết. Viện trưởng phẫn nộ, một đầu địa trung hải không gió mà bay. Bất quá, liền tại viện trưởng la to chuẩn bị đem Tô Hiểu xé thành mảnh nhỏ lúc, từng đạo mơ hồ nhân ảnh đột nhiên từ cửa thang lầu bừng lên. Nhìn qua tầng 3 những này khoan thai tới chậm nhân ảnh, Tô Hiểu quả quyết dùng ngón tay chỉ viện trưởng. Lên cho ta, giết hắn. Theo Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, những cái kia nguyên bản còn phẫn nộ mê man nhân ảnh, tựa như là nhận đến cái gì dẫn dắt, đột nhiên liền nổi giận hướng viện trưởng gây lại. Một màn này, một bên Chu Minh đều sợ ngây người. Chu Minh khiếp sợ mở miệng, Tô Hiểu đại lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, tầng 3 những cái kia nhân ảnh vì sao lại đột nhiên nghe lời ngươi? Bọn họ cũng không phải là nghe lời của ta. Tô Hiểu lắc đầu giải thích nói, bọn họ chỉ là thống hận nào đó đem giao phẫu thuật mà thôi. Giao phẫu thuật? Chu Minh không hiểu Tô Hiểu ý tứ, nhưng Tô Hiểu cũng không có giải thích, Tô Hiểu cúi đầu tự hỏi. Nếu như giải phẫu những bệnh nhân này người chính là trước mắt viện trưởng lời nói, vừa vặn nhìn thấy viện trưởng lần đầu tiên, bọn họ có lẽ liền sẽ hướng viện trưởng bổ nhào qua. Có thể kỳ quái là những bệnh nhân này cũng không có, bọn họ chỉ là tại ta chỉ dẫn bên dưới, phát hiện ta lưu tại viện trưởng trên thân giao phẫu thuật, từ đó đối viện trưởng sinh ra phẫn nộ cảm xúc. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt viện trưởng vô cùng có khả năng chỉ là vật thay thế, nhân ngẫu mang về tình báo, nguyên lai là ý tứ này. Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ lúc, vừa vặn còn kêu gào muốn giết chết Tô Hiểu viện trưởng, lúc này lại đầy đất chạy trốn. Mẹ nó, các ngươi truy ta làm cái gì? Ta không phải giết chết các ngươi người, các ngươi đừng tìm ta à? Viện trưởng hoảng sợ gào thét. Rất hiển nhiên, hắn biết những bệnh nhân này thân phận, chỉ bất quá, hắn có thể cũng không phải là phía sau làm chủ, hắn chỉ là biết chút ít nội tình. Viện trưởng tại nhanh chóng chạy trốn, bất quá, bởi vì bệnh nhân số lượng thực tế quá nhiều, rất nhanh, viện trưởng liền đã bị dồn đến tuyệt lộ. Chết tiệt, các ngươi báo thù tại sao lại muốn tới tìm ta? Ta chỉ là người tham dự, cũng không phải là. Viện trưởng phẫn nộ mắng, nhưng lời còn chưa nói hết, hắn liền tại sau lưng mình phát hiện thanh kia bị 502 nửa cao su dính lên dao phẫu thuật. Nhìn thấy thanh dao mổ gỉ sét, viện trưởng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn thất kinh, đã để hắn tiết lộ một chút không nên lộ ra tin tức. Viện trưởng đầy mặt dữ tợn nhìn qua cách đó không xa Tô Hiểu, chết tiệt Mã Báo Quốc, thế mà ầm ta năm mới vui vẻ. Năm mới bắt đầu, vạn tượng đổi mới. Nguyện nhà các ngươi người nhà nghề, đèn đuốc dễ thân. Nguyện chỗ niệm người, bình an vui sướng. Nguyện suy nghĩ sự tình, hài lòng biết ý. Chương 154, chân chính viện trưởng. Chương 154, chân chính viện trưởng. Viện trưởng minh bạch tất cả đã chậm. Hắn bị những bệnh nhân kia vây vào giữa, thân thể của hắn chỉ là trải qua đơn giản cải tạo, cho nên hắn căn bản không đủ để cùng oán niệm thúc đẩy sinh trưởng bệnh nhân chống lại. Nếu viện trưởng cải tạo chính mình, là vì đem chính mình lực lượng tới gần quỷ dị, như vậy, những bệnh nhân này cũng đã là chân chính quỷ dị. Tại viện trưởng giữa tiếng kêu gào thê thảm, những bệnh nhân kia đã phẫn nộ đem thân thể của hắn xé nát, thân thể của hắn mỗi cái linh kiện, tựa như đồ chơi đồng dạng bị chia tách, vô cùng thê thảm. Nhìn chăm chú lên viện trưởng thảm trạng, lần thứ nhất vào quái đàm thế giới Chu Minh kém chút liền ôn. Mặc dù hắn ngăn cách màn hình, nhìn qua không ít quái đàm thế giới phát sóng trực tiếp hình ảnh, nhưng cái kia xa còn lâu mới có được thân lâm kỳ cảnh mang đến lực trùng kích lớn. Nếu như đem quái đàm phó bản so sánh chiến trường, như vậy nó nhất định là thây ngang các đồng, đấm máu, tựa như là không cách nào bị nhìn thẳng hắc ám, ở trước mặt ngươi từng tầng bị lột ra. Không biết qua bao lâu, viện trưởng hành quân lặng lẽ, triệt để không có một điểm động tĩnh, mà chờ Tô Hiểu ngẩng đầu hướng vị trí của hắn nhìn lúc, chỉ thấy xương cốt cặn bã đều không có thừa lại. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bởi vậy có thể thấy được những bệnh nhân này toán nghiệm đáng sợ đến trình độ nào. Những bệnh nhân kia xé nát viện trưởng phía sau, bọn họ nhộn nhịp lại đem mục tiêu chuyển hướng Tô Hiểu cùng Chu Minh. Tiếp xúc đến từng đạo đỏ tươi ánh mắt phẫn nộ, Chu Minh như có gai ở sau lưng, hắn hoảng sợ nhìn hướng Tô Hiểu, chúng ta nên làm cái gì? Loại này thời điểm, chúng ta đương nhiên là mang cái băng ghế đến ngồi nhìn, đúng, ngươi có hạt dưa không có? Ách, không có. Tô Hiểu lời nói, để Chu Minh mà người. Chu Minh có chút không hiểu, cái này đến lúc nào rồi, thế mà còn nghĩ đến làm ăn dưa của chúng, mấu chốt là cũng không có dưa có thể ăn à. Tại Chu Minh một mặt hoảng hốt lúc, đột nhiên, tầng hầm cái gian phòng kia mật thất cửa lớn bộc phát ra vang động kịch liệt, bịch một tiếng, cửa lớn ứng thanh mà phi. Ân. Tại Tô Hiểu cùng Chu Minh nhìn kỹ, một đạo cực độ xấu xí cùng quái dị quái vật từ mật thất bên trong đi ra. Nhìn qua quái vật trước mắt, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn biết, chân chính viện trưởng có lẽ liền là cái này xấu xí không chịu nổi quái vật. Quái vật thân cao ba thước, giống người mà không phải người, thân thể của hắn dị thường trắng kiện, tổng cộng có 9 cái đầu. 9 cái đầu phân biệt phân bố tại hắn các vị trí cơ thể, mà trên cổ của hắn là một tấm khuôn mặt căm hận gương mặt. Lúc này, hắn 9 cái đầu đều đang quan sát Tô Hiểu cùng tầng 3 những bệnh nhân kia. Không lâu, quái vật nhìn thẳng Tô Hiểu nói chuyện. "Hảo thủ đoạn, thế mà có thể đem những bệnh nhân này dẫn đến nơi này của ta, chứng minh ngươi đã cách chân tướng không xa. Bất quá, ngươi liền tự tin như vậy, chính mình nhất định có thể còn sống rời đi nơi này sao?" Đối mặt quái vật tra hỏi, Tô Hiểu cười trả lời, "Không phải tự tin, đó là tương đối tự tin." "Tương đối tự tin?" Quái vật thần sắc đột nhiên mà người, sau đó, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. "Ngươi muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng, vậy ta liền trả lại ngươi một cái chân tướng, đằng sau ta gian này mật thất bên trong, có ngươi muốn toàn bộ đáp án, bất quá, có thể hay không sống mở ra nó, liền nhìn ngươi lựa chọn cùng thủ đoạn chân tướng, ta nhất định sẽ tìm tòi nghiên cứu, nhưng trước đó, ta càng muốn biết một chuyện khác." "Chuyện gì?" "Ngươi đến cùng phải hay không tinh thần bệnh viện viện trưởng?" "Ta có phải là viện trưởng?" Quái vật đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha ha, ngươi đã nhưng đã đoán được đáp án, cần gì phải đến hỏi ta đây? Tin tưởng trực giác của ngươi, đó là ngươi quý báu nhất đồ vật." Tầng hầm bên trong, Tô Hiểu cùng biến thành quái vật viện trưởng ngươi một lời ta một câu trò chuyện với nhau, không lọt vào mắt Chu Minh cùng xung quanh bệnh nhân. Bọn họ tựa như là hai cái mới quen bằng hữu, trong lời nói đều mang không hiểu cảm giác thân thiết. Nhìn xem Tô Hiểu cùng quái vật viện trưởng tán gẫu, một bên Chu Minh đều có chút ngượng bức, đậu xanh, kịch bản hình như có chút không thích hợp à. Chu Minh có thể cảm giác được, quái vật viện trưởng đối Tô Hiểu cùng chính mình tựa hồ cũng không có địch ý, mặc dù cái này loại cảm giác rất đột ngột rất kỳ quái, nhưng giống như viện trưởng nói tới, người có khi liền phải tin tưởng trực giác của mình. Tô Hiểu cùng viện trưởng tán gẫu vẫn còn tiếp tục. "Viện trưởng, ta có thể nhìn ra ngươi rất thông minh, mỗi chỗ chi tiết ngươi đều có thể suy nghĩ đúng chỗ, bất quá, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp chọc giận ta, có lẽ cái này sẽ là lựa chọn tốt hơn." "Tô Hiểu, ta sẽ không như vậy ngươi thơ, lại nói, ta căn vốn không có thể chọc giận ngươi thủ đoạn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế phí hết sức tâm lực muốn biết chân tướng, vì cái gì?" "Người khác ta không biết, nhưng ta rất đơn giản, chính là vì sống sót." "Sống sót?" Viện trưởng cúi đầu trầm tư một lát, trong mắt đột nhiên hiện lên một vẻ mặt kỳ lạ, "Kỳ thật, ta vẫn luôn trong bóng tối quan tâm ngươi, ta rất thưởng thức ngươi nguyện vọng của ngươi, liền để ta dùng bộ này xấu xí không chịu nổi xác thịt thay ngươi thực hiện à, bộ này xác thịt ta quần áo quá lâu, đã quên chính mình là ai. Bọn họ chỉ biết là ta bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật bên trong sớm đã hư thối không chịu nổi." Viện trưởng tiếng nói vừa ra, hắn nhấc chân liền hướng những cái kia tầng 3 bệnh nhân đi đến. Nhìn qua viện trưởng cử động, Tô Hiểu lông mày sâu nhăn. Giờ phút này, Tô Hiểu không biết viện trưởng là tốt là xấu, nhưng vừa rồi viện trưởng mấy câu nói, lại đủ để cho Tô Hiểu biết, phán đoán của mình xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ phán đoán của ta không phải toàn bộ chân tướng, viện trưởng cũng không chỉ là trận này bi kịch kẻ đầu têu, trong này còn chôn giấu cái khác ẩn tình. Cùng viện trưởng trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Hiểu có thể cảm giác ra viện trưởng đối hắn từ đầu đến cuối đều không có địch ý, hắn không giống như là muốn giết chết Tô Hiểu, càng giống là muốn để Tô Hiểu minh bạch một ít chuyện, một chút đạo lý. Xem ra, mật thất bên trong đồ vật có lẽ có thể giải ra trong lòng ta tất cả bí ẩn, bất quá, từ viện trưởng trong lời nói, ta còn nghe được một tia nguy cơ. Nếu như cái này tia nguy cơ không phải tới từ viện trưởng, như vậy sẽ là đến từ ai đây? Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ lúc, viện trưởng đã cùng tầng 3 những bệnh nhân kia rằng có ở cùng nhau. Viện trưởng mở miệng nói, tất cả ác quả đều là từ ta tự tay trồng bên dưới, đã như vậy, vậy các ngươi lửa giận ta cũng tự cam tiếp nhận. Viện trưởng tiếng nói vừa ra, những cái kia phẫn nộ bệnh nhân nhộn nhịp bắt đầu phản bác cùng đáo kể. Tiếp nhận? Ngươi muốn lấy cái gì tiếp nhận? Đem chúng ta đẩy tới phòng thí nghiệm thời điểm, ngươi có không để ý đến qua chúng ta dãy rủa, chúng ta là bệnh tâm thần người, nhưng chúng ta cũng là người. Dối trá đồ vật, đem thân thể của chúng ta còn trở về. Không thể tha thứ, chúng ta sẽ không tha thứ ngươi. Giết chết hắn, giết chết trong bệnh viện mọi người, giết chết bọn hắn, bọn họ đều đáng chết, chết tiệt bệnh nhân lửa giận đã phẫn nộ cực hạn. Nhìn xem chính mình tự tay đủ thành ác quả, viện trưởng trên mặt lộ ra một vẻ khó coi cay đắng. Bệnh viện là vô tội, bọn họ là vô tội, không quản như thế nào, không nên đem toàn bộ bệnh viện cuốn vào, ít nhất nó tồn tại dự tính ban đầu là tốt không phải sao? Tất nhiên rằng này, chúng ta làm cái chấm dứt ra lại lần nữa cảm tạ kỳ lìn quỷ linh đưa đại thần chứng nhận. Cảm tạ tiểu đồng bọn. Ngươi hiểu. Chương 155, quái vật nhật ký viện trưởng chương 155, quái vật nhật ký viện trưởng viện trưởng vừa dứt lời, tại Tô Hiểu nhìn kỹ, những bệnh nhân kia thế mà quỷ dị bắt đầu dung hợp, trong chốc lát, bệnh nhân liền dung hợp thành so viện trưởng còn xấu xí quỷ dị quái vật. Quái vật giống như là một cái tròn bao bụng, trong bụng đè xuống đủ kiểu giữ tợn khuôn mặt, mà bụng xung quanh thì giang ra vô số sâm bạch cánh tay. Nhìn qua cái này quái vật, viện trưởng tựa hồ đồng thời không kinh ngạc. Một lần nữa dung hợp là quỷ dị lực lượng sao? Viện trưởng đắng chát cười một tiếng, nhìn hướng chính mình cái kia không người không quỷ thân thể, khẽ lắc đầu. Nguyên bản, thân thể này cũng không phải là dùng để đối phó các ngươi, nhưng đã các ngươi đã trở thành nó, cái kia thân thể này liền phải hoàn thành sứ mạng của nó. Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Dung hợp thành quỷ dị bệnh nhân khuôn mặt dị thường dữ tợn, đang không ngừng đè xuống, trên mặt viên kia khỏa nhãn cầu thay đổi đến đỏ tươi vô cùng, nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Quỷ dị không có lãng phí thời gian, nó hiện tại nội tâm, báo thủ tín niệm một mực điều khiển nó giết chết trước mắt cái này nghiệp chướng nặng nề quái vật. Theo quỷ dị xuất thủ trước, từng cái không ngừng kéo dài sâm bạch cánh tay, cũng thần tốc hướng viện trưởng thân thể bắt đi. Viện trưởng không cam lòng yếu thế, trừ trên cổ đầu, thân thể của hắn bên trên 8 cái đầu bắt đầu lay động, một cỗ có thể so với quỷ dị lực lượng cũng dần dần sinh ra. Cách đó không xa, lúc này Tô Hiểu cùng Chu Minh chính đứng ở một bên, nhìn qua viện trưởng cùng quỷ dị đại chiến. Chu Minh lúc này đầu còn có chút ngộng, hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì viện trưởng đột nhiên liền cùng quỷ dị đánh lên, mà bọn họ hoàn toàn đã thành bị xem nhẹ mục tiêu. Tại Chu Minh sững sờ lúc, Tô Hiểu đánh gây hắn, đừng nhìn, chờ bọn hắn đánh xong, sợ rằng tiếp xuống liền giờ đến phiên chúng ta à. Có ý tứ gì? Chu Minh đầu còn có chút quá tải, nhưng Tô Hiểu cũng không có giải thích, hắn nhấc chân liền hướng gian kia mật thất đi đến. Thấy thế, Chu Minh thần tốc đi theo. Mật thất bên trong, mật thất ánh đèn là màu đỏ, các loại cắt đi thân thể khắp nơi có thể thấy được, mật thất khắp nơi tràn ngập máu tươi, hư thối, cùng với các loại dược vật hỗn hợp hương vị. Nơi này hẳn là sẽ có manh mối, cẩn thận xem xét. Tô Hiểu cau mày, mang theo Chu Minh tại mật thất bên trong tìm đòi, mật thất mặc dù không lớn, nhưng ánh đèn lờ mờ cũng cho tìm kiếm tạo thành phiền phức rất lớn. Tô Hiểu tại mật thất trên tường cùng trên mặt nền gõ gõ đập đập, cuối cùng ở trong góc phát hiện một khối không giống mặt nền. Có lẽ chính là chỗ này. Tô Hiểu mở ra mặt nền gạch, quả nhiên ở bên trong phát hiện một cái hốc tối, hốc tối bên trong chỉnh tề bảo tồn một chút tư liệu, cùng với một bản nhật ký 4. Tô Hiểu cầm lấy tư liệu, mượn ứng đỏ ánh đèn, hắn có thể rõ ràng thấy được đây đều là liên quan tới bệnh nhân tư liệu. Chẳng lẽ, những này chính là những cái kia bị dùng để làm thí nghiệm bệnh nhân tư liệu? Viện trưởng thế mà còn bảo tồn những vật này, có thể là vì cái gì đây? Tô Hiểu mang theo nghi hoặc đem tư liệu giao cho Chu Minh, sau đó lại cầm lên bản kia phủ bụi đã lâu nhật ký 4. Nhẹ nhàng phủi đi nhật ký 4 mặt ngoài cho bụi, Tô Hiểu từ từ mở ra bản này rất có thể ghi chép tất cả chân tướng ghi chép. Lật ra nhật ký 4 trang thứ nhất, viện trưởng bệnh viện tinh thần, tiện tay nhớ, lại là viện trưởng biết nhật ký. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, lật ra nhật ký trang thứ hai. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Hôm nay là ta nhậm chức viện trưởng ngày đầu tiên, ta nhất định muốn cố gắng công tác, là bệnh nhân giải quyết khó khăn ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Ta đã tại tinh thần bệnh viện công tác một tháng, nhưng để ta cảm thấy kỳ quái là trong một tháng mỗi ngày đều là mưa như chút nước mưa to, chẳng lẽ là không hoan nghênh ta đến? Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Công tác một năm, gần đoạn trong đó ta phát hiện trong bệnh viện thường xuyên có bệnh nhân, y tá hoặc bác sĩ mất tích, bọn họ là rời đi bệnh viện sao? Vì sao lại âm thầm ra đi? Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết vẫn như cũ mưa to. Chết tiệt quỷ thời tiết, thật là khiến người bực bội công tác hoàn cảnh. Người nào có thể nói cho ta vì cái gì trong bệnh viện thường xuyên liên tiếp có người mất tích? Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Hôm nay ta quyết định tay điều tra việc này. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Ta tra được một chút mặt mày, nhưng tựa hồ có đồ vật gì tại ngăn cản ta, ta không cách nào cùng nó chống lại. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Xong, bệnh viện chúng ta xong, càng ngày càng nhiều người trở thành tín đồ của nó, ta cũng cảm giác chính mình nhanh chóng đỡ không được bao lâu. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Chúng ta quyết định đập nồi dìm thuyền, chúng ta quyết định chính mình tìm kiếm phương thức đối kháng nó. Có bác sĩ đưa ra cơ thể người cải tạo, ta bác bỏ hắn. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Hôm nay tâm tình của ta rất nặng nề, càng ngày càng nhiều bác sĩ cùng y tá đều đến thỉnh cầu ta cải tạo bọn họ, có thể ta y nguyên thủ vững danh giới cuối cùng, nhưng ta không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. 2 năm, mưa to hạ dòng dã 2 năm, mưa to không có dừng lại dấu hiệu, tựa như nhân sinh của ta hỏng bét đấu. Hôm nay ta quyết định tiến hành cơ thể người cải tạo thí nghiệm, ưu tiên báo danh là bản viện ưu tú nhất bác sĩ. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Cải tạo thí nghiệm thất bại, 5 tên bác sĩ cùng y tá chết tại trên bàn phẫu thuật, ta vô cùng đau đớn. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Hôm nay ta dùng thân thể của mình tiến hành thí nghiệm, ta vốn cho rằng ta sẽ chết đi như thế, nhưng kỳ tích phát sinh, thí nghiệm có đột phá tính tiến triển. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Ta nắm giữ sơ bộ cùng nó đối kháng lực lượng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, xa thiếu xa. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Càng ngày càng nhiều người tham gia đến thí nghiệm bên trong, tại cải tạo chính mình quá trình bên trong, ta cũng cải tạo bọn họ, mà vật thí nghiệm chính là bị nó đầu độc người. Mặc dù ta biết bọn họ rất vô tội, không nên liền chết đi như thế, nhưng ta không còn cách nào khác. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết trời trong xanh. Hôm nay là ta nhậm chức đến nay nhất một ngày cao hứng, bởi vì mưa to ngừng, ha 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 ha. Chúng ta cuối cùng bằng vào chính mình lực lượng chiến thắng nó. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Chúng ta cao hứng quá sớm. Trong lúc bất chi bất giác, hoán niệm đã bao trùm toàn bộ bệnh viện, nó ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, lực lượng của nó thậm chí so trước đó càng mạnh. Mưa to lại lần nữa mưa như chút nước mà xuống, ta đứng tại trong mưa, không biết làm tất cả những thứ này là vì cái gì, ta lần thứ nhất hoài nghi mình lựa chọn. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Ta rất vui mừng, có những cái kia một mực bồi tiếp ta bác sĩ cùng y tá, chính là bởi vì có bọn họ hỗ trợ, ta mới có thể một mực kiên định nội tâm của mình. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Bọn họ đều biến mất, chỉ để lại ta một người, ta thật sai sao? Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết mưa to. Ta lợi dụng lực lượng của nó, đem bác sĩ cùng y tá toàn bộ phục sinh, ta mỗi ngày cho bọn họ ăn viên thuốc xanh lam, chỉ là vì phòng ngừa bọn họ nhớ tới đã tử vong sự thật bệnh nhân vẫn như cũ chịu nó ảnh hưởng, ta dùng viên thuốc đỏ khống chế bọn họ miễn dịch nó ảnh hưởng. Hai loại viên thuốc đều tồn tại một chút tác dụng phụ, trong lòng ta rõ ràng, nhưng sự tình tổng có lợi có hại. Ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết, mưa to. Thí nghiệm thất bại, ta không kiểm soát, ta biến thành từ đầu đến đuôi quái vật, ta ra lệnh cho bọn họ đem ta nhốt tại tầng hầm mật thất, vĩnh không thấy ánh mặt trời ít năm ít tháng ít ngày, thời tiết, mưa to. Tạm biệt. Ta chỗ yêu quý kính dâng sự nghiệp, tạm biệt. Ấm áp cùng húc gió cùng ánh mặt trời. Phong bút quái vật viện trưởng. Chúc mừng năm mới a ngày có hy, tháng có ánh sáng. Giàu lại xương, thỏ mà khang. Tân xuân gia bình, trường lạc chưa hết. Chương 156, đại giới chương 156, đại giới nhật ký bên trong nội dung, đến nơi đây liền đình chỉ. Tôi hiểu ngón tay cứng ngắc tại quái vật viện trưởng phong bút chỗ, không có về sau lật qua lật lại, phía sau trống không trang cũng không có tiếp tục lật qua lật lại ý nghĩa. Nguyên lai đây chính là cái gọi là chân tướng sao? Tinh thần bệnh viện nguyên bản liền tồn tại quỷ dị, viện trưởng cải tạo tự thân đối kháng nó, vốn cho rằng giết chết nó một lần, có thể nó cũng không có bị hoàn toàn giết chết. Viện trưởng đem bệnh nhân đẩy lên bàn phẫu thuật, sáng tạo ra càng nhiều quán niệm, tử vong phía sau bệnh nhân, quán niệm cùng quỷ dị một lần nữa dung hợp, biến thành hiện tại mới quỷ dị. Cái kia trong thang máy tiểu hài là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cái ngoài ý muốn? Tôi hiểu những mày, quay đầu nhìn hướng Chu Minh, lại phát hiện đứng ở phía sau Chu Minh sớm đã lệ rơi đầy mặt. Lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài, vô số dân mạng đều cùng Chu Minh phản ứng đồng dạng, đều là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không khỏi bị viện trưởng chống lại tinh thần cảm động. Tha thứ ta, nhìn thấy sau cùng phong bút quái vật viện trưởng ta liền đã không kiềm chế được ô ô ô. Ta cũng là, gian này bệnh viện đã từng cũng là viện trưởng mộng muốn bắt đầu địa phương, chỉ là về sau, một vài thứ thay đổi nơi này, cũng thay đổi viện trưởng. Viện trưởng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp cùng nó chống lại, có thể hắn cũng minh bạch, người lực lượng dù sao cũng có hạn, cho nên hắn không thể không bị ép làm ra lựa chọn sai lầm trong mắt chúng ta cái gọi là người xấu. Kỳ thật hắn dự tính ban đầu cũng không xấu, chỉ là cuối cùng không cách nào kết thúc, bọn họ cũng đã thành trong mắt người khác người xấu. Viện trưởng là dám tại đồng mệnh chuyển chống lại người, lỗi lầm của hắn mặc dù không thể được tha thứ, nhưng hắn tinh thần lại có thể khiến người nghĩ lại sâu tỉnh trở lại quái đàm thế giới. Tôi hiểu biết tinh thần bệnh viện chân tướng phía sau, không có tiếp tục tại mật thất bên trong lưu lại, hắn mang theo thu thập xong cảm xúc Chu Minh đi ra mật thất. Vừa ra mật thất, tôi hiểu đã nhìn thấy viện trưởng đã bị quỷ dị đẩy vào hạ phòng, thân thể của hắn bên trên 9 cái đầu, mảnh liệt chỉ còn lại 3 cái. Trên cổ thuộc về viện trưởng đầu của mình, lúc này con mắt đã mù một cái, đại lượng máu tươi theo hốc mắt của hắn chảy xuống trôi. Tại tôi hiểu nhìn chăm chú lên viện trưởng cái kia quái vật nô lên sau lưng lúc, viện trưởng đầu cũng hướng hắn chuyển đi qua. Viện trưởng biểu lộ giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn qua 10 phần thê lương. Xem ra ngươi đã biết tất cả chân tướng. Ta cả đời không cầu công tích vĩ đại, cũng không dám lấy anh hùng tự cho mình là, bởi vì ta biết, ta không xứng với hai chữ này. Thế gian có thể có một người nhớ tới ta, không tiếc. Viện trưởng tiếng nói vừa ra, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ đối mặt tử vong thản nhiên. Tôi hiểu vừa mới chuẩn bị để hắc tướng quân giúp hắn, nhưng viện trưởng lại quả quyết cự tuyệt hắn. Đừng tại trên người ta phí tâm tư. Ta vốn là chết tiệt người đây là ta kết cục tốt nhất. Ta phạm vào tội nghiệt không thể tha thứ. Ta cũng chán ghét giống như quái vật mỗi ngày co đầu rút cổ tại mật thất bên trong tử vong. Đối ta đồng thời không đáng sợ, ngược lại chỉ có tử vong ta mới có thể được đến giải thoát cùng chuộc tội. Viện trưởng âm thanh tại toàn bộ tầng hầm quanh quẩn. Có lẽ hắn sớm đã làm ra quyết định này. Tạm biệt. Ta nhiệt huyết rơi vãi sự nghiệp, ta đem dùng tính mạng của mình đến kết thúc tất cả những thứ này. Viện trưởng sắc mặt thoải mái, đột nhiên hắn còn lại 3 cái đầu điên cuồng bắt đầu lay động. Ngay sau đó, từng đầu đen nhánh cánh tay phá vỡ phía sau lưng của hắn, từ hắn lưng chỗ chui ra. Lúc này, viện trưởng tạo hình có chút doa người, từng đầu đen nhánh cánh tay tại sau lưng của hắn mở rộng, để hắn tựa như một tôn thân ở hắc ám thiên thủ con âm. Tại viện trưởng phía sau cánh tay mở rộng lúc, công kích hắn quỷ dị liền đã ý thức được không đối, cho nên nó trực tiếp liền chuẩn bị thoát đi, nhưng viện trưởng làm sao cho nó cơ hội. Viện trưởng nhìn hướng chuẩn bị thoát đi quỷ dị, trận mắt trừng trừng âm thanh lạnh lùng nói, ta đã thất bại qua một lần, lần này, ta đem tự tay giết chết ngươi, đánh cược tính mạng của ta. Dứt lời, viện trưởng phía sau cái kia mấy cái đen nhánh cánh tay dốc toàn bộ lực lượng, duỗi dài cánh tay, trực tiếp liền đem quỷ dị toàn bộ thân thể kéo về trước mặt hắn. Nhìn thấy viện trưởng làm thật, những bệnh nhân kia tan hợp thành quỷ dị bắt đầu hoảng hốt, bọn họ hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thả ta rời đi, thả ta rời đi. Chúng ta không có sai, sai chính là ngươi. Không, ngươi không thể lấy lại giết chết chúng ta, ta không muốn chết, ta không nghĩ lại chết một lần. Quỷ dị trong thân thể, những cái kia khuôn mặt dữ tợn không cam lòng giống giận, sợ hãi, viện trưởng lại không để ý đến bọn họ, viện trưởng dùng phía sau bàn tay đen thủi đưa nó xít sao bá khỏa. Ngươi tồn tại vốn là một sai lầm, ngươi có thất tình lục dục, có oán cũng có thể có thích, ngươi không nên chỉ thấy nhân tính âm u, lại xem nhẹ thích tồn tại đương nhiên, ta cũng khó thoát xử phạt, có một số việc một khi bắt đầu liền chú định muốn lấy bi kịch kết thúc, ta sẽ vì tội lỗi của mình chu tội, mà ngươi, vốn là không nên tồn tại. Viện trưởng không có lại nói nhảm, cũng không cần quỷ dị tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ, hắn mấy cái đen nhánh cánh tay đột nhiên dùng sức, ra sức đè ép hướng bị bao vây quỷ dị. Theo viện trưởng ra sức đè ép, quỷ dị bắt đầu bộc phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, máu tươi bạo liệt, giống như chói lọi khói như hoa nở rộ. Tại viện trưởng sử dụng quỷ dị lực lượng quá trình bên trong, tôi hiểu chú ý tới, viện trưởng thân thể tựa hồ ngay tại cực tốc già yếu. Da của hắn co vào khô héo, cả khuôn mặt cũng nháy mắt thay đổi đến giống như là bệnh nguy kịch lão nhân đồng dạng. Viện trưởng tình huống dị thường để tôi hiểu khẽ nhíu mày, viện trưởng sử dụng lực lượng đã có thể so với quỷ dị, sử dụng cái này loại sức mạnh thế mà lại trả giá nghiêm trọng như vậy, đại giới quả nhiên, bất kỳ vật gì đều cần trả giá đắt. càng lực lượng cường đại cần có đại giới cũng liền càng cao. Tô Hiểu đột nhiên có chút vui mừng. Vui mừng chính mình không cần đích thân sử dụng cái này loại sức mạnh. Lục Khẩu chi ra phó bản khen thưởng quỷ dị chi nguyên, rất rõ ràng chính là một cái quỷ dị thiết lập cả bẫy. Mặc dù Tô Hiểu tạm thời không biết vật kia sẽ có dạng gì tác dụng vụ, nhưng trực giác nói cho Tô Hiểu, loại này trực tiếp gia tăng lực lượng đồ vật, chắc chắn sẽ không là đồ tốt. Suy nghĩ một chút cũng là, đồ tốt làm sao lại tùy tiện khen thưởng cho hai sao thông quan gờ giải sẩn. Lúc này, Long Quốc một chỗ trên hải đảo. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc ngay tại vui sướng lướt sóng sau khi, hắn cũng đang chú ý Tô Hiểu phát sóng trực tiếp hình ảnh. Coi hắn nhìn thấy quái vật biệt trường, sử dụng quỷ dị lực lượng phía sau thân thể biến hóa lúc, nét mặt của hắn nháy mắt nhíu trùng một chỗ. Hắn nhớ tới, chính mình đã từng tại Lục Khẩu chi ra đặc thù phó bản bên trong chiếm được qua quỷ dị chi nguyên. An Dở Dê cho mày, Tô Hiểu phía trước nhắc nhở là đúng. Loại này đồ vật quả nhiên không có đơn giản như vậy, vô cùng cảm tạ tiểu điểm điểm thích giới thiệu sách khen thưởng đại thần chứng nhận, ta là lão khen thưởng đại thần chứng nhận, vũ thần đồng hành 0513 khen thưởng tìm tiểu thư. Mặt khác cũng cảm tạ mặt khác tặng quà tiểu đồng bọn. Chúc các vị tiểu đồng bọn miệng cười thương mở, đi thuyền ngàn buồm, trở về vẫn là thiếu niên. Chương 157, trước thời hạn thông quan nhắc nhở chương 157, trước thời hạn thông quan nhắc nhở bành. Tại viện trưởng vẻ mặt nhăn nhó, liều mạng cưỡng chế, bị đè ép quỷ dị trong chớp mắt liền bịch một tiếng nổ bể ra đến. Nháy mắt, máu me tung tóe, quỷ dị thân thể triệt để biến thành một vũng máu. Cuối cùng, ta làm đến nhìn qua đầy đất máu tươi, viện trưởng toàn thân sủi lơ, kích động đến té quỵ trên đất. Viện trưởng giàn mua trên gương mặt vạch qua một vệt nước mắt, giờ khắc này, hắn hy vọng nhiều cũng để cho những cái kia bác sĩ cùng y tá nhìn xem, chỉ tiếc bọn họ đều đã không còn nữa. Cuối cùng ta cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi, viện trưởng tự rêu cười cười, thở dài, thân thể của hắn cũng tại giờ khắc này sụp đổ. Khối lớn huyết nhục từ thân thể của hắn rơi, rất nhanh hắn liền đã triệt để biến thành một đống mùi hôi thịt nát. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, lúc này Chu Minh lại đi tới Tô Hiểu bên cạnh, thở dài nói, ai, không nghĩ tới bệnh viện phó bản thế mà lại lấy cái này loại phương thức thông quan, đại lão, chúng ta cũng nên đi lên cẩn thận. Chu Minh lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Hiểu liền đem Chu Minh kéo đến bên cạnh. Bởi vì Tô Hiểu nhìn thấy, trên mặt đất quỷ dị máu tươi cùng viện trưởng máu tươi, thế mà thần kỳ tan hợp lại cùng nhau. Tại Tô Hiểu ánh mắt nhìn kỹ, một đạo hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ quái vật một lần nữa đứng lên. Cái này quái vật so viện trưởng cùng quỷ dị đều khủng bố hơn, bởi vì nó chính là quỷ dị cùng viện trưởng kết hợp thể. Chết tiệt, thế mà để nó thành công dung hợp thành càng cường đại hơn quỷ dị. Trước mắt, tan hợp thành mới quỷ dị, đã so Tô Hiểu ngày trước gặp phải quỷ dị đều cường đại hơn. Mới quỷ dị giống như vặn bẹo máu tươi nhân ảnh, thân thể của nó các nơi trải rộng đầu, đầu biểu lộ dữ tợn đến cực điểm, liền viện trưởng đầu cũng treo ở phía trên. Nó trên cánh tay, từng cái quỷ dị lại âm trầm huyết nhãn cùng nhau mở ra, tựa như ác ma nhìn xuống nhân gian. Trước mắt quỷ dị, để Tô Hiểu cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, mà đúng lúc này, gợi ý quái đàm lại tại Tô Hiểu cùng Chu Minh bên tai vang lên nhắc nhở, có hay không cần trước thời hạn thông quan. Nếu như trước thời hạn lựa chọn thông quan, hiện nay có thể đạt được 3 sao khen thưởng, nếu như lựa chọn tiếp tục, lần tiếp theo kết thúc thông quan nhắc nhở sẽ tại 4 sao khen thưởng đạt tới lúc vang lên. Trước thời hạn thông quan. Nghe lấy bên thái gợi ý quái đàm, Tô Hiểu cùng Chu Minh đều là sửng sở, loại này gợi ý quái đàm còn là lần đầu tiên. Hai người đã ý thức được, bệnh viện phó bản mức độ nguy hiểm đã vượt xa tưởng tượng. Bên thái nhắc nhở, để Chu Minh do dự một chút, một lát sau Chu Minh kiên định nói, "Tô Hiểu đại lão ngươi quyết định đi, nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại, vậy ta cũng tuyệt không lưu lại." Chu Minh tỏ thái độ, để Tô Hiểu lông mày sâu nhăn. Tô Hiểu minh bạch, Chu Minh ở lại chỗ này đồng thời không thể giúp bất luận cái gì bận rộn, lấy tình thế trước mắt nhìn, mình cũng không cách nào 100% cam đoan hắn an toàn. Chu Minh, ngươi ở lại chỗ này quá nguy hiểm, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi suy tư một lát. Tô Hiểu bố vô Chu Minh bà bay, mà Chu Minh cũng minh bạch Tô Hiểu ý tứ, đại lão, vậy ngươi cẩn thận, ta liền đi trước một bước. Cảm tạ ngươi đối chiếu cô cho ta, có cơ hội nhất định báo đáp. Chu Minh hướng Tô Hiểu cung kính hành lễ, sau đó quả quyết lựa chọn trước thời hạn thông quan. Theo Chu Minh lựa chọn trước thời hạn thông quan. Thông quan nhắc nhở cũng tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh thần bệnh viện, thông quan đánh giá, và sao? Thông quan cho điểm phân tích, được đến tiểu hài thang máy tán thành 1 sao, giải ra tinh thần viện chân tướng 2 sao. Tại Chu Minh thông quan đồng thời, Gerson cùng Lucas cũng đem tiến độ đẩy tới phải cùng Tô Hiểu đồng dạng. Lúc này, Lucas cùng Gerson cũng đối mặt muốn hay không trước thời hạn thông quan lựa chọn. Đối mặt lựa chọn, kẻ điên Lucas đương nhiên là tự tin lựa chọn lưu lại, mà Gerson thì do dự. Nhìn qua do dự Gerson, Lucas không khỏi nết miệng cười nhạo nói, lựa chọn a, lựa chọn trước thời hạn thông quan cũng không có gì lớn, dù sao ngươi tại chỗ này chỉ có thể kéo ta chân sau. Tất nhiên ngươi lựa chọn lưu lại, vậy chính ngươi liền tiếp tục lưu lại đi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mù quáng tự đại cuối cùng rồi sẽ để ngươi tự thực các quả. Gerson tiếng nói vừa ra, hắn vừa mới chuẩn bị lựa chọn trước thời hạn thông quan, nhưng vào lúc này, Lucas lại một cái níu lại thân thể của hắn, trực tiếp liền hướng quỷ dị ném tới. Lucas ánh mắt thay đổi, ngươi thì tính là cái gì, thế mà cũng dám đối ta nói năng lỗ mãng. Chết tiệt. Lucas điên rồi sao? Hắn thế mà muốn giết mình đồng đội. Gerson dù sao cũng là tiền bối, hắn thế mà một điểm thể diện cũng không lưu lại điên, điên, Lucas nhất định điên. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, Lucas cử động để vô số dân mạng đều kinh hô lên, đặc biệt là Mỹ quốc dân chúng, đều đối Lucas hành động tiến hành trách mắng. Cao tầng Mỹ quốc trong phòng họp. Cao tầng Mỹ quốc đều đối tình cảnh vừa nãy giữ im lặng, đồng thời không phải bọn hắn không muốn làm ra phản ứng, mà là Lucas tinh thần tình huống, tựa hồ thật không quá ổn định. Chết tiệt. Chúng ta cao hứng quá mức, Lucas tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn bị. Tinh thần bệnh viện, thế mà thật chọn cái bệnh tâm thần đi vào, Lucas là cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa. Lucas. Chết tiệt. Người này làm sao sẽ tinh thần có vấn đề, chẳng lẽ thượng đế là đang nói đùa với chúng ta sao? Chỉ mong gờ Jason không có việc gì, nếu không, liền tính Lucas là bệnh tâm thần, chúng ta cũng đem đối hắn hỏi tội. Quái đàm thế giới bên trong, tại gờ Jason sắp bị quỷ dị đâm xuyên cái cổ phía trước một giây, thông quan nhắc nhở vang lên, hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng mạo hiểm dừng lại. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh thần bệnh viện, thông quan đánh giá, và sao? Thông quan cho điểm phân tích, được đến tiểu hài thang máy tán thành một sao, giải ra tinh thần viện chân tướng 2 sao. Gờ Jason thông quan nhắc nhở cùng Chu Minh là giống nhau, đây là bởi vì bọn họ hoàn thành kịch bản hoàn toàn giống nhau. Hiện tại, Lucas cùng Tô Hiểu duy nhất khác biệt chính là cần xem ai có thể giết chết một lần nữa phục sinh phía sau quỷ dị. Trở lại Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu chính cùng quỷ dị rằng co, quỷ dị không có gấp giết chết Tô Hiểu, nó đang đánh giá không biết lượng sức Tô Hiểu. Nó trên cổ đổi lại một viên vặn mèo đến mơ hồ đầu. Thật sự là can đảm lắm nhân loại, ngươi thế mà lại lựa chọn lưu lại, thật đúng là khiến ta kinh ngạc. Kinh ngạc. Tô Hiểu đột nhiên bật cười, ha ha, không hổ là ta gặp qua từ trước tới nay cường đại nhất quỷ dị, liền những cái kia người bị bệnh tâm thần cùng biệt trường đều trong bất chi bất giác biến thành con cờ của ngươi. Liên ta ban đầu đều tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, nói thật ra IQ của ngươi kỳ thật đã nghiền ép phần lớn người được chọn xem ra đã đoán được thân phận của ta, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta. Tại nhìn xong viện trưởng nhật ký thời điểm, ta liền đã hoài nghi bên trên ngươi, nhưng ngươi ra sân phương thức là ta tuyệt đối không nghĩ tới. Tất nhiên ngươi đã đoán được thân phận của ta, vậy ngươi vì cái gì còn dám lưu lại? Ha ha, sinh hoạt luôn là tràn đầy khiêu chiến, người trẻ tuổi nha, tổng muốn khiêu chiến một cái không có khả năng. Chương 158, hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi vong. Chương 158, hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi vong. Kỳ thật, ngươi cho ta nhắc nhở đồng thời không hoàn toàn là sai lầm, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể hoàn toàn thu hoạch đến tín nhiệm của ta. Tô Hiểu nhìn xem quỷ dị tiếp tục nói, giao phẫu thuật cùng tấm gương, hẳn là ngươi đã sớm đặt ở phòng chứa đồ. Bên trong, tại ta vào phòng chứa đồ phía trước, ngươi nhất định trước thời hạn tiến vào qua. Giao phẫu thuật cùng tấm gương đồng thời không có tác dụng gì, bọn họ tác dụng cũng chỉ là chọc giận bệnh nhân cùng viện trưởng để bọn họ lưỡng bại câu thương, cho rằng ngươi dung hợp thành càng cường đại quỷ dị bố cục. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, quỷ dị cũng mở miệng, ngươi quan sát cực kỳ cẩn thận, lại có thể nghĩ đến tầng này, bất quá bây giờ nói những này có phải là quá muộn hay không? Kế hoạch của ta đã hoàn thành, mà còn không ngại nói cho ngươi, kế hoạch này rất sớm trước đây liền bắt đầu thực hiện, nếu không những bệnh nhân kia cũng sẽ không lấy cái kia loại phương thức tồn tại. Ta lưu lấy bọn hắn, vì chính là một ngày này, hiện tại ta ảnh hưởng cũng không vẹn vẹn là cái này một chỗ bệnh viện, ta đem ảnh hưởng càng nhiều người, bọn họ đều sẽ thành nô lệ của ta nô lệ. Tô Hiểu nhịn không được cười lên, ngươi sai, người khả năng sẽ biến thành tiền bạc nô lệ, nhưng vĩnh viễn sẽ không biến thành cảm xúc nô lệ không? Là ngươi sai. Quỷ dị phản bác, ngươi thật không thể giải thích nhân tính, tình cảm loại này đồ vật yêu đất nhất, một khi có chỗ đột phá, cảm xúc liền sẽ vô hạn phóng to, cuối cùng bọn họ sẽ bị chính mình cảm xúc thôn vệ. Bị chính mình cảm xúc. Thôn vệ nghe lấy quỷ dị lời nói, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Tô Hiểu cũng đến cực kỳ thừa nhận, người tình cảm tại nào đó chút thời gian, đích thật là yếu đất nhất. Không, không đối đột nhiên, Tô Hiểu mãnh liệt lắc đầu, trước ngực thủy mẫu dây chuyền cũng đột nhiên tỏa ra tia sáng. Tô Hiểu con ngươi hơi co lại, ngươi thế mà mưu toan thay đổi ta ý nghĩ, hướng dẫn ta làm ra phán đoán sai lầm. Tô Hiểu đánh giá thấp quỷ dị mức độ nguy hiểm, hắn không nghĩ tới chỉ là đơn giản mấy câu, hắn ý nghĩ liền kém chút bị quỷ dị hướng dẫn thay đổi. Ha ha, không nghĩ tới ta làm đến như vậy ẩn nấp, thế mà còn là bị ngươi khám phá, xem ra trên người ngươi cất giấu rất nhiều bí mật, hơn nữa còn nắm giữ đối kháng ta thủ đoạn. Nếu không ngươi cũng sẽ không có dũng khí ở lại chỗ này, ngươi chú định phải chết ở chỗ này, không cách nào trở thành ta trợ lực. Quỷ dị một mặt đáng tiếc nhìn xem Tô Hiểu, nếu như nói vừa vặn nó còn tính toán đầu độc Tô Hiểu, vậy bây giờ nó đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Nó vừa bắt đầu liền phát hiện Tô Hiểu không giống bình thường, đây cũng là vì cái gì nó sẽ hướng dẫn Tô Hiểu đi tới nơi này nguyên nhân. Tất nhiên không thể lấy ta phương thức thuyết phục ngươi, như vậy ta liền lấy ta phương thức hủy diệt ngươi. Nhiều lời vô ích, tới đi đại ma vương, hôm nay không phải ngươi chết chính là ngươi vong. Quỷ dị không có ý định cùng Tô Hiểu tiếp tục dông dài, Tô Hiểu cũng không có ý định cùng quỷ dị tiếp tục nói nhảm, hắn trực tiếp phất tay, để nhân ngẫu, hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng phát động thế công. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá vẹn vẹn dạng này cũng không đủ đối mặt đồng thời vọt tới ba đại quỷ dị. Đại ma vương nét miệng cười một tiếng, nó giơ cánh tay lên, trên cánh tay con mắt cùng nhau mở ra, từng đạo đỏ tươi tia sáng nổ bắn ra mà ra. Nháy mắt, nhân ngẫu, hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng liền đã bị bao phủ tại đỏ tươi tia sáng bên trong. Mà đỏ tươi tia sáng bên trong, thời gian phảng phất đình trệ. Nhân ngẫu, hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng đều giống như bất động đồng dạng, bọn họ và mèo mơ hồ, không thể động đậy. Có thể đồng thời nắm giữ ba loại quỷ dị, ngươi là ta chỗ gặp nhân loại bên trong tài năng xuất chúng nhất một cái. Bất quá, vận may của ngươi đem dừng ở đây rồi. Đại ma vương tiếng nói vừa ra, nó nhấc chân tiến lên, liền chuẩn bị trước giết chết tiểu bạch hùng. Nhưng lúc này, hát tướng quân trong miệng đột nhiên phát ra một đạo quái hống. Hoa, hoa hoa, hoa hoa hoa, hát tướng quân quái hống, để đại ma vương tinh thần xuất hiện ngắn ngủi rối loạn. Chờ đại ma vương kịp phản ứng, hát tướng quân ba loại quỷ dị đã triệt để thoát khỏi khống chế. Lúc này, một bên nhìn xem mới vừa động thủ liền rơi vào hạ phong nhân ngẫu, hát tướng quân cùng tiểu bạch hùng, Tô Hiểu trong mày có thể nhìn ra được, một lần nữa dung hợp bệnh nhân cùng quái vật viện trưởng phục sinh phía sau đại ma vương luận năng lực chiến đấu đã nghiền ép hát tướng quân ba loại quỷ dị. Loại này sức chiến đấu, sợ rằng dùng sơn thần chi giới cũng không đủ hoàn toàn xóa bỏ đại ma vương. Nếu là giống viện trưởng đồng dạng, lại để cho nó đông sơn tái khởi, hậu quả khó mà lường được. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, Tô Hiểu vẫn là minh bạch, nếu không phải vì cao cho điểm, Tô Hiểu cũng sẽ không cam nguyện bất chấp nguy hiểm lưu lại. Bất quá, nếu đã lưu lại tới, như vậy nhất định làm dốc hết toàn lực giải quyết trước mắt quỷ dị. Nếu không, đội hình cường đại như thế thấp cho điểm thông quan, chắc chắn sẽ đối phía sau phó bản có ảnh hưởng. Tô Hiểu không phải một cái có thể khoan nhượng sai lầm người, đặc biệt là tại quỷ dị cầu sinh quái đàm thế giới, hắn đối với chính mình có cao hơn thông quan tiêu chuẩn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chỉ là vì sống sót. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, Nhân Ngẫu, Hắc Tướng Quân cùng Tiểu Bạch Hùng đã bao vây Đại Ma Vương. Nhân Ngẫu trên thân hiện lên quỷ dị tất hắc, đen nhánh nháy mắt liền hướng Đại Ma Vương phủ tới. Tiểu Bạch Hùng hai mắt buộc phát ra phẫn nộ và mang, toàn thân nó nháy mắt biến thành quỷ dị màu đỏ tươi, cường đại lực lượng tín ngưỡng quyết tán, chỉnh chỗ bệnh viện nháy mắt bị bao phủ trong đó. Lúc này, Hắc Tướng Quân con ngươi nhan sắc cũng biến thành màu đỏ máu, giống như lúc trước Hành Thủy Học Viện cái kia quái điều đồng dạng, trong miệng của nó không ngừng phát ra quái dị gầm nhẹ. Tại Nhân Ngẫu, Hắc Tướng Quân cùng Tiểu Bạch Hùng ba loại quỷ dị vây công bên dưới, Đại Ma Vương trong thân thể những cái kia đầu điên cuồng thét lên cười ha ha. Bọn họ giống như là đang cười nhạo Hắc Tướng Quân ba loại quỷ dị không biết tự lượng sức mình, cũng giống là đang cười nhạo Tô Hiểu không biết sống chết. Một lát sau, những cái kia đầu cười to đình chỉ, Đại Ma Vương trong đầu hỗn loạn đã biến mất, mà bao trùm bên trên thân thể nó đen nhánh quỷ dị cũng bị nháy mắt xua tan. Liên Tiểu Bạch Hùng buộc phát lực lượng tín ngưỡng, cũng vô pháp ảnh hưởng đến nó. Chỉ thấy nhẹ nhõm thoát khỏi vây công Đại Ma Vương lần thứ hai đưa tay, cánh tay của nó tỏa ra đỏ tươi tia sáng. Trên cánh tay những cái kia quỷ dị con mắt cùng nhau nhìn chăm chú về phía Hắc Tướng Quân. Tại vô số song quỷ dị con mắt nhìn kỹ, Hắc Tướng Quân thân thể đột nhiên bặm mẹo, mơ hồ, phản phất có một cỗ quỷ dị lực lượng tại lôi kéo Hắc Tướng Quân, khiến cho nó không thể khôi phục bình thường. Tại Hắc Tướng Quân bị mạnh mẽ hơn nó quỷ dị lực lượng ảnh hưởng lúc, Đại Ma Vương đã nâng lên cánh tay kia, mà nó mục tiêu lần này, đúng là Tô Hiểu. Theo đỏ tươi tia sáng bao phủ, một cỗ tuyệt vọng hít thở không thông cảm xúc, nháy mắt liền tại Tô Hiểu trong tim bao phủ. Bất quá, còn không chờ loại này cảm xúc quyết tán, Tô Hiểu trước ngực thủy mẫu dây chuyền liền tỏa ra xanh thẳm quang mang. Theo thủy mẫu dây truyền tia sáng hiện lên, Tô Hiểu trạng thái tinh thần từ tâm tình tiêu cực bên trong rút ra, khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Hắc Tướng Quân ba loại quỷ dị đang chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích, có thể lúc này, tầng hầm đầu bậc thang xuất hiện một đạo vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ thân ảnh. Chính là trong thang máy cái kia quỷ dị tiểu hài. Giờ phút này, Tô Hiểu cùng Đại Ma Vương ánh mắt phân biệt đều rơi vào quỷ dị tiểu hài trên thân. Tô Hiểu ánh mắt bên trong có khiếp sợ cùng kinh ngạc, mà Đại Ma Vương ánh mắt bên trong thì có kinh nghi cùng run rẩy. Chú ý tới Đại Ma Vương dị thường ánh mắt, Tô Hiểu nhíu mày. Tô Hiểu biết Đại Ma Vương thân thể cũng không phải là chỉ do chính nó chi phối, mà Đại Ma Vương trong mắt cái kia tia dị thường, có lẽ chính là đánh bại nó mấu chốt. Tại Tô Hiểu nhìn kỹ, quỷ dị tiểu hài từng bước một hướng Đại Ma Vương đi đến, hắn mỗi đi một bước, Đại Ma Vương trong thân thể bệnh đầu người, ánh mắt liền biết rung động một điểm. Mẫu thân lớn, đại gia quỷ dị tiểu hài trong hốc mắt mang theo lệ quang. Hắn nhìn qua triệt để biến thành quỷ dị mẫu thân cùng đại gia, đưa tay đem vây quanh tại trên cổ màu đỏ khăn quàng cổ gỡ xuống. Khiến người ngạc nhiên là, hắn cũng không có thay đổi về phía trước bộ dạng, hắn vẫn là duy trì lấy hiện tại răng dấp. Hắn đã biến thành một cái cực kỳ bình thường tiểu hài. Mẫu thân, ta một mực không dám bước vào nơi này, bởi vì mỗi lần bước vào nơi này, ta liền sẽ nhớ ngươi bị đẩy lên bàn phẫu thuật giải phẫu một màn. Mẫu thân, ta vốn là cái bị tiện tay vứt bỏ trong thang máy tự anh, nhưng ta có thể như kỳ tích sống sót, đều là viện trưởng dùng hắn lực lượng tại duy trì tính mạng của ta. Ta biết hắn là tại cứu chuộc, ta hận viện trưởng, ta hận hắn giết chết mẫu thân cùng đại gia, nhưng ta càng hận chính mình. Mặc dù ta biết viện trưởng là hại chết đại gia kẻ đầu sỏ, nhưng ta không có hướng hắn báo thù mẫu thân. Ta nhớ kỹ ngài tại bị đẩy lên bàn phẫu thuật một khắc này từng thanh tỉnh qua. Ngài nói, không cần có oán hận, không nên trách mẫu thân, không nên trách viện trưởng. Không biết ngài có phải không còn nhớ rõ viện trưởng đã từng sáng hối qua, mà bây giờ, hắn cũng kết thúc chính mình sinh mệnh đến chỗ tội, hắn có sai, nhưng chúng ta không nên mắc thêm lỗi lầm nữa bởi vì có đại gia, bởi vì có mẫu thân thích, cho nên hiện tại ta mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Có lẽ tất cả những thứ này đều là viện trưởng đã sớm an bài tốt, nhưng cái kia đã không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu là ta không cần lại lấy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp đối mặt các người, đây là mẫu thân tâm nguyện, ta biết, cái này cũng là đại gia tâm nguyện. Quỷ dị tiểu hài nâng màu đỏ khăn quàng cổ, than thở khóc lóc nói, tại hắn kể ra bên trong, đại ma vương trong thân thể những cái kia đầu của bệnh nhân bắt đầu điên cuồng giằng co. Bọn họ tựa hồ muốn tránh thoát đại ma vương khống chế. Chết tiệt. Cảm nhận được thân thể dị thường, đại ma vương ánh mắt kinh hoàng phẫn nộ mắng một tiếng, là ta cứu các ngươi liền nên ngoan ngoãn làm việc cho ta, viện trưởng giết chết các ngươi có lẽ căm hận hắn, giết chết đứa trẻ kia chúng ta mới có thể không có ràng buộc. Quỷ dị tiểu hài xuất hiện, chỉ để làm rối loạn đại ma vương kế hoạch. Đại ma vương đưa tay liền chuẩn bị giết chết quỷ dị tiểu hài, nhưng vào lúc này, thân thể nó bên trong một viên nữ đầu người lại hung hăng cắn lấy mặt khác đầu của bệnh nhân bên trên. Một màn này, để đại ma vương tức hồn hện, không, các ngươi không thể tự giết lẫn nhau, các ngươi không thể dùng cái này loại phương thức đến suy yếu ta lực lượng. Đứa trẻ kia đến cùng là ai, hắn là cái gì đáng giá các ngươi dạng này vì hắn hy sinh? Không, không. Đại ma vương thân thể vặn vẹo lên, giãy giụa lấy, những bệnh nhân kia biết không cách nào ngăn cản đại ma vương, cho nên bọn họ cam nguyện dùng tàn sát lẫn nhau phương thức đến suy yếu đại ma vương lực lượng. Đại ma vương trong thân thể phát sinh một màn, khiếp sợ đứng ở một bên Tô Hiểu, đồng thời, quỷ dị tiểu hài đã từ lâu lệ rơi đầy mắt. Mẫu thân. Đại gia nhìn xem đại ma vương huyết dịch chảy ngang thân thể, quỷ dị tiểu hài con mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Hắn có thể minh bạch, đại gia làm tất cả những thứ này, kỳ thật đều là vì nghĩ bảo vệ hắn. Tại quỷ dị tiểu hài trong trí nhớ, hắn tại mẫu thân trong bụng lúc, liền thường xuyên có thể nghe thấy bên ngoài tiếng cười cười nói nói. Mặc dù quỷ dị tiểu hài không biết tại sao mình lại có đoạn này ký ức, nhưng kể từ khi biết mẫu thân mang thai, những cái kia người bị bệnh tâm thần liền thường xuyên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đùa mẫu thân vui vẻ. Khi đó, quỷ dị tiểu hài có thể cắt thân thể sẽ đến mẫu thân vui vẻ. Có lẽ bệnh tâm thần thế giới tinh thần phong phú hơn, bọn họ tại tình huống bình thường liền cùng thường nhân không khác, trừ phát bệnh lúc bọn họ sẽ liền chính mình cũng không nhìn rõ. Trong đầu ký ức, một lần lại một lần cọ rửa quỷ dị tiểu hài thần kinh. Quỷ dị tiểu hài dùng sức lắc lắc đầu, dùng chính mình miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười. Quỷ dị tiểu hài chậm rãi đi tới Tô Hiểu trước mặt, hắn đem đầu kia màu đỏ khăn quàng cổ giao cho Tô Hiểu trong tay. "Bác sĩ, cảm ơn ngươi, ta biết giờ phút này ngươi so ta càng cần hơn nó, ta có mẫu thân thích cùng đại gia thích, ta đã không sợ hãi màu đỏ khăn quàng cổ." Quỷ dị tiểu hài cử động, để Tô Hiểu hơi sững sờ, bất quá còn không chờ Tô Hiểu phản ứng, Tiểu Bạch Hùng liền hướng hắn điên cuồng chạy tới đem khăn quàng cổ đoạt mất. Tiểu Bạch Hùng nâng khăn quàng cổ, khuôn mặt của nó tại màu đỏ khăn quàng cổ bên trên không ngừng ma sát, đối với nó yêu thích không buông tay. Vuốt ve sau một lúc, Tiểu Bạch Hùng một lần nữa đem màu đỏ khăn quàng cổ đeo lên trên cổ. Mà tại màu đỏ khăn quàng cổ, một lần nữa trở lại Tiểu Bạch Hùng trên cổ lúc, Tiểu Bạch Hùng toàn bộ trắng nõn không tì vết thân thể, đột nhiên bắt đầu thay đổi đến đen nhánh. "Đậu phộng, sẽ không lại muốn hắc hoa." Tiểu Bạch Hùng dị thường, để Tô Hiểu sâu sắc nhíu mày, nếu là lại để cho Tiểu Bạch Hùng nhiễm lên tâm tình tiêu cực, chỉ sợ Tiểu Bạch Hùng sẽ triệt để mất khống chế. Bành bành bành. Theo Tiểu Bạch Hùng thân thể đen nhánh làm sâu sắc, xung quanh kiến trúc cũng bắt đầu không chịu nổi áp lực tùy theo đứt gãy, mà lúc này Đại Ma Vương cũng chú ý tới bên này. "Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng?" Đại Ma Vương lực lượng tại bị không ngừng suy yếu, Đại Ma Vương chỉ có thể phẫn nộ, trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, hắn bất lực ngăn cản. Tại Đại Ma Vương hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, Tiểu Bạch Hùng ánh mắt thay đổi đến đỏ tươi, thân thể đã hoàn toàn bị đen nhánh bao trùm, khí tức của nó vượt qua Hắc Tướng Quân cùng Nhân Ngẫu. Nhìn qua Tiểu Bạch Hùng biến hóa, Tô Hiểu mới vừa khẩn trương lên trái tim lập tức liền buông lỏng xuống. "Con tốt, hình như không phải tâm tình tiêu cực. Cố khí tức này, chẳng lẽ là rốt giờ? Không, phải nói là Tiểu Hắc Hùng thật sẽ là du lạc viên bên trong Tiểu Hắc Hùng sao?" Chẳng biết tại sao, tại cảm nhận được Tiểu Hắc Hùng khí tức phía sau, Tô Hiểu lại có một loại không hiểu kích động, bởi vì dạng này ra sân phương thức còn giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ là vì đầu kia màu đỏ khăn quàng cổ? Cái kia tác dụng của nó đến cùng là cái gì đây? Đang suy nghĩ đồng thời, Tô Hiểu cũng không có bỏ qua giải quyết Đại Ma Vương tuyệt giai cơ hội, hắn quả quyết đối Tiểu Bạch Hùng sử dụng Sơn Thần Chi Giới VS, chương này 4000 chữ, hai chương đồng thời một chương, đem ngày hôm qua thiếu một chương bổ sung. Nếu có không có minh bạch tiểu đồng bọn, một lần nữa nhìn một chút tấm này, không có bất kỳ cái gì đọc chướng ngại cùng ảnh hưởng xấu. Chương 159, Tinh Thần Bệnh Viện Thông Quan. Chương 159, Tinh Thần Bệnh Viện Thông Quan. Trong khoảnh khắc, Sơn Thần Chi Giới lực lượng tràn vào Tiểu Bạch Hùng thân thể, Tiểu Bạch Hùng thân thể đột nhiên phát sinh quỷ dị kinh khủng biến hóa. Tiểu Bạch Hùng bặm bẹo mơ hồ, phản phất bị hắc ám thôn vệ, ánh mắt nó bên trong chậm rãi dâng lên một vòng tinh hồng chi nguyệt, nó quanh thân bao phủ mê vụ, nó triệt để trở thành một đạo hắc ảnh. Trong sương mù, Tiểu Bạch Hùng hai mắt đỏ tươi, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tín ngưỡng bộc phát, quỷ dị lực lượng trực tiếp đem những cái kia người bị bệnh tâm thần rút ra Đại Ma Vương thân thể. Cảm nhận được lực lượng cấp tốc bị rút ra, Đại Ma Vương ánh mắt thoáng chốc thay đổi đến dữ tợn, nó muốn ngăn cản tất cả những thứ này, nó nghĩ đối kháng Tiểu Bạch Hùng. Nhưng rất đáng tiếc, Tiểu Bạch Hùng đã không phải là vừa bạn cái kia nó có thể đối kháng tồn tại. "Không, không, bọn họ là thuộc về ta." Đại Ma Vương điên cuồng gào thét, nhưng tại trong ánh mắt của hắn, những bệnh nhân kia đã thành kính quỳ rạp xuống đất. Theo lấy bọn hắn niệm lên quỷ dị chú ngữ, Tiểu Bạch Hùng lực lượng cũng theo đó liên tục tăng lên. Lúc này, bệnh viện bên ngoài cái kia vòng nguyệt lượng đã thay thế thành màu đỏ tươi. Toàn bộ bệnh viện, không, phải nói toàn bộ quái đàm thế giới người, đều nhận lấy Tiểu Bạch Hùng ảnh hưởng, bọn họ đều là quỳ rạp xuống đất đối với nguyệt lượng thành kính quỳ lạy. Bất quá, cũng không có thôn phệ hành động sinh ra, chỉ có đơn thuần tín ngưỡng. Giờ phút này Tiểu Bạch Hùng lực lượng đến đỉnh phong, bởi vì nó ảnh hưởng tới toàn bộ quái đàm thế giới. Bất quá chỉ có Tô Hiểu chú ý tới, Tiểu Bạch Hùng thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này, nó ẩn tàng trong mê vụ thân thể ngay tại sụp đổ. Khủng bố quỷ dị lực lượng, Tiểu Bạch Hùng bây giờ căn bản không đủ để khống chế. Theo càng ngày càng nhiều tín ngưỡng hành động sinh ra, nhiều lắm là mấy giây, Tiểu Bạch Hùng liền sẽ bị cỗ lực lượng này nghiền nát đỉnh phong thể nghiệm thể sắp mất đi hiệu lực. Tô Hiểu lo lắng nhìn xem Tiểu Bạch Hùng, mà Tiểu Bạch Hùng tựa hồ cũng minh bạch tình cảnh của mình. Tiểu Bạch Hùng không có chút gì do dự, trực tiếp dậm chân tiến lên đem đã mắt trợn tròn Đại Ma Vương ấn trên mặt đất. "Không, ta không thể lại thua. Rõ ràng mỗi một bước đều tại kế hoạch của ta bên trong, không, không có khả năng." Lúc này, Đại Ma Vương còn đang cố gắng dãy rủa, nhưng Tiểu Bạch Hùng sao có thể cho nó cơ hội. Tiểu Bạch Hùng kéo ra thân thể nó bên trong tất cả quỷ dị lực lượng, sau đó gọn gàng đưa nó triệt để xóa bỏ. Tinh thần bệnh viện quỷ dị bị triệt để loại bỏ. Mà tại Tiểu Bạch Hùng thân thể sắp bị quỷ dị lực lượng nghiền nát phía trước một giây, Tô Hiểu quả quyết sử dụng lên cái phó bản được đến huân chương mặc mặc vô văn, để thời gian quay lại 5 giây, đem Tiểu Bạch Hùng từ nghiền nát biên giới kéo lại. Tiểu Bạch Hùng toàn thân quỷ dị lực lượng đột nhiên tản đi, nó dị thường cảm kích nhìn Tô Hiểu một cái. Tín ngưỡng hành động đình chỉ, sơn thần lực lượng mất đi hiệu lực, Tiểu Bạch Hùng ánh mắt cũng dần dần khôi phục trong suốt. Nhưng quỷ dị chính là, Tiểu Bạch Hùng thân thể vẫn như cũng là quỷ dị tất hắc sắc. Liên tại Tô Hiểu đầy mặt nghi hoặc lúc, một cái cùng Tiểu Bạch Hùng đồng dạng mang theo màu đỏ khăn quàng cổ Tiểu Hắc Hùng, chậm rãi từ Tiểu Bạch Hùng thân thể bên trong đi ra. Ngay sau đó, Tiểu Bạch Hùng cùng Tiểu Hắc Hùng xít sao ôm nhau. "Ờ, thế mà thật là Tiểu Hắc Hùng." Nhìn thấy Tiểu Hắc Hùng từ Tiểu Bạch Hùng trong thân thể đi ra một khắc, Tô Hiểu con ngươi nháy mắt động đất. Lúc này, quỷ dị tiểu hài mở miệng giải thích, màu đỏ khăn quàng cổ đối với ta biểu tượng chính là thích, nhưng đối với nó biểu tượng chính là chân thành tha thiết hữu nghị, quỷ dị đồng thời không đáng sợ, bởi vì cho chúng ta còn có thích cùng hy vọng. Tại lúc nói những lời này, quỷ dị tiểu hài thủy chung là mỉm cười, hắn ánh mắt cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng. Cùng quỷ dị chiến tranh kết thúc, những bệnh nhân kia cùng hắn mâu thân cũng đem không tồn tại nữa. Bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được thích cùng cứu chuộc. Tạm biệt, mẫu thân, còn có đại gia quỷ dị tiểu hài gò má trượt xuống hai hàng nhiệt lệ. Một bên, Tô Hiểu cũng cuối cùng thở dài một hơi, trên mặt của hắn nâng lên nụ cười, bất quá nụ cười cũng không có khuyết tán, trên tay hắn sơn thần chi giới liền răng rắc một tiếng phá tan đến. Nhìn xem dạng nước phế đi sơn thần chi giới, Tô Hiểu đột nhiên một trận thì đau, thiên tọa a. Thế mà loại này thời điểm cho ta chỉnh loại này yêu thiêu thân. Mặc dù Tô Hiểu đoán được sơn thần chi giới không thể nào là mãi mãi vật phẩm, tựa như nhân ngẫu ba loại quỷ dị đồng dạng, một khi tử vong liền không cách nào phục sinh. Nhưng đối Tô Hiểu đến nói, tổn thất sơn thần chi giới không thể nghi ngờ là tổn thất một lá bài tẩy, mà lại là vô cùng nó cường hãn con bài chưa lật. Tiểu Bạch Hùng vừa vặn bày ra quỷ dị lực lượng quá mức khủng bố, nếu như sơn thần chi giới một mực tại tay, ta ngược lại có chút bận tâm phía sau phó bản độ khó. Sơn thần chi giới vượt qua sử dụng cực hạn. Bất quá bây giờ đã tổn hại, cái kia mặt khác người được chọn không gian sinh tồn hẳn là sẽ tương đối tăng lên. Tại Tô Hiểu nhíu mày suy nghĩ sơn thần chi giới trong đó được cùng mất lúc, thương quan nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Có ít người cuối cùng cả đời, đem cả đời tâm huyết đều kính dâng tại sự nghiệp, có ít người không có tiếng tăm gì, đứng ở sau màn lựa chọn kính dâng cùng hy sinh. Có ít người liền tính ngu dại, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy thích cùng lương tri, bọn họ dùng sinh mệnh che chở sinh mệnh, lẫn nhau trở thành lẫn nhau cứu chuộc. Làm thích ánh mặt trời vung hướng đại địa, vạn vật đều đem túi đầu tiếp thu nó tẩy lễ, có lẽ chúng ta chưa từng chú ý tới những cái kia thích, nhưng sinh hoạt lại khắp nơi tràn đầy thích. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh thần bệnh viện, thông quan đánh giá 6 sao. Thông quan cho điểm phân tích, giải ra tinh thần bệnh viện chân tướng 2 sao, thu hoạch được tiểu hài thang máy tán thành 1 sao, được đến thích tinh thần tẩy lễ 1 sao, dũng cảm đối mặt quỷ dị 1 sao, triệt để tiêu diệt quỷ dị 1 sao. Thông quan khen thưởng, màu đỏ khăn quàng cổ, quái vật nhật ký viện trưởng, kháng tính quỷ dị 2. Hiện nay kháng tính quỷ dị 14. Màu đỏ khăn quàng cổ giới thiệu, tiểu Bạch Hùng hữu nghị trói buộc đồ vật, có thể đủ để gọi mang theo màu đỏ khăn quàng cổ tiểu Hắc Hùng, hữu nghị lực lượng biểu tượng, duy trì thời gian 3 phút. Khen thưởng thêm, quái vật nhật ký viện trưởng giới thiệu, nhật ký nội dung đã thay đổi, không tin ngươi lật qua nhìn. Nó có khả năng dự báo một số tương lai, tại ngươi tiện tay lật qua lật lại nó lúc, có lẽ sẽ phát sinh ý chuyện không nghĩ tới. Nhắc nhở, quái vật nhật ký viện trưởng chỉ có thể giữ lại một cái phó bản, đồng thời lật qua lật lại cơ hội chỉ có 3 lần. Gợi ý quái đàm rơi xuống. Tô Hiểu có chút kinh hỉ còn có chút ngoài ý muốn. Màu đỏ khăn quàng cổ quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, nó có thể cường hóa tiểu Bạch Hùng, mặc dù cường hóa giới hạn tại tiểu Bạch Hùng, nhưng nó không thể nghi ngờ là trở thành sơn thần chi giới thay thế. Ban đầu sơn thần chi giới, kỳ thật cũng không thể phát huy sơn thần toàn bộ lực lượng, nó bên trong chứa đựng cũng chỉ là sơn thần một phần nhỏ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, Tô Hiểu phía trước đơn độc sử dụng sơn thần chi giới không có xảy ra bất trắc, mà điệp ra màu đỏ khăn quàng cổ phía sau sơn thần chi giới lại đột nhiên vỡ vụn nguyên nhân. Hai loại quỷ dị lực lượng, lại thêm dung hợp tinh hồng chi nguyện phía sau loại thứ ba quỷ dị lực lượng điệp ra, ba cố lực lượng đã vượt qua hiện nay tiểu Bạch Hùng mức cực hạn có thể chịu đựng. Sơn thần chi giới vỡ vụn là tất nhiên, có lẽ quỷ dị cũng vô pháp tha thứ Tô Hiểu thành làm một cái quét ngang tồn tại ngày hôm qua bổ một trường, đã phát đến 158 chương phía sau, nhìn qua 158 chương tiểu đồng bọn, có thể một lần nữa lại đi nhìn một lần 158 chương. Chương 160, Lucas Thiên Phú chương 160, Lucas Thiên Phú đậu phộng, Tô Hiểu đại lao điếu tạc tiên, hắn thế mà lại là cao nhất 6 sao cho điểm thông quan. Nhìn Tô Hiểu đại lao thông quan ta đều chết lặng, Tô Hiểu đại lao quá mạnh. Vô luận chỉ số IQ vẫn là thực lực, hắn cũng đã cảm nhận được vô địch là bao nhiêu tịch mịch chống không, không nghĩ tới màu đỏ khăn quàng cổ thế mà có thể vượt phó bản triệu hồi ra tiểu Hắc Hùng, mặc dù thời gian chỉ có 3 phút, nhưng đây quả thực vượt quá tưởng tượng. Ba loại sức mạnh điệp ra tiểu Bạch Hùng quá mạnh, thời hợt liền giải quyết đại ma vương, bất quá đỉnh phong thể nghiệm thể nghiệm thời gian quá ngắn, còn dựng vào sơn thần chi giới, thua thiệt đến nhà bà ngoại sơn thần chi giới vỡ vụn khăn quàng cổ trở thành bình thay, cái này tựa hồ cũng không tệ, cũng không biết đơn độc sử dụng màu đỏ khăn quàng cổ, lực lượng có thể hay không so ra mà vừa sơn thần chi giới Tô Hiểu đại lao khen thưởng cũng không tệ, cũng không biết bên kia Lucas có thể không thể giết chết đại ma vương. Lucas đoan trường khó nói, Tô Hiểu đại lao đều có chút khó khăn, hắn liền tính thiên phú lợi hại hơn nữa, cũng rất khó triệt để giết chết đại ma vương à. Phi khâu quốc Angola cùng Latin làm sao còn tại bệnh viện tầng 1 lưu lại, chẳng lẽ bọn họ là tính toán bày nát sao, vẫn là nói bọn họ có khác tính toán. Phòng trực tiếp bên trong, vô số dân mạng đều đang vì Tô Hiểu thông quan gieo họ. Lúc này, Lucas bên này. Lucas tình huống đồng thời không lý tưởng, mặc dù hắn cũng đã sớm đoán được đại ma vương thân phận, nhưng hắn đánh giá thấp đại ma vương thực lực. Tại cùng đại ma vương giao thủ bên trong Lucas rất chật vật, hắn thiên phú tại lúc này cũng bị sử dụng đến cực hạn. Lucas vô cùng may mắn, bởi vì trừ Tô Hiểu bên ngoài hắn là cái thứ hai bị nữ thần may mắn chiếu cố may mắn. Không sai. Hắn thiên phú đồng dạng là SSS cấp. Lucas thiên phú tên là Triệt để điên cuồng. Triệt để điên cuồng thiên phú, có thể giao cho người được chọn chống lại quỷ dị lực lượng, ngươi cần thiết quỷ dị lực lượng càng lớn, ngươi chỗ trả ra đại giới cũng liền càng cao. Đương nhiên, quỷ dị lực lượng sẽ có hạn chế, chỉ có đòi lấy vượt ra khỏi thiên phú ban cho quỷ dị lực lượng phạm vi, ngươi mới sẽ trả giá cái gọi là đại giới. Có thể nói, chỉ cần ổn định phát huy, ổn định ở thiên phú ban cho phạm vi bên trong hợp lý sử dụng quỷ dị lực lượng, ngươi rất dễ dàng liền có thể nhẹ nhõm thông quan. Mặc dù thông quan cho điểm sẽ không cao lắm, nhưng tối thiểu ngươi có thể sống được lâu dài hơn một chút. nhưng nếu như ngươi không thỏa mãn thiên phú ban cho lực lượng, ngươi muốn đạt được càng nhiều lực lượng, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến quỷ dị thậm chí giết chết quỷ dị, ngươi liền cần trả giá cái giá tương ứng. Mà loại này đại giới, tựa như thợ săn cạm bẫy, rất có thể sẽ khiến cho ngươi từng bước một rơi vào thâm nguyên. Rất rõ ràng, Lucas hiện tại chính là trường hợp này, hắn nghĩ phải nhanh chóng vượt qua Tô Hiểu, cho nên hắn không có lựa chọn ổn thỏa thông quan phương thức, mà là lựa chọn kiếm tẩu thiên phong. Hắn kết quả, tại giờ khắc này kỳ thật đã chú định, nếu như phía sau không có bổ cứu thủ đoạn, như vậy con đường của hắn liền chú định đi không được bao xa. Chết tiệt, ta lực lượng còn chưa đủ, ta còn cần càng nhiều lực lượng. Không quản trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn đem mặt khác người được chọn giẫm tại dưới chân. Lucas hai mắt che kín tia máu, đại ma vương cường đại làm hắn hưng phấn, làm hắn điên cuồng, trong thân thể quỷ dị lực lượng, khiến cho hắn khát vọng đối với lực lượng đạt tới đỉnh phong. Ta còn cần lực lượng, ta cần đầy đủ giết chết quỷ dị lực lượng. Điên cuồng Lucas, chính cầm dao phẫu thuật yêu cầu quỷ dị lực lượng, nhưng vào lúc này, quỷ dị tiểu hài xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ dị tiểu hài ngăn ở trước mặt của hắn, mới vừa ấp ủ cảm xúc chuẩn bị thuyết phục những bệnh nhân kia đối kháng đại ma vương. Có thể lúc này, điên cuồng Lucas lại một cái nhấc lên quỷ dị tiểu hài, trực tiếp đem hắn ném cho đại ma vương. Tốt tại những bệnh nhân kia đồng thời không muốn thương tổn quỷ dị tiểu hài, cho nên quỷ dị tiểu hài cũng không có bị tính thực chất tổn thương. Nhưng Lucas hành động, không thể nghi ngờ là cổ vũ bệnh nhân đối cái này chỗ bệnh viện oán hận. Lucas cử động, cũng để cho quỷ dị tiểu hài triệt để từ bỏ trợ giúp hắn ý nghĩ. Kỳ thật, quỷ dị tiểu hài cũng không muốn giúp Lucas, bởi vì màu đỏ khăn quàng cổ là gờ dị sần giúp hắn tìm tới, từ đầu đến cuối Lucas liền không có trợ giúp qua hắn. Hắn sở dĩ sẽ đến tầng hầm, chỉ là vì trả gờ dị sần ân tình, nhưng tất nhiên Lucas không lĩnh tình, hắn cũng không có tiếp tục ở chỗ này cần phải. Quỷ dị tiểu hài không có tại tầng hầm lưu lại, cuối cùng nhìn thoáng qua mâu thân cùng những bệnh nhân kia phía sau, hắn quay người liền rời đi tầng hầm. Mà trông rời đi tầng hầm quỷ dị tiểu hài, Lucas ánh mắt ngưng lại, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên một đạo quỷ dị nụ cười. Lucas đến cùng đang làm gì? Hắn không phải đầu óc một mực tại tuyến sao? Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tiểu năng. Có lẽ hắn là bị lực lượng làm choáng váng đầu óc, lại có lẽ hắn là đang tìm kiếm mới thông quan phương thức Chẳng lẽ trừ Tô Hiểu đại lao thông quan phương thức, còn có cái khác đẩy cho điểm thông quan phương thức? Trước xem tình huống một chút làm định luận lại à, Lucas thiên phú không đơn giản, có thể sẽ có đảo ngược lúc này, Lucas điên cuồng nâng dao phẫu thuật vạch hướng cánh tay của mình, mà từng cây quỷ dị hắc mao cũng theo vết thương của hắn dài đi ra. Theo vết thương càng ngày càng nhiều, Lucas toàn bộ cánh tay trái đều đã mọc đầy quỷ dị hắc mao. Nhìn qua những cái kia hắc mao, Lucas không có kinh ngạc, hắn ngược lại là điên cuồng cười nói, đủ rồi, đã đủ rồi, đây chính là lực lượng cảm giác. Lucas ánh mắt lần thứ hai biến thành màu xám, tiếng nói của hắn vừa ra, trực tiếp liền xoay tròn lấy dao phẫu thuật hướng đại ma vương vào tới. Người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Lucas dùng một cánh tay đổi lấy quỷ dị lực lượng, để đại ma vương đều cảm nhận được uy hiếp, đại ma vương thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Lucas còn tính hay không là nhân loại. Tại đại ma vương cái kia kinh ngạc trong ánh mắt, Lucas đã tốc độ cực nhanh nâng lên dao phẫu thuật hướng đầu hắn đâm tới. Đại ma vương đầy mặt khiếp sợ, bởi vì so sánh vừa rồi, hiện tại Lucas phảng phất đổi một người. Đại ma vương một mặt hoảng sợ, không có khả năng. Ngươi không có khả năng có thể đánh bại đầy dưới trạng thái ta, ta mới là quỷ dị, ngươi chỉ là sâu kiến sâu kiến. Đại ma vương lời nói để Lucas tà mị cười một tiếng, vậy ta để ngươi gặp mặt, người nào mới thật sự là sâu kiến. Đầy trạng thái lại như thế nào, nếu không phải bị cầm tới càng cao cho điểm, ngươi cho rằng ta sẽ tốn công tốn sức làm những này. Ngươi cho rằng ta vì sao lại chọc giận ngươi, ha ha, a a a a. Nói cho ngươi đi, cái kia chỉ là vì càng tốt giết chết ngươi. Dứt lời, Lucas trong tay dao phẫu thuật đột nhiên rơi xuống, một vệt đỏ tươi, cũng như nở rộ hải đường nở rộ cảm tạ niệm an thích ăn thực phẩm y tế đưa một cái đại thần chứng nhận. Cảm tạ ngươi làm gì thế hừ hừ ý ho đưa một cái đại thần chứng nhận. Đồng thời cũng cảm tạ mặt khác tặng quà tiểu đồng bọn. Ta biết các ngươi năm mới hồng bao nắm bắt tới tay mềm, nhưng cầu cầu các ngươi không muốn đưa, ta đều cảm tạ bất quá đến rồi. Chương 161, Lucas phẫn nộ chương 161, Lucas phẫn nộ hình ảnh dừng lại, máu tươi nhỏ xuống. Tại Lucas giao phẫu thuật, sắp đâm rách đại ma vương đầu một khắc này, đại ma vương nâng lên che kín huyết nhãn tay phải thay hắn tiếp nhận cái này một kích chí mạng. Lúc này, đại ma vương đối Lucas bày ra quỷ dị lực lượng cảm thấy hoảng hốt, cái này loại sức mạnh, mặc dù trả ra đại giới cực lớn, nhưng quỷ dị lực lượng khiến cho hắn cảm thấy kinh hãi. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đương nhiên là đến từ quỷ dị lực lượng. Lần thứ nhất xuất thủ không có giết chết đại ma vương, Lucas biểu lộ thay đổi đến càng thêm quỷ dị. Ngươi càng dễ rủa ta thì càng hưng phấn, ngươi thế mà cũng vọng tưởng ngự trị ở bên trên ta, dùng mặt khác quỷ dị lực lượng đối phó ngươi, cũng coi là một loại thú vị tiểu chết. Lucas đem dao phẫu thuật thần tốc từ đại ma vương trong tay phải rút ra, hắn lần thứ hai lực bộ phát lượng, đem dao phẫu thuật đâm về đại ma vương cái cổ. Lần này, đại ma vương lộ ra nhưng đã có chuẩn bị, từng khỏa giữ tận đầu, từ đại ma vương trong thân thể lộ ra, trực tiếp đánh út về phía Lucas. Lucas ánh mắt ngưng lại, từ bỏ từ phía sau lưng tập kích đại ma vương ý nghĩ, hắn cùng đại ma vương kéo dài khoảng cách. Nhìn qua kéo dài khoảng cách Lucas, đại ma vương sắc mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, vốn cho rằng ngươi sẽ sử dụng để ta ngạc nhiên thủ đoạn, không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được, ngươi trò xiếc dừng ở đây rồi. Đại ma vương bẻ bẻ cổ, vừa mới chuẩn bị xúc tích lực lượng giết chết Lucas, nhưng vào lúc này, đại ma vương đột nhiên phát hiện phía sau cổ của mình mang theo vài thanh dao phẫu thuật. Đại ma vương hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy bóng loáng sắc bén những cái kia dao phẫu thuật trên chuôi đao, bị trói một cái mắt thường gần như không thể gặp dây nhỏ. Đại ma vương ánh mắt tìm dây nhỏ phương hướng, cuối cùng phát hiện dây nhỏ một chỗ khác, liền cột vào Lucas cầm ở trong tay thưởng thức bài bổ kẹ bên trên. Tiếp xúc đến đại ma vương cái kia ánh mắt bất khả tư nghị, Lucas cười toe toét đỏ tươi khỏe miệng chậm rãi dương lên nói, giống vừa vặn như thế giết ngươi quá không có ý mới, cho nên ta quyết định tự mình vì ngươi diễn một tràng ma thuật trận này ma thuật, ta đem mệnh danh là Yêu Nhã Tử Vong Ma Thuật Đao. Nếu như sinh mệnh tồn tại khó mà được đến thăng hoa, như vậy linh hồn tẩy lệ ý nghĩa liền là tử vong, thản nhiên tiếp thu tử vong, xa so với sợ hãi cái chết càng khó làm đến, ta tin tưởng ngươi sẽ rất hưởng thụ tử vong quá trình, bởi vì cái này chính là một tràng tình yến. Lucas tiếng nói vừa ra, tại đại ma vương ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn đưa trong tay bài bổ kẹ ném về giữa không trung. Không, không, có lẽ là cảm nhận được tử vong tới gần, đại ma vương ra sức phát ra tuyệt vọng gào thét. Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác gì, cái kia cao tốc xoay tròn bài bổ kẹ đã kéo theo vài thanh dao phẫu thuật cuốn mang theo hướng về phía đầu của hắn. Chỉ nghe thấy xoẹt mấy tiếng, đại ma vương não hoa hỗn hợp có máu tươi đã vẩy ra mà ra, trong mắt của hắn quang mang cũng cấp tốc phai nhạt xuống. Đại ma vương thân thể đứng vững vàng, mà bài bổ kẹ cùng dao phẫu thuật còn tại cao tốc xoay tròn lấy. Sắc bén dao phẫu thuật vây quanh đại ma vương thân thể xoay tròn, theo cổ của hắn, từng đao cắt thân thể của hắn, từ trên hướng xuống, thịt nát cùng máu tươi bắn tung tóe. Liền những cái kia người bị bệnh tâm thần cùng viện trưởng đầu, cũng toàn bộ đều không thể trốn qua bị cắt chém vận mệnh. Một lát sau, giữa không trung xoay tròn bài bổ kẹ, mất đi động lực phía sau một lần nữa trở xuống Lucas trong tay, mà Lucas trước mắt, đại ma vương đã sớm biến thành thịt nát. Giờ phút này, thông quan nhắc nhở cũng tại Lucas bên tai vang lên. Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan tinh thần bệnh viện, thông quan đánh giá, 5 sao. Thông quan cho điểm phân tích, giải ra tinh thần bệnh viện chân tướng 2 sao, dũng cảm đối mặt quỷ dị 1 sao, không có thu hoạch được trợ giúp độc lập tiêu diệt quỷ dị 2 sao. Thông quan khen thưởng, thanh dao mổ gỉ sét. Thanh dao mổ gỉ sét giới thiệu, ta có một cái thanh dao mổ gỉ sét, một đao cuốn ván, hai đao gặp tổ tông. Thông quan nhắc nhở rơi xuống, Lucas nguyên bản mỉm cười trên mặt đột nhiên liền cứng ngắt lại, một lát, hắn đầy mặt dữ tợn. Vì cái gì? Vì cái gì ta không có đạt được cao nhất cho điểm cùng khen thưởng thêm? Vì cái gì? Ta không phục. Ta không phục. Ta là đầy sao thông quan nam nhân. Vì cái gì không cho ta cao nhất cho điểm? Lucas sụp đổ giống giận, tại hắn trong tính toán, hắn hẳn là sẽ có được cao nhất cho điểm, hắn không hiểu kết quả vì sao lại vượt qua hắn mong muốn. Phát sóng trực tiếp bên ngoài. Lucas quá đáng tiếc, thật liền kém một chút hắn liền có thể thu được cao nhất cho điểm cùng Tô Hiểu đại lao so. Lucas thiếu hai loại cho điểm khen thưởng, một loại là tiểu hài thang máy tán thành, còn có một loại là được đến thích tinh thần tẩy lễ. Quỷ dị tiểu hài tán thành Lucas không có đạt được, mà thích tinh thần tẩy lễ, Lucas hình như cũng không có từ phó bản bên trong cảm nhận được thích tồn tại. Có lẽ, đây chính là quái đàm thế giới không muốn cho hắn cao nhất cho điểm nguyên nhân a, liền tính hắn độc lập giết chết quỷ dị, hai sao cũng không đủ cứu vãn hắn. Lucas khẳng định đều sắp tức giận điên. Không, không đối. Hắn hình như vốn chính là người điên. Cùng Tô Hiểu đại lao so sánh, Lucas thảm nhiều, mặc dù Tô Hiểu đại lao tổn thất sơn thần chi giới, nhưng hắn lại thu được khăn quàng cổ cùng nhật ký, còn tăng lên kháng tính quỷ dị. Lucas trừ một con dao phẫu thuật khen thưởng, liền lại không cái khác, còn không công dựng vào chính mình một cánh tay. Nếu như ta không có đoán sai, Lucas thiên phú ít nhất cũng là SS cấp, nói không chừng vượt qua đẳng cấp này cũng không phải là không được. Chỉ tiếc toàn cầu trừ sẽ công khai S cấp cùng S cấp phía dưới thiên phú bên ngoài, cũng không công khai S cấp trở lên thiên phú, không phải vậy, chúng ta liền có thể biết rõ Lucas thiên phú đến cùng là cái gì. Tại Tô Hiểu cùng Lucas lần lượt thông qua tinh thần bệnh viện phó bản thời điểm, phi khâu quốc Angola cùng Latin vẫn như cũng là tại tầng 1 bảy nát. Bệnh viện tầng 1, Angola cùng Latin ăn uống no đủ ngồi ở trong phòng làm việc. Angola, ngươi xác định chúng ta dạng này bảy nát thật không có vấn đề. Vậy chúng ta muốn làm sao thông quan trở về a? Gấp cái gì, dù sao thông quan thời hạn là 3 ngày, hôm nay mới ngày thứ 2, chúng ta có thể nhiều sống một ngày là một ngày, gấp gáp như vậy chịu chết, quả thực quá ngu xuẩn. Ách! Angola, ngươi nói Tô Hiểu đại lão loại này thời điểm sẽ làm thế nào? Latin tra hỏi, để Angola rơi vào trầm tư. Hắn phản phất lại về tới tinh hồng chi nguyện phó bản bên trong, cho Tô Hiểu đại lão kêu 666 cảnh tượng đó. Angola ánh mắt dần dần phiêu hốt cùng tự hào. Nếu là Tô Hiểu đại lão ở nơi này, hắn chịu quyết định xuống được tầng hầm, không quản tầng hầm bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái, hắn cao thấp đến cho chúng mấy cái đại bước đầu, đảm bảo để bọn họ ngoan ngoãn. Angola, nhà ta không có tivi cùng điện thoại, Tô Hiểu đại lão thật giống ngươi nói lợi hại như vậy. Ta không có đọc qua sách, ngươi có thể đừng gạt ta. Nhìn ngươi cái kia không có thấy qua việc đời bộ dạng, lời này của ngươi nếu như bị cách vách người thôn đường phố bọn thổ phỉ nghe thấy, ngươi đang hoài nghi thần tượng của hắn, chuẩn thiếu không được ngươi một trận đánh đập. Chương 162, liên thủ, nguy cơ. Chương 162, liên thủ, nguy cơ. Phòng trực tiếp bên ngoài. Vô số dân mạng đều bị Angola cùng Latin nói chuyện làm cho tức cười, đang trêu chọc vui sau khi, dân mạng cũng đối Angola cùng Latin cử động bày tỏ không hiểu ra sao. Căn bản không biết rõ bọn họ đến cùng muốn làm gì. Liên phi khâu quốc cao tầng lúc này đều làm ngộng. Hiện tại tinh thần bệnh viện phó bản bên trong, liền chỉ còn lại Angola cùng Latin. Tuy nói phó bản thời hạn là 3 ngày không sai, nhưng bọn hắn dạng này một mực ở tại tầng 1 không hành động, căn bốn cũng không có thông qua phó bản có thể à. Angola cùng Latin đến cùng đang làm cái gì à, dạng này kéo dài thời gian cũng không phải là biện pháp à. Đáng tiếc không thể sử dụng nhắc nhở, không phải vậy còn có thể hướng dẫn bọn họ làm sao thông quan, cho dù là 3 sao thông quan, chúng ta cũng thấy đủ ai, hai người này tập hợp lại cùng nhau chỉ số quy đoán chừng đều góp không đến số nguyên, vẫn là đừng hy vọng bọn họ có thể thông quan. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không vẫn là khởi động dự bị phương án a, lập tức xin giúp đỡ Long Quốc. Long Quốc hẳn là sẽ đối chúng ta làm cứu trợ. Từ khi Angola tại cái trước phó bản bị Tô Hiểu thành công mang phi phía sau, Phi Khâu Quốc đã một bộ Long Quốc tiểu đệ tư thái. Bọn họ không những thường xuyên đối Long Quốc tiến hành thăm hỏi, còn đem một bộ phận số lượng không nhiều đồ ăn tài nguyên, không ràng buộc quyên hiến tặng cho Long Quốc. Đương nhiên, bọn họ làm như vậy, đổi lấy chỗ tốt cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Long Quốc vốn là có ý đoàn kết thế giới các quốc gia cộng đồng đối kháng quái đàm thế giới, cho nên Long Quốc cũng không hẹn hỏi, trực tiếp đem mới nhất nghiên cứu chế tạo chip bán cho Phi Khâu Quốc. Có thể nói, Phi Khâu Quốc hiện tại đã cùng Long Quốc đạt tới hữu hảo đồng minh quan hệ. Long Quốc quốc lực cũng tại phát triển không ngừng, tin tưởng không bao lâu, Long Quốc liền có thể nhảy lên trở thành đệ nhất thế giới đại quốc. Quái đàm thế giới bên trong. Thời gian, ngày thứ 3. Hôm nay, Angola cùng Latin sau khi ăn cơm chưa xong, cuối cùng quyết định kết thúc bảy nát hành động. Lý do an toàn, Angola cùng Latin một lần nữa lại lên một chuyến bệnh viện tầng 3, phía trước bọn họ cũng không có tại tầng 3 phát hiện đầu mối hữu dụng, mà bây giờ, vẫn không có. Angola, ta xem chúng ta vẫn là từ bỏ đối tầng 3 thăm dò à, chúng ta đều tới 2 lần, nơi này cái gì cũng không có, nhưng cái kia cửa phòng bệnh cũng mở không ra, Latin đề nghị. Angola suy tư một hồi, gật đầu nói, đi, chúng ta trực tiếp bên dưới tầng 1 à, sợ chết không phải anh hùng hán. Ta không vào địa ngục, ân. Bên dưới một câu gì tới? Tốt, thật giống như ta nhớ tới là ta không vào địa ngục, ngươi vào địa ngục, ngươi vào địa ngục. Cái này không đúng sao? Không sai a, là ta vào địa ngục a. Ngươi vào địa ngục. Ân. Không có ma bệnh. Tại hạ tầng hầm quá trình bên trong, quỷ dị tiểu hài cũng không có đi theo, quỷ dị tiểu hài cũng sẽ không cho người được chọn bất kỳ nhắc nhở. Tầng 3 bí mật cần Angola cùng Latin chính mình đi mở ra, nhưng hiển nhiên, bọn họ đều không có cái này chỉ số IQ. Kỳ thật, nếu như Angola hoặc Latin có thể dùng thanh dao mổ gỉ xét dẫn ra những bệnh nhân kia, lại đem bệnh nhân dẫn tới tầng hầm lời nói, bọn họ là có khả năng 3 sao thông quan. Nhưng bọn hắn xem nhẹ trong bệnh viện quá nhiều chi tiết, cho nên đạo đưa bọn họ bỏ lỡ rất nhiều tin tức trọng yếu. Bọn họ không cách nào đem bệnh nhân dẫn tới tầng hầm, bọn họ kết quả cũng có thể nghĩ. Tại Angola cùng Latin xuống đến tầng hầm không bao lâu, bọn họ thậm chí còn không có phát hiện nhật ký viện trưởng, bọn họ liền đã chết tại âm u tầng hầm bên trong. Băng lãnh thông báo tại toàn cầu trên không vang vọng. Phi Khâu Quốc người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian bắt đầu đến ngược, 10, 9, 8, 7, 6 tất cả người được chọn hoàn thành khiêu chiến giờ khắc này, toàn cầu trên không vang lên lần nữa một thanh âm. Chúc mừng Long Quốc Tô Hiểu, Chu Minh Long Quốc, Lucas Mỹ Quốc gỡ Jason thành công thông quan, hai quốc đem miễn trừ lần này quy tắc quái đàm giáng lâm. Long Quốc Tô Hiểu 6 sao thông quan thu hoạch được đặc thù khen thưởng, Long Quốc Quốc dân trí nhớ tăng lên 10 thu hoạch được khen thưởng thêm tăng lên 5. Chu Minh Long Quốc 3 sao thông quan thu hoạch được đồng dạng khen thưởng, Long Quốc không khí ô nhiễm chỉ độ hạ xuống 5. Lucas Mỹ Quốc 5 sao thông quan thu hoạch được ưu tú khen thưởng, Mỹ Quốc quốc dân chống chọi bệnh năng lực tăng lên 10. Mỹ Quốc gỡ Jason 3 sao thông quan thu hoạch được đồng dạng khen thưởng, Mỹ Quốc bạo loạn sát suất giảm xuống 5. Quái đàm âm thanh biến mất, tham dự lần này quái đàm thế giới phó bản khiêu chiến đại bộ phận quốc gia đều khóc ròng ròng, chỉ có Tô Hiểu vị trí Long Quốc một mực tại cứng chắc. Chỉ cần Tô Hiểu không ngã xuống, Long Quốc vẫn có thể trốn tại Tô Hiểu phía sau an ổn trưởng thành. Theo người được chọn bị truyền tống về hiện thực thế giới, Long Quốc dân chúng vẫn như cũ nhiệt tình tăng cao đi nên đón bọn họ anh hùng. Mà Lucas Mỹ Quốc mới vừa bị truyền tống về hiện thực thế giới, lập tức liền bị cao tầng Mỹ Quốc đưa đi đỉnh cấp bệnh viện. Cao tầng Mỹ Quốc trừ muốn xác định Lucas tinh thần tình huống bên ngoài, còn chuẩn bị nhìn xem Lucas cánh tay vấn đề. Tại trong bệnh viện ngốc một buổi sáng, Lucas cuối cùng bị đứng đầu khoa tâm thần chuyên gia chẩn đoán chính xác. Hắn có bệnh, mà còn có bệnh nặng. Loại này trong đầu bệnh rất khó trị tận gốc, nó sẽ không phát tác đúng giờ, lúc phát tác Lucas sẽ không khác biệt công kích bên người bất luận kẻ nào. Lucas trạng thái tinh thần vô cùng không ổn định, tựa như một viên lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ. Làm cao tầng Mỹ Quốc biết được Lucas tình huống phía sau, bọn họ đều lo lắng, bởi vì Lucas là một cái duy nhất tại Mỹ Quốc người được chọn bên trong rút đến SSS cấp thiên phú người. Mỹ Quốc không có khả năng từ bỏ Lucas, tựa như Lam Sắc Yêu Cơ không có khả năng từ bỏ hắn Chelsea. Nhưng mà, đối với Lucas tinh thần tình huống, nghiêm trọng hơn vẫn là Lucas cánh tay. Trên giường bệnh, Lucas cánh tay trái đã hoàn toàn bị quỷ dị hắc mao bao trùm. Hắc mao sẽ lan tràn, sẽ lớn lên. Theo thời gian trôi qua, Lucas sẽ dần dần bị hắc mao bao trùm, từ đó biến thành quái đàm thế giới bên trong một bộ phận. Bất quá, tốt tại Lucas trên cánh tay hắc mao, chỉ ở quái đàm thế giới bên trong mới sẽ lớn lên lan tràn, tại hiện thực thế giới bên trong hắc mao cũng không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Đối với quỷ dị hắc mao, Mỹ Quốc đứng đầu chuyên gia y học toàn bộ đều thúc thủ vô sách, chỉ vì hắc mao là quái đàm thế giới sản vật, hiện thực thế giới căn vốn không có thủ đoạn loại bỏ. Tại cao tầng Mỹ Quốc là Lucas sự tình sức đầu mẹ chán lúc, một mực tại Long Quốc du lịch An Giờ Dê hôi hùng quốc lại lần nữa tìm tới Tô Hiểu. An Giờ Dê đã không có miễn tuyển chọn cơ hội, mà đứng tại ngoài cuộc nhìn xem Tô Hiểu kinh lịch hai chàng phó bản, An Giờ Dê cũng có thể phát giác một tia như có như không nguy cơ. Sợ rằng lại không liên thủ, theo quái đàm phó bản càng ngày càng nhiều dạng hóa, người được chọn không sớm thì muộn sẽ toàn quân bị diệt. Mà tại An Giờ Dê tìm tới Tô Hiểu, tâm sự chính mình đối quái đàm thế giới kiến giải lúc, toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn cũng lại lần nữa nên đón đổi mới cảm tạ Lâm Mặc Hân đưa ra đại thần chứng nhận. Lại lần nữa cảm tạ Vũ Thần đồng hành 0513 đưa ra đại thần chứng nhận. Van cầu các ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng đưa nữa, các ngươi trời sinh phản cốt quá đáng sợ, ta đều cảm ơn mệt mỏi. Chương 163, mới phó bản, bảo tàng chương 163, mới phó bản, bảo tàng thứ nhất, Long Quốc Tô Hiểu, thiên phú chưa xác định, quái đàm phó bản cửu liên thông quan, tuổi tác 18 tuổi, độc thân thứ hai, An Giờ Dê hôi Hùng Quốc, SS cấp thiên phú vô hạn thôi diễn quái đàm phó bản bên trong tam liên thông quan, tuổi tác 27 tuổi thứ 3, Mỹ quốc gở rẻ sẩn, S cấp thiên phú thủ dạ nhân tại quái đàm phó bản bên trong tam liên thông quan, tuổi tác 25 tuổi thứ 4, cỡ lầu 3 lê quốc, A cấp. Thiên phú tinh xảo diễn kỹ quái đàm phó bản bên trong 2 liên thông quan, hiện nay trạng thái, tử vong thứ 5, Lucas Mỹ quốc, thiên phú chưa xác định, quái đàm phó bản một lần thông quan, tuổi tác 22 tuổi, tinh thần dị thường toàn cầu bảng xếp hạng người được chọn lại lần nữa đổi mới, để vô số dân mạng đều trở nên khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Lucas thiên phú thế mà bị ẩn tàng thành không biết, thực nên à, hắn thiên phú ít nhất đều là tại SS cấp trở lên. Lucas thiên phú quá mạnh, nếu không có hạn chế kém chút liền có thể cùng Tô Hiểu đại lão bình khởi bình tọa. Nhìn tình huống trước mắt, Lucas là không có cách nào trở thành kế tiếp Tô Hiểu đại lão, nếu như không cách nào loại bỏ sử dụng quỷ dị lực lượng mang tới ảnh hưởng, hắn chú định đi không xa. An giờ dê hôi hùng quốc miễn tuyển chọn cơ hội dùng xong, hắn cuối cùng muốn bắt đầu cùng Tô Hiểu đại lão liên thủ sao? Nếu như liên thủ, có chút chờ mong bất chi bất giác, Tô Hiểu đại lão đều tham gia 9 lần quái đàm thế giới khiêu chiến, qua mấy ngày liền muốn ăn Tết, không biết Tô Hiểu đại lão có thể hay không kịp trở về. Cầu nguyện chúng ta Long Quốc có thể qua cái tốt năm 3 ngày sau. Hiện thực thế giới bên trong, Long Quốc tiếp cận cửa ải cuối năm thời điểm, Tô Hiểu cùng mặt khác người được chọn, lại lần nữa nên đón quái đàm thế giới ngẫu nhiên chọn lựa. Đương nhiên, loại này ngẫu nhiên chọn lựa, đồng thời không bao gồm ở cái trước quái đàm phó bản thông quan người. Lần này ngẫu nhiên tuyển tham gia khiêu chiến quốc gia có Long Quốc, Hôi Hùng Quốc, Mỹ Quốc, A Tam Quốc, Quốc Lợi Quốc, Phao Thái Quốc, Tân Ba Quốc, Lô Vực Quốc, Mao Lý Quốc. Lần này khiêu chiến quái đàm thế giới, bảo tàng. Hoan nên đi tới bản thị lớn nhất bảo tàng. Tại bảo tàng bên trong ngươi đem kiến thức các loại cổ quái kỳ lạ hàng triển lãm. Bảo tàng là miễn phí mở ra triển lãm, nó hoan nghênh bất luận cái gì du khách đến, chỉ là bảo tàng bên trong tồn tại cấm kỵ còn hy vọng ngươi có thể tuân thủ. Lần này quái đàm thế giới là một mình thông quan. Lần này khiêu chiến ngoại giới nhắc nhở cơ hội, 2 lần. Nhắc nhở, bảo tàng thất lạc quá nhiều hàng triển lãm, mời cố gắng tìm về những này hàng triển lãm, đồng thời đưa bọn họ thả tại nguyên bản trên vị trí. Mời tại 3 ngày thời gian bên trong, cùng mặt khác người được chọn thực hiện vượt thời không liên kết động thông quan, đồng thời thoát đi bảo tàng. Bảo tàng. Quái đàm âm thanh rơi xuống, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, lần này phó bản hình thức tựa hồ lại có biến hóa, lại cần cùng mặt khác người được chọn phối hợp thông quan. Tại Tô Hiểu ký ức bên trong, lần trước xuất hiện loại này thông quan hình thức vẫn là tại Đại Lạc Sơn phó bản, bất quá lúc ấy phối hợp hắn chỉ có 3 lê quốc cờ đầu. Nhưng bây giờ, bảo tàng thế mà cần nhiều người liên kết động mới có thể thông quan, đây không thể nghi ngờ là gia tăng phó bản độ khó. Chỉ mong những cái kia người được chọn có khả năng cẩn thận một chút, nếu không muốn cầm đến cao cho điểm, rất có thể lật xe. Tô Hiểu sâu sắc hô ra một ngụm trọc khí, sau đó nhấc chân hướng sừng sững tại trước mặt bảo tàng đi vào trong đi. Lúc này, bảo tàng người đến người đi, đi theo Tô Hiểu tiến vào bảo tàng, còn có một chút du khách. Vừa tiến vào bảo tàng, một tên mặc màu đen đồng phục nhân viên liền đem một bản bảo tàng lịch sử cùng hàng triển lãm giới thiệu sổ tay đưa tới Tô Hiểu trong tay. Nhân viên nhiệt tình mở miệng nói, chúc ngài có một cái vui sướng thể nghiệm. Nhân viên nói xong quay người rời đi. Tô Hiểu mở ra cái kia phần bảo tàng sổ tay rất mỏng, tổng chỉ có 10 trang. Sổ tay trước 9 trang, nội dung rất bình thường, đơn giản là đối với bảo tàng cùng trong quán cất giữ hy hữu hàng triển lãm giới thiệu. Tại sổ tay một trang cuối cùng, ghi chép du khách tiến vào bảo tàng phía sau nhất định phải tuân thủ cấm kỵ. Bảo tàng sách A cấm kỵ 1, tiến vào bản thị lớn nhất bảo tàng, ngài đem thưởng thức được nhất độc nhất vô nhị hàng triển lãm, thưởng thức những này hàng triển lãm lúc, cấm chỉ tất cả chụp ảnh thu hình lại hành động. Cấm kỵ 2, bảo tàng giấu vào trong dấu có thật nhiều danh nhân danh họa, bọn họ cộng đồng đặc điểm là, bọn họ đều là sơn thủy thoải mái cùng với chịu tượng tả thực, không có liên quan tới người họa. Cấm kỵ 3, mời nhất định không muốn tại bảo tàng bên trong lớn tiếng ồn nào, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, liền tính bảo tàng sụp đổ đều mời ngài giữ yên lặng. Cấm kỵ 4, bảo tàng bên trong nhân viên thống nhất mặc màu đen chế phục, nếu như xuất hiện xuyên mặt khác nhan sắc đồng phục nhân viên, không nên tin bọn họ nói bất luận cái gì lời nói. Cấm kỵ 5, bảo tàng không có nuôi bất luận cái gì vật sống, nếu ngài không may đụng phải nói chuyện cá cùng mắt bù mèo, mời lập tức tiến về bảo tàng tầng 3 quán trưởng văn phòng. Cấm kỵ 6, quán trưởng văn phòng là an toàn. Cấm kỵ 7, thoát đi quán trưởng văn phòng, đây không phải là quán trưởng, chân chính quán trưởng đã biến thành quái vật. Cấm kỵ 8, bảo tàng tầng 2 có nhà vệ sinh, nơi này vì gia tăng tính thú vị, trong nhà vệ sinh đặc biệt dán đầy hơn 900 cái gương, đó là bình thường. Cấm kỵ 9, từ nhà vệ sinh đi ra, như gặp đến tầng 2 lộ tuyến phát sinh biến hóa tình huống, mời xuôi theo bên trái nhất hành lang trở lại tầng 1. Cấm kỵ 10, bảo tàng bên trong không có tượng sắc quán, nếu có nhân viên hướng ngài để cử tiến về tượng sắc quán, mời không cần để ý hắn. Cấm kỵ 11, nếu như tuân thủ trở lên cấm kỵ thưởng thức xong bảo tàng, như vậy chúc mừng ngài, có thể an toàn rời đi bảo tàng, đi ra bảo tàng cửa lớn liền có thể rời đi. Bảo tàng sổ tay A cấm kỵ chỉ có 11 đầu, Tô Hiểu không cần nghĩ cũng biết khẳng định sẽ có quy tắc B tồn tại. Không có hắn, chăm hay không bằng tay quen. Mới phó bản lại là bảo tàng, hơn nữa còn là cùng Đại Lạc Sơn đồng dạng liên kết động phó bản, bất quá, cái này phó bản là nhiều người liên kết động, độ khó hệ số khó tránh khỏi gia tăng, cái này phó bản có ý tứ, tuân thủ cấm kỵ đồng thời thế mà còn cần muốn tìm mất đi hàng triển lãm, kỳ quái là, những này hàng triển lãm hạ lạc thế mà không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Rất khó khăn, muốn cầm đến cao cho điểm rất khó khăn. Chỉ hy vọng mặt khác người được chọn đừng cản trở, loại này phó bản rõ ràng chính là tại tăng cường công phần, mặt khác chọn chúng biểu hiện rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Tô Hiểu đại lao. Tô Hiểu đại lao thật sẽ cảm ơn, thường thường bị nhầm vào, mấu chốt là còn không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Hiểu đại lão, không quan hệ, phó bản nhằm vào ta liền nhằm vào phó bản bên trong mọi người, ta vô địch ngươi tùy ý, thuận tiện mời bọn họ ăn chút quê quán thổ đặc sản, lại lần nữa cảm tạ ngươi làm gì thế, hừ hừ ý ho tiểu đồng bọn đưa tìm tiểu thư. Lại lần nữa cảm tạ ta là lão đưa ra đại thần chứng nhận. Các ngươi làm gì, đừng tiến nữa, ôi, cái chốt quy chương 164, quỷ dị danh họa chương 164, quỷ dị danh họa bảo tàng bên trong. Tô Hiểu nhìn xem sổ tay A bên trên đầu thứ nhất cấm kỵ, vừa mới chuẩn bị nết miệng mỉm cười, nhưng đột nhiên phát hiện mình không có điện thoại. Cấm kỵ 1, tiến vào bản thị lớn nhất bảo tàng, ngài đem thưởng thức được nhất độc nhất vô nhị hàng triển lãm, thưởng thức những này hàng triển lãm lúc, cấm chỉ tất cả chụp ảnh thu hình lại hành động. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, đó căn bản không làm khó được hắn. Hắn trực tiếp đi đến một tên du khách trước mặt, tại tên kia du khách ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy ra điện thoại của hắn, đối với những cái kia hàng triển lãm chính là dừng lại răng rắc chụp ảnh. Đập xong chiếu, Tô Hiểu điềm nhiên như không có việc gì, đưa điện thoại thả lại tên kia du khách trong túi. Du khách một mặt mộng bức, nhưng hắn còn không có mộng bức quá lâu, một đám mặc màu đen đồng phục bảo an liền bỏ ra, nháy mắt đem hắn chế phục. Thả ra ta, các ngươi muốn mang ta đi đâu? Bị bảo an chống chọi, du khách liều mạng giãy giụa, nhưng hắn phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Bảo an lạnh lùng mở miệng, rất xin lỗi, ngươi vi phạm bảo tàng quy định, hiện tại chúng ta muốn đem ngươi mang đi, ngươi có quyền giữ yên lặng trầm mặc. Du khách tím lặng, giãy giụa đến càng thêm kịch liệt, mọi người a, ta vì cái gì muốn trầm mặc, các ngươi không thấy được là tiểu tử kia cầm điện thoại ta đập chiếu sao? Nhìn thấy a, có thể điện thoại là ngươi, mà còn tiểu tử kia xác nhận là ngươi uy hiếp chỉ điểm hắn ta uy hiếp. Còn sai khiến. Du khách giận điên lên, hắn quay đầu đối với Tô Hiểu phương hướng chính là một trận miệng phun hương thơm. Đại gia ngươi, tiểu tử ngươi tốt nhất có việc tối nay đi ngủ đừng mở mắt, nhìn lao tử có trị hay không ngươi liền xong rồi ngươi tám đời tổ tông, thiếu đại đức. Du khách còn tại miệng pháo truyền vận, nhưng thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn đã bị bảo an cưỡng ép kéo đi ra. Ha 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 ha, Tô Hiểu đại lão lại chỉnh sống, tên kia du khách là thật thảm, trước khi đi đều tại hùng hùng hổ hổ. Tô Hiểu đại lão quả nhiên là không theo sáo lộ ra bài. Chỉnh sống còn phải nhìn Tô Hiểu đại lão a. Chó là thật chó, thất đức cũng là thật thất đức. Ha ha ha, du khách đại khái cũng không biết, điện thoại của hắn đã bị Tô Hiểu đại lão đã đánh cháo, đoạt mang a che mặt theo tên này du khách tiếp nối rời đi. Tô Hiểu khoe miệng cũng dần dần lộ ra một vẻ quỷ dị mỉm cười. Tô Hiểu túi đầu nhìn xem chính mình trong túi điện thoại, tiêu ý càng tăng lên. Kỳ thật, du khách điện thoại lúc này còn tại Tô Hiểu trên thân, hắn mới vừa cường không qua là làm một cái động tác giả mà thôi. Xung quanh những cái kia du khách đối Tô Hiểu đưa tới động tĩnh nhìn như không thấy, cho nên rất nhanh bảo tàng bên trong lại lần nữa khôi phục trang nghiêm trầm tĩnh. Phản nghịch xong đầu thứ nhất cấm kỵ, Tô Hiểu chậm rãi đi đến tầng một bảo tàng hàng triển lãm trước mặt, bắt đầu nhận thật cẩn thận quan sát những cái kia hàng triển lãm. Sổ tay giới thiệu đến không sai, bảo tàng hàng triển lãm chủng loại xác thực rất nhiều, Tô Hiểu nhất thời đều nhìn đến có chút hoa mắt. Tại thưởng thức những cái kia hàng triển lãm lúc, Tô Hiểu chú ý tới cái nào đó tới gần nơi hẻo lánh hàng triển lãm trong tủ tựa hồ có vị trí trống chỗ, chẳng lẽ đây chính là mất đi kiện kia hàng triển lãm? Cần ta tìm tới hàng triển lãm đồng thời trả về chỗ cũ. Nhìn xem trống rông tủ trưng bày, Tô Hiểu như mày, bất quá hắn hiện tại đối với mất đi hàng triển lãm không có đầu mối gì, cho nên cũng không có tiếp tục tại tủ trưng bày phía trước lưu lại. Rời đi lịch sử vật phẩm tủ trưng bày khu, Tô Hiểu đi tới danh nhân danh họa khu vực. Cấm kỵ 2, bảo tàng giấu vào trong dấu có thật nhiều danh nhân danh họa, bọn họ cộng đồng đặc điểm là bọn họ đều là sơn thủy thoải mái cùng với chịu tượng tả thực, không có liên quan tới người họa. Căn cứ cấm kỵ 2 nói tới, Tô Hiểu tại danh họa khu vực hẳn là không nhìn thấy người giống họa. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là danh nhân danh họa khu tình huống vừa vặn ngược lại, nó nơi này treo cơ bản tất cả đều là người giống họa, căn vốn cũng không có cái gọi là tranh sơn thủy, tranh chịu tượng. Chuyện gì xảy ra? Đứng tại những cái kia danh họa trước mặt, danh nhân danh họa khu quỷ dị một màn, để Tô Hiểu khẽ như mày, chẳng lẽ cấm kỵ 2 là hoàn toàn sai lầm? Tại Tô Hiểu con mắt nhìn chằm chằm những người kia giống họa nhìn lên, quỷ dị sự tình lại lần nữa phát sinh. Bảo tàng ánh đèn bắt đầu lập lòe, những người kia giống họa thế mà giữ tận bản bèo lên, bốc ra, bọn họ tựa như là sống lại, muốn theo họa bên trong chuyển chui ra ngoài đồng dạng. Tại những cái kia giữ tận người chân dung, sắp dương nhanh múa vút bổ nhào vào Tô Hiểu trước mặt lúc, Tô Hiểu trên thân ô nhiễm chi kính bắt đầu phát huy tác dụng. Theo ô nhiễm chi kính ánh sáng rơi xuống, Tô Hiểu hết thảy trước mắt khôi phục bình thường, mà lúc này, Tô Hiểu chú ý tới, cuối cùng nhất một bức tranh sơn thủy thế mà không có họa tự đốt. Trong thoáng chốc, Tô Hiểu tựa hồ nghe đến bộ kia họa bên trong từng trận kêu thảm, kêu đến người dùng mình. Ảo giác, lại là ảo giác. Tô Hiểu nhíu mày, có chút quay đầu, lại phát hiện xung quanh du khách vẫn còn tại vừa nói vừa cười chậm rãi mà nói, phảng phất căn vốn không có vừa rồi phát hiện tình huống dị thường. Liên bộ kia họa không có họa tự đốt, cũng căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý liền phảng phất. Vừa rồi cái kia quỷ dị một màn trừ Tô Hiểu bên ngoài, những người khác đồng thời không phát hiện được đồng dạng. Quỷ dị, nơi này quá quỷ dị, Tô Hiểu đều không xác định vừa bạn có phải là ảo giác, nếu như là ảo giác, vậy tại sao tại ô nhiễm chi kính phát huy tác dụng phía sau, hắn y nguyên có thể nhìn được nghe được quỷ dị động tĩnh. Nếu như vừa bạn đây không phải là ảo giác, cái kia xung quanh du khách phản ứng lại nên làm giải thích thế nào? Tô Hiểu giờ phút này có một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái, giống như là bị một loại nào đó quỷ dị đồ vật để mắt tới, chằm chằm đến hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Tô Hiểu khẽ miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Là bị đặc thù chiếu cố sao? Nhiều như thế du khách mà lại đối ta đặc thù chiếu cố, có phải là quá yếu một chút? Tại Tô Hiểu phát giác bị một vài thứ gì đó trong bóng tối thăm dò lúc, mặt khác người được chọn cũng đều đứng ở những cái kia danh họa trước mặt. Bất quá, đại bộ phận người được chọn đều không có phát giác danh họa dị thường, trong mắt bọn hắn, những cái kia danh họa đều rất bình thường. Đương nhiên, cũng có một tên người được chọn rất không may, gặp cùng Tô Hiểu đồng dạng tình huống. Mao Lý Quốc người được chọn đang thưởng thức những cái kia danh họa lúc, cũng phát hiện người giống họa thay thế mặt khác họa. Mà còn, trong mắt hắn, những người kia giống họa cũng quỷ dị giữ tận từ họa bên trong bốc ra, trực tiếp nhào về phía hắn.
A, quỷ a, không muốn, không muốn ăn ta.
Mao Lý Quốc người được chọn tại chỗ liền sợ tè ra quần, bất quá tại hắn hét ra tiếng một khắc này, hướng hắn giữ tận đánh tới người giống họa lại đột nhiên biến mất. Mao Lý Quốc người được chọn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mấy tên bảo an đã lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem xuất hiện bảo tàng bảo an, Mao Lý Quốc người được chọn mắt lộ tuyệt vọng, trong đầu lập tức nhớ tới quy tắc ga cấm kỵ 3. Cấm kỵ 3, mời nhất định không muốn tại bảo tàng bên trong lớn tiếng ồn ào, không quản phát sinh bất cứ chuyện gì, liền tính bảo tàng sụp đổ đều mời ngài giữ yên lặng. Tại Mao Lý Quốc người được chọn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bảo tàng bảo an không lưu tình chút nào đem hắn kéo đi, bất quá cũng không có đem hắn mang ra bảo tàng, mà là đi đến tầng 3. Chương 165, trong tấm ảnh tiểu Nam Hải chương 165, trong tấm ảnh tiểu Nam Hải Mao Lý Quốc người được chọn bị mang lên tầng 3 không bao lâu, hắn phát sóng trực tiếp hình ảnh liền đang nhảy nhót trong mơ hồ đen xuống dưới. Vang lên thông báo tại toàn cầu trên không vang vọng. Mao Lý Quốc người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian bắt đầu đến ngược, 10, 9, 8, 7, 6 đầu phộng, phó bản vẫn là nóng, Mao Lý Quốc người được chọn thế mà trực tiếp thảm tao đào thải, cái này thắt cổ cũng không có nhanh như vậy a. Cái này cũng rất khó khăn, cái này còn thế nào chơi a? Kỳ quái, vì cái gì nhiều như thế người được chọn bên trong, chỉ có Mao Lý Quốc người được chọn cùng Tô Hiểu Đại Lao gặp quỷ dị người chân dung sự kiện. Chẳng lẽ đây là ngẫu nhiên? Không, hẳn không phải là ngẫu nhiên, không biết các ngươi chú ý tới không có, Mao Lý Quốc người được chọn tại thưởng thức hàng triển lắm lúc, làm một kiện cực kỳ làm người khác chú ý sự tình. Chuyện gì? Hắn tại phát hiện cái kia trống không hàng triển lãm vài lúc, hướng nhân viên đưa ra nghi vấn, đồng thời còn hướng nhân viên hỏi thăm, trống không hàng triển lãm vậy nguyên bản để đổ bận. Cái này, tựa hồ không có vấn đề gì chứ? Nguyên bản ta cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng từ trước mắt kết quả đến xem, hắn cùng Tô Hiểu Đại Lao đồng dạng quá làm người khác chú ý, cho nên hiển nhiên là bị thứ gì theo dõi, bị để mắt tới. Một tên cơ trí dân mạng phỏng đoán, để vô số dân mạng cảm giác lưng phát lạnh. Bởi vì nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ một vấn đề, tại cái này bảo tàng bên trong, người được chọn không thể bại lộ chính mình thân phận, nếu không liền sẽ bị để mắt tới. Có thể cấm kỵ cùng nhắc nhở bên trong cũng không có nói rõ ràng điểm này. Ta hiểu. Khó trách cấm kỵ 3 sẽ cấm chỉ du khách tại bảo tàng bên trong ồn ào, đầu này cấm kỵ rất có thể chính là vì tránh cho du khách bị thứ gì để mắt tới, nếu như bảo tàng tầng 1 tồn tại một loại nào đó quỷ dị, cái kia tầng 3 hẳn là cũng tồn tại một loại đáng sợ đồ vật. Chẳng lẽ trong quán không chỉ có một loại không biết quỷ dị? A, làm sao bây giờ, ta muốn giải đầu góc bảo tàng bắt đầu rung tạc, để vô số dân mạng đều cảm giác tế bào nào không đủ dùng, nhưng lúc này, mấy cái quốc gia đã kìm nén không được cho nhà mình người được chọn gửi đi nhắc nhở. Nhắc nhở nội dung rất đơn giản, chỉ là nhắc nhở người được chọn không muốn bại lộ thân phận. Một lát, tại một phần nhỏ người được chọn nhận đến nhắc nhở lúc này Tô Hiểu đã tiếp tục tại bảo tàng bắt đầu đi dạo. Bảo tàng diện tích rất lớn, chỉ là danh họa khu liền cất chứa gần mấy ngàn bức danh họa, mà tủ trưng bày khu, trừ Tô Hiểu vừa vặn nhìn thấy bên ngoài, kỳ thật còn có cái khác hàng triển lãm. Tại bảo tàng đi dạo quá trình bên trong, Tô Hiểu đứng tại nơi hẻo lánh lấy ra vừa vặn du khách đưa tặng điện thoại. Điện thoại không có thiết lập mật mã, Tô Hiểu rất nhẹ nhàng liền mở ra trong điện thoại album ảnh. Mở ra điện thoại album ảnh, Tô Hiểu cẩn thận xem xét lên vừa rồi quay chụp bức ảnh, tổng cộng đập 20 mấy tấm bức ảnh. Phía trước bức ảnh cũng không có vấn đề gì, rất bình thường, mãi đến nhìn thấy cuối cùng hai tấm hình, Tô Hiểu con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai tấm hình bên trong xuất hiện cùng một thân ảnh. Cái này, đây là vật gì? Chỉ thấy trong tấm ảnh, vừa vặn hàng triển lãm trong khu, một cái toàn thân phấn trắng tiểu Nam Hải chính ôm một cái hàng triển lãm thưởng thức. Trong tấm ảnh tiểu Nam Hải, để Tô Hiểu như mày, có thể quỷ dị chính là, một giây sau, trong tấm ảnh tiểu Nam Hải thế mà thần kỳ biến mất. Tiểu Nam Hải biến mất, Tô Hiểu mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn hiện tại vô cùng chắc chắn, chính mình thật là bị thứ gì theo dõi. Mà còn, chăm chăm hắn đồ vật, rất có thể chính là trong tấm ảnh tiểu Nam Hải. Là quỷ dị sao? Vừa vặn danh họa khu sự tình sẽ không phải là hắn dở trò quỷ, chỉ có thể dùng di động mới có thể tìm đến tung tích của hắn. Tại Tô Hiểu thu hồi điện thoại, chính nhíu mày suy nghĩ tiểu Nam Hải thân phận lúc, hàng triển lãm khu, một đạo đồ sứ dạng nước âm thanh tại trầm tĩnh đại sảnh đột nhiên vang lên. Tô Hiểu tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hàng triển lãm trong khu cái nào đó đồ sứ ngăn cách thủy tinh, quỷ dị té ngã trên mặt đất. Bộ một tiếng, tinh xảo đồ sứ nháy mắt chia năm xẻ bảy. Còn không chờ chúng du khách lấy lại tinh thần, bảo tàng ánh đèn đột nhiên bắt đầu lập lòe, một tên du khách hoảng sợ gọi tiếng, cũng đột ngột vang vọng tại chỉnh cái đại sảnh. A, đến, rốt cuộc là thứ gì? Lan đi a. Tại chúng du khách nhìn kỹ, tên kia hoảng sợ thét lên, du khách sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trải rộng khủng bố chi sắc. Du khách hoảng sợ dùng tay nắm lấy mặt mình, dùng sức lôi kéo, mà theo nàng dùng sức, nàng cả khuôn mặt bị điên cuồng kéo dài, trên mặt nàng biểu lộ cũng biến thành dữ tợn. Có quái vật a. Tên này du khách cử động điên cuồng, dẫn tới xung quanh du khách đều sợ loạn tung tung kéo, du khách nhộn nhịp chạy tứ tán. Nhìn xem chạy tứ phía du khách, Tô Hiểu bình tĩnh lấy điện thoại ra, theo điện thoại cửa chớp không ngừng bị đè xuống, từng chương rõ ràng bức ảnh cũng hiện lên ở Tô Hiểu trước mắt. Quả nhiên là dạng này kỳ thật, vừa rồi tên kia du khách cũng không phải là tại lôi kéo mặt mình, nàng sợ dĩ kéo mặt mình, chỉ là muốn đem cái kia phấn trắng tiểu Nam Hải từ trên mặt kéo xuống đến. Nhưng du khách cũng không nghĩ tới, nàng lại bởi vậy đem chính mình cả khuôn mặt đều cho kéo xuống. Đứng ở trong góc nhỏ, Tô Hiểu điên cuồng đè xuống cửa chớp, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, tiểu Nam Hải đã quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu Nam Hải ánh mắt tựa như là phát hiện một kiện đặc biệt tốt chơi đồ chơi đồng dạng. Theo Tô Hiểu cửa chấp nhấn, Tiểu Nam Hải đã hai mắt sáng lên từ du khách trên mặt nhảy lên một cái, đảo mắt liền hướng Tô Hiểu đánh tới. Nhìn qua trong tấm ảnh giữ tợn đánh tới Tiểu Nam Hải, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra một vệt cười tà, giơ cao tay phải lên, đại bức đâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại cảm nhận được Tiểu Nam Hải tới gần một khắc này, Tô Hiểu quả quyết xuất thủ, một cái vang dội vô cùng đại bức đâu, hung hăng đánh vào Tiểu Nam Hải trên mặt. Giữa không trung, Tiểu Nam Hải lúc này hét thảm một tiếng, sau đó chính là các loại va chạm tủ trưng bày bên trên âm thanh âm vang lên. Tạch tạch tạch, loại này thời điểm, Tô Hiểu tự nhiên không buông tha điên cuồng nhấn đợi lay cơ hội, theo từng tấm hình bị thần tốc đập xuống, Tiểu Nam Hải chật vật thoát đi bóng lưng cũng bị rõ ràng ghi chép. Đập xong bức ảnh, Tô Hiểu cầm điện thoại kiểm tra thoạt nhìn. Hắn nhìn thấy Tiểu Nam Hải chạy trốn lúc khỏe mắt mang theo lệ quang, mà còn, Tiểu Nam Hải nửa bên mặt đã sưng lên cao. Hắc hắc, cùng ta chơi, ngươi còn non lắm. Trong tấm ảnh Tiểu Nam Hải thân ảnh dần dần bị xóa đi, nhưng cái này không ảnh hưởng được Tô Hiểu tốt đẹp tâm tình. Vừa vặn cái kia đại bức đâu đánh thật sự là quá thoải mái. Dự phán đến quả thực quá hoàn mỹ. Theo Tiểu Nam Hải chật vật thoát đi, bảo tàng ánh đèn khôi phục bình thường, một đoàn bảo an cũng vào. Nhìn qua đầy đất bừa bộn, nhìn qua nằm trên mặt đất không biết sống chết du khách, dẫn đầu bảo an có chút phẫn nộ. Chết tiệt, lại là nó lại xuất hiện. Cuối cùng, dẫn đầu bảo an lý trí chiến thắng phẫn nộ, hắn quay đầu đối với mặt khác bảo an nói, trấn an du khách, đem bọn họ toàn bộ đưa đến bảo tàng khu nghỉ ngơi. Chương 166, bắt đến ngươi, tiểu lao thử. Chương 166, bắt đến ngươi, tiểu lao thử. Lúc này, mặt khác người được chọn cũng gặp phải Tiểu Nam Hải. Bất quá bởi vì không có điện thoại, những này người được chọn cũng không có cách nào nhìn thấy Tiểu Nam Hải. Tại du khách bối rối chạy trốn một khắc này, đại bộ phận người được chọn cũng đều lựa chọn nước chảy bèo trôi. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này, tại bảo tàng ánh đèn bắt đầu lập lòe, Tiểu Nam Hải xuất hiện một khắc này, An Dở Dê đã sáng suốt trốn đến nơi hẻo lánh, dùng thiên phu vô hạn tôi diễn. Theo thiên phu sử dụng, An Dở Dê được đến rất nhiều không tưởng tượng được tin tức. Vật kia thế mà muốn dùng di động mới có thể nhìn thấy, nói như vậy, quy tắc một nhưng thật ra là sai lầm. Nó không phải không khác biệt công kích, nó gây ra hỗn loạn chỉ là vì đem du khách dẫn vào hắc ám. Không, điều phỏng đoán này không hoàn toàn chính xác. Nếu như nó sợ hai ánh đèn lời nói liền sẽ không xuất hiện, dù sao hiện tại bảo tàng bên trong ánh đèn mặc dù lập lòe, nhưng đều là sáng. An Dở Dê hơi cau mày. Thừa dịp hỗn loạn, hắn tại một cái ngã trên mặt đất du khách trong túi lấy ra một bộ điện thoại, tên này du khách là chỉ một chiếc điện thoại không có lên khóa. Cầm điện thoại, An Dở Dê đối với xung quanh thần tốc đè xuống cửa chớp, mà kết quả cũng cùng hắn thôi diễn đồng dạng, điện thoại chụp ảnh xác thực có thể để cho nó hiện ra nguyên hình. Tại An Dở Dê chụp ảnh thời điểm, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm, không do dự, hắn quả quyết lấy ra khí cầu hỉ rồ tiểu thanh hoa. Đem khí cầu hỉ rổ tiểu thanh hoa để ở bên cạnh, nó giúp An Dở Dê tạm thời che giấu quỷ dị cảm giác. Khí tức nguy hiểm đột nhiên biến mất, lúc này, An Dở Dê cũng nhìn thấy một đám xông tới bảo tàng bảo an. Chu Minh Long Quốc bên này. Lúc này, Chu Minh đang nhìn bảo tàng bên trong phát sinh tất cả hung hăng nhíu mày. Chu Minh nhìn không thấy Tiểu Nam Hải, cho nên giờ phút này trong lòng hắn có một ít bối rối, nhưng nghĩ đến chính mình từng cùng Tô Hiểu cộng đồng thông quan bên trên một cái phó bản, bối rối lập tức bị lắng lại. Liền xem như chết, ta cũng phải mỉm cười chết. Ta sẽ không cho Long Quốc mất mặt, cũng sẽ không để quốc gia khác có cười nhạo cơ hội của chúng ta. Chu Minh tỉnh táo lại, thử một chút xem sao, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Chu Minh tiếng nói vừa ra, hắn đã bắt đầu sử dụng hắn bê cấp thiên phú. Hắn thiên phú tên là Thám Chi Giả, cái thiên phú này có thể giúp hắn phát hiện một chút nhỏ bé không đáng chú ý vật phẩm. Những vật phẩm này đến cùng có hữu dụng hay không Chu Minh không biết, nhưng tại tinh thần bệnh viện phó bản bên trong, cái thiên phú này cái tác dụng gì đều không có phát huy. Theo thiên phú sử dụng, Chu Minh kinh hỉ nhìn thấy hắn thiên phú phát huy tác dụng, thiên phú chỉ hướng một cái ngã trên mặt đất du khách. Mà tên kia du khách trong túi điện thoại là sáng. Chẳng lẽ thiên phú cho manh mối chính là điện thoại? Chu Minh không do dự, đi đến tên kia du khách trước mặt móc ra điện thoại không có khóa, mà còn mở ra giao diện chính là chụp ảnh công năng. Chụp ảnh? Chẳng lẽ chụp ảnh có khả năng phát hiện vật kia? Chu Minh ôm thử một lần tâm thái, cầm điện thoại lên đối với một tên hai mắt quỷ dị lõm du khách đập. Không có có ngoài ý muốn, Chu Minh cũng nhìn thấy cái kia vô cùng quỷ dị Tiểu Nam Hải. Ờ, thế mà thật có thể. Nhìn thấy thiên phú phát huy tác dụng, mặc dù là rất nhỏ bé tác dụng, nhưng Chu Minh lại kinh hỉ bất phần. Bất quá còn không chờ Chu Minh cao hứng quá lâu, quỷ dị Tiểu Nam Hải đã chậm rãi hướng hắn đi tới. Tiểu Nam Hải trên mặt còn mang theo làm người ta sợ hãi tiêu ý, từ trong điện thoại nhìn qua từng bước một đi tới Tiểu Nam Hải. Chu Minh lúc này dán vào tường, toàn thân lông tơ đứng thẳng, xung quanh hắn đã nằm đầy du khách. Chu Minh nhíu mày, tại chỗ này hắn phát hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng, đó chính là Tiểu Nam Hải đi bộ lúc đều là cúi đầu, tựa hồ là đang sợ cái gì đồ vật chiếu rọi ánh mắt của hắn. Một lát suy tư sau đó, Chu Minh đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định, chỉ riêng khẳng định là ánh sáng mạnh. Tiểu Nam Hải đến cùng phải hay không tại e ngại ánh sáng mạnh, Chu Minh không dám xác định, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn đã không có đường lui, nếu là cược sai, kết cục của hắn liền sẽ cùng nằm dưới đất du khách đồng dạng. Tại Chu Minh ánh mắt nhìn kỹ, Tiểu Nam Hải chân đạp tại máu tươi bên trong, tại trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu chân máu. Mà tại Tiểu Nam Hải dấu chân đột nhiên biến mất một khắc này, Chu Minh quả quyết mở ra trong điện thoại đèn tin công năng. Theo tia sáng chiếu rọi hướng về phía trước không gian, Chu Minh chỉ nghe thấy một đạo phẫn nộ kêu thảm truyền đến, sau đó từng đạo dấu chân máu thần tốc thoát đi nơi này. Nhìn qua Tiểu Nam Hải giấu chân đi xa phương hướng, Chu Minh lúc này toàn bộ thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn toàn thân sủi lơ co quắp ngồi trên mặt đất, trong miệng thở hổn hển. "Ta, đoán đúng, ha ha, ha ha, phao Thái Quốc người được chọn Hàn Bộ trưởng bên này." Tiểu Nam Hải xuất hiện, Hàn bộ trưởng chính hoảng sợ đi theo du khách hướng bảo tàng chỗ cửa lớn bỏ chạy, nhưng quỷ dị chính là, không quản Hàn bộ trưởng cố gắng thế nào hắn đều không thể tới gần cửa lớn. Rất hiển nhiên, bảo tàng hiển nhiên tồn tại hạn chế. A xỉ bá mama, mama, ta còn không muốn chết a. Người nào tới cứu ta, cứu, cứu mạng a. Hàn bộ trưởng lúc này sợ đến một tấc. Đỉnh đầu của hắn, bảo tàng ánh đèn còn đang lóe lên, phản phất tùy thời đều muốn rơi vào hắc ám, mà xung quanh hắn đã càng ngày càng nhiều du khách bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm. Hàn bộ trưởng tận mắt thấy, những cái kia du khách mặt bị không ngừng kéo dài, cái cổ cùng biển mắt cũng hung hăng lõm vào. Nhìn qua càng ngày càng nhiều du khách ngã xuống, Hàn bộ trưởng nội tâm đã bị hoảng hốt lấp đầy, liền cao tầng phao Thái quốc cho hắn gửi đi nhắc nhở, cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ở bên người một tên sau cùng du khách ngã xuống phía sau, Hàn bộ trưởng toàn thân đột nhiên cứng đờ, hắn có thể cảm giác được, có một đôi cực độ băng lãnh tay đã bóp lấy cổ của hắn. "Không, đừng có giết ta, ta còn không muốn chết." Hàn bộ trưởng tan nát cõi lòng khóc, hắn thiên phú đối mặt loại này đột phát tình huống, hoàn toàn thùng rông kêu to. Hắn chỉ có thể trơ mắt chờ đợi, cặp kia rét lạnh nội tâm tay đem cổ của hắn cắt đứt. Nhưng mà, liền tại Hàn bộ trưởng sắp lĩnh cơm hộp thời điểm, một đoàn bảo tàng bảo an kịp thời bỏ ra. "Nhanh cứu người!" Dẫn đầu bảo an gào to một câu, sau đó từng đạo mãnh liệt ánh đèn mở lên chiếu xuất tại Hàn bộ trưởng trên thân. Hàn bộ trưởng chỉ nghe được một đạo kêu thảm vang lên, sau đó hắn liền cảm giác trên cổ áp lực đột nhiên buông lỏng. Chờ bảo an đem Hàn bộ trưởng nâng lên, Hàn bộ trưởng giờ phút này toàn thân đã mệt lạ, vừa vặn kém chút đều sợ té ra quần. Lucas Mỹ quốc bên này, Lucas đối mặt nhìn không thấy Tiểu Nam Hải, hắn cũng không có cảm thấy hoảng hốt, ngược lại là cảm thấy hưng phấn dị thường. Lucas lấy ra thanh dao mổ gỉ sét, con mắt che kín điên cuồng tia máu đỏ, liếm liếm vô cùng đỏ tươi bờ môi. "Ha ha, xuất hiện đâu, con mồi của ta." Lucas tiếng nói vừa ra, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra hai tấm bài bổ kẻ. Theo hắn tùy ý đem bài bổ kẻ ném ra, hai tấm bài bổ kẻ tại trên không bay lượn xoay tròn, cuối cùng hung hăng đâm vào bảo tàng cứng rắn trên mặt đất. Trên mặt đất, hai đạo vết máu đỏ tươi chảy xuôi, Lucas hưng phấn chạy vội mà ra. "Bắt đến ngươi, tiểu lão thử." Chương 167, con mẹ nó chứ thật đáng chết a, chương 167, con mẹ nó chứ thật đáng chết a. Tại cái khác người được chọn vận dụng tiên phú cùng trí tuệ, cùng nhìn không thấy Tiểu Nam Hải quần nhỏ lúc, từng đạo băng lãnh thông báo âm thanh cũng liên tiếp tại toàn cầu bên trên bầu trời băng lên. Tân Bắc Quốc, Lô Vượng Quốc chờ 6 quốc gia người được chọn bị quỷ dị thôn phệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7, 6 theo 6 quốc gia người được chọn bị đào thải bị loại, thích suy nghĩ dân mạng phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Bao Lý Quốc người được chọn, rít gào lên liền bị bảo an đưa đến tầng 3, mà mặt khác người được chọn đồng dạng vi phạm cấm kỵ 3, vì cái gì bọn họ lại không có sự tình. Mà còn, từ vừa rồi các quốc gia người được chọn phát sóng trực tiếp hình ảnh đến xem, bảo tàng bảo an rõ ràng là đóng vai người tốt nhân vật, nhưng vì cái gì sẽ đối Bao Lý Quốc người được chọn đặc thù đối đãi? Đối mặt tên này dân mạng đưa ra xảo trá vấn đề, một chút hồn mẹ phụ thể dân mạng cùng nhau cho ra riêng phần mình suy đoán cùng đáp án. Nhưng trong đó chỉ có một đầu tiếp cận nhất chân tướng. Ta cho rằng Bao Lý Quốc sở dĩ sẽ thấy danh họa dị thường, hẳn là hắn nhận biết phát sinh bẩm mèo. Tôi hiểu đại lão nhận biết khôi phục bình thường, mà tên kia Bao Lý Quốc người được chọn nhận biết cuối cùng cũng không thể khôi phục. Mà bảo an có lẽ là biết cái này nguyên nhân trong đó, cho nên quả quyết đem Bao Lý Quốc người được chọn đưa lên tầng 3, mà tầng 3 xác thực cũng là tồn tại dị thường. Một tên giấu tên dân mạng trả lời, để vô số dân mạng cảm giác tê cả da đầu, bởi vì cái này trả lời vô hạn tới gần tại bọn hắn hiểu chân tướng. Bất quá, liền tại vô số dân mạng đều đang suy đoán, tên này không muốn lộ ra tính danh dân mạng thân phận lúc, mặt khác kinh lịch Tiểu Nam Hải sự kiện còn sống sót người được chọn, đã bị bảo tàng bảo an đưa đến một chỗ phong bế trong phòng nghỉ. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu cùng chúng du khách, toàn bộ bị bảo an đưa đến bảo tàng phòng nghỉ bên trong. Trong phòng nghỉ không gian cũng không lớn, chúng du khách chen chúc chung một chỗ, kinh hoàng cùng hoảng hốt tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Vừa rồi Tiểu Nam Hải đưa tới quỷ dị động tĩnh, để những này du khách hiện tại còn cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, ở trong đó đồng thời không bao gồm Tô Hiểu. Ngồi tại bảo tàng phòng nghỉ trên ghế, Tô Hiểu lực chú ý một mực lưu lại ở trên vách tường cái kia mấy ngọn đèn cổ quái đèn trên đài. Cái kia mấy ngọn đèn đài đỏ tươi phải có chút quỷ dị, không phải dùng điện chiếu sáng, càng giống là thiêu đốt đặc thù nào đó vật chất chiếu sáng. Mà tại nhìn chăm chú cái kia mấy ngọn đèn quỷ dị đèn thời điểm, Tô Hiểu còn nghe được một cỗ như có như không mùi thơm, cỗ này mùi thơm rất kỳ lạ, giống như là một loại nào đó dầu chân thiêu đốt sinh ra mùi thơm. Theo cỗ này mùi thơm bao phủ, Tô Hiểu quỷ dị phát hiện, xung quanh nguyên bản ồn ào náo động hoảng hốt du khách, thế mà cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Đây là có chuyện gì? Tô Hiểu khẽ nhíu mày, hắn có thủy mẫu dây chuyền che chở hắn tinh thần cảm xúc, hắn tự nhiên không cảm giác được dị thường. Chẳng lẽ đèn bên trong loại này mùi thơm còn có thể trấn an người tinh thần cảm xúc? Cái này loại cảm giác rất quen thuộc, Tô Hiểu tựa như về tới Hải Dương quán, về tới bị những cái kia sứa trấn an thời điểm. Liên tại Tô Hiểu khẽ nhíu mày lúc, hắn nghe đến hai tên đứng ở phòng nghỉ bên ngoài bảo an nói chuyện. Chết tiệt, tuần hoàn đã không biết bao nhiêu lần, loại này thời gian đến cùng còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Suýt, đừng quá lớn tiếng, vạn nhất bị bên trong du khách nghe đến sẽ dẫn phát khủng hoảng lớn hơn nữa. Sợ cái gì, loại này đèn có thể để cho bọn họ quên vừa vặn đáng sợ nhất đoạn kia ký ức, liền tính nghe đến chúng ta nói chuyện, cũng nhớ không nổi đến vừa vặn phát sinh cái gì. Ai? Chết tiệt, vì làm tới đèn bên trong thiêu đốt loại đồ vật này, lại hao tổn mấy cái huynh đệ. Đừng nói nữa, vẫn là cẩn thận chút ta, ai cũng không dám cam đoan đèn bên trong đồ chơi kia có thể hay không mất đi hiệu lực. Hai tên bảo an nói chuyện, một chữ không kém đều chui vào Tô Hiểu trong lỗ tai. Tô Hiểu cho mày, tuần hoàn. Chẳng lẽ toàn bộ bảo tàng tiến vào một loại quỷ dị tuần hoàn? xem ra cái kia mấy ngọn đèn quả nhiên có gì đó quái lạ, bên trong tăng thêm đồ vật, hẳn là rất khó lấy được. Tô Hiểu ngồi ở phòng nghỉ chỗ ngồi, nghiêm túc tự hỏi hai tên bảo an trong lúc vô tình chỗ thấu lộ ra ngoài tin tức. Nhưng lúc này, phòng nghỉ du khách đã triệt để quên đi vừa vặn cái kia một màn kinh khủng, một đạo đại ma âm thanh cũng trực tiếp đánh gãy Tô Hiểu. "Ta nói ngươi cái này vị trẻ tuổi, không biết đại ma ta đi đứng không tốt không thể thời gian dài đứng lâu sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật không có tố chất, không có chút nào biết kính già yếu trẻ." Phòng nghỉ liền giẫm lớn chĩa xuống đất vương, một cái chân tay lành lặn người thế mà còn đem vị trí cho chiếm đoạt. Một vị trung niên đại ma đứng tại Tô Hiểu chỗ ngồi phía trước, hai tay chống nạnh, vênh váo tự đắc trách mắng Tô Hiểu. Phòng nghỉ bên trong hiện tại du khách đông đảo, chỗ ngồi cũng chỉ có như vậy mấy cái, cho nên đại ma đứng mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Liếc nhìn xung quanh, trung niên đại ma nhìn bên trong Tô Hiểu tuổi còn nhỏ dễ ức hiếp, cho nên mới sẽ phát sinh vừa rồi một màn này. "Ách, vị này đại ma, ngươi muốn hay không thật tốt nghĩ lại một cái ngươi đang nói cái gì?" Nhìn xem trung niên đại ma một bộ cao quý công chúa dáng dấp, Tô Hiểu xấu hổ đến đều có thể dùng đầu ngón chân trừ ra ba phòng ngủ một phòng khách. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị đứng lên, để đại ma nếm thử chính mình bước đầu chiến thần lợi hại, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên phát hiện mình ngồi đến quá lâu, chân đã tê dần. "Cầu Đàm Nhi." Vì vậy, khôi hài một màn phát sinh. Tại đại ma bên báo đắc ý trong ánh mắt, Tô Hiểu hai tay vịn ghế tựa, khó khăn đứng lên, mà hai chân của hắn xê dịch thời điểm, còn lộ ra đến mức dị thường thống khổ. Nhìn thấy Tô Hiểu trên mặt vẻ thống khổ, trung niên đại ma biểu lộ đột nhiên liền cứng ngắc lại. Mà xung quanh du khách nhìn thấy một màn này, nguyên bản định việc không liên quan đến mình bọn họ, thế mà cùng nhau hướng đại ma lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ. Hoa phong đột biến. "Hừ, người nào a? Hiện tại có ít người thật sự là không biết xấu hổ, chính mình chân tay lành lặn, lại làm cho một cái hai chân tàn phế thanh niên cho nàng nhường chỗ ngồi, mặt mo đều bị mất hết. Chính là, chính mình không có tố chất còn đi trách mắng người khác, ta nhìn nàng là mai sĩ giả đủ hại đệ đệ, không biết liêm sỉ. Ra mà không kính, khó trách hiện tại lao nhân ngã xuống trên mặt đất đều không có người đỡ, tất cả đều là loại người này làm." Nghe lấy xung quanh du khách chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trung niên đại ma sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình chọn quả hồng mềm bóp, thế mà đã đến tấm thép. Hiện tại, đối mặt đông đảo du khách đứng tại đạo đức điểm cao trách mắng, nàng rất hối hận, cũng vô lực cãi lại. Đại ma cũng không tâm tình ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi, nàng xấu hổ khó chống chọi bộ mặt liền chạy ra khỏi phòng nghỉ bên ngoài, mà còn nàng còn hung hăng cho mình một bạt tai. "Ô ô ô, con mẹ nó chứ thật đáng chết ta." Trung niên đại ma ấy nay rời đi, mà mộng bức Tô Hiểu lúc này còn có chút mộng bức. "Tình huống gì?" Tô Hiểu có chút nhức cả trứng. Hắn vốn còn muốn dùng đại bức đâu dạy đại ma là người, nhưng bây giờ tựa hồ không cần, bởi vì đại ma sẽ vì chính mình tự động hôm nay, ấy nấy cả một đời. Chương 168, ta một cái đồ biến thái đều cảm thấy biến thái. Chương 168, ta một cái đồ biến thái đều cảm thấy biến thái. Tiểu tử, ngươi liền ngồi ở chỗ ngồi, mới vừa rồi là cái kia đại ma không thèm nói đạo lý, loại người này ngươi không cần để ý nàng. Đối, loại người này không cần sợ, nàng muốn là lúc sau còn dám gây nghiệp chướng, chúng ta gặp sẽ còn rỗi chương chính nghĩa. Xung quanh, chúng du khách đều dùng thương hại cùng đồng tình ánh mắt nhìn qua Tô Hiểu, bọn họ tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, phản phất là dân trừ một lớn hại đồng dạng. Ách đột nhiên bị rất nhiều người xa lạ quan tâm, Tô Hiểu không hiểu còn có chút cảm động, chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn toát ra một câu hợp với tình hình lời bài hát. Chính đạo chỉ riêng, chiếu trên mặt đất chính nghĩa có thể sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Tại chúng du khách nhìn kỹ, Tô Hiểu cũng không có một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, hắn mà là run rẩy chân, sau đó tại các du khách ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhấc chân hướng phòng nghỉ đi ra ngoài. Giờ phút này, các du khách đều kinh hãi, đậu phộng. "Tiểu tử, ngươi, chân của ngươi không có việc gì, vừa bạn chỉ là chân đã tê dần." Chân đã tê dần." Một trận gió nhẹ lướt qua, du khách tập thể hóa đá. Lúc này phát sóng trực tiếp bên ngoài, vừa vặn phát sinh một màn để nguyên bản ngột ngạt phòng trực tiếp nháy mắt vỡ tổ. Vô số dân mạng đều bị cười đến phía trước ngửa phía sau lật. "Ha ha ha, không nghĩ tới a, lưỡng cực đảo ngược. Tô Hiểu đại lao thật tú, không nghĩ tới một cái chân tê dại thế mà để trung niên đại ma ấy náy cả một đời. Trung niên đại ma, thế giới cô lập ta mặc hắn chế nhạo, ta chỉ bảo trì ta trầm mặc ha 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 ha." Đoán chừng về sau trung niên đại ma cũng không dám cùng người trẻ tuổi cấp chỗ ngồi, cái này cái thế giới, đột nhiên lại nhiều hơn một phần chính nghĩa từ phòng nghỉ bên trong đi ra, Tô Hiểu một lần nữa về tới bảo tàng sảnh triển lãm, mà lúc này sảnh triển lãm bên trong, phía trước tiểu nam hải xuất hiện qua vết tích, đã toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiệu suất thật đúng là cao, Tô Hiểu khẽ nhíu mày, sau đó lấy ra lên cái phó bản khen thưởng quái vật viện trưởng nhật ký. Quái vật viện trưởng nhật ký có khả năng dự báo tương lai, mặc dù không có nói rõ có khả năng dự báo tương lai là cái gì, nhưng Tô Hiểu cũng không có tính toán đem nó lưu đến cuối cùng. Đang suy tư một lát sau, Tô Hiểu quả quyết lật ra nhật ký vốn trang thứ nhất. Mà theo Tô Hiểu mở ra nhật ký, nguyên bản trang thứ nhất trống không nhật ký vốn bên trên, đột nhiên hiện lên một đoạn đỏ tươi chữ viết. "Chu Minh Long Quốc, sắp chết. Chu Minh." Nhìn qua nhật ký vốn bên trên đỏ tươi chữ viết, Tô Hiểu con ngươi đột nhiên rụt lại, mà đúng lúc này, đoạn này lời nói phía dưới, lại hiện lên mặt khác một đoạn mới tiểu chữ. "Tầng 2, Thiên Phú đem để Chu Minh rơi vào thâm uyên, đó là cả bẫy, tuyệt đối không thể đụng vào." "Thiên Phú? Chẳng lẽ Chu Minh Thiên Phú sẽ tại bảo tàng tầng 2 hại chết hắn?" Nhật ký vốn bên trên nội dung, để Tô Hiểu lông mày nhíu chặt. Mà lúc này, cao tầng Long Quốc cũng mật thiết chú ý Tô Hiểu phòng trực tiếp bên trong tất cả. Khi thấy nhật ký vốn nổi lên hiện tiểu chữ lúc, cao tầng Long Quốc lập tức mở rộng hội nghị khẩn cấp. Chu Minh cùng Tô Hiểu đồng dạng, đều là Long Quốc con dân, đều là cao tầng Long Quốc không muốn bỏ qua anh hùng. Cho nên, cao tầng Long Quốc trải qua ngắn ngủi bàn bạc, nhất trí quyết định sử dụng bí giá nhắc nhở cơ hội nhắc nhở Chu Minh. Chu Minh bên này, Mới từ bảo tàng phòng nghỉ bên trong đi ra, Chu Minh liền nhận đến từ cao tầng Long Quốc nhắc nhở. Chu Minh nhíu mày, tình huống như thế nào? Thế mà lại sử dụng nhắc nhở cơ hội, nhắc nhở ta không muốn tại bảo tàng tầng 2 sử dụng thiên phú, chẳng lẽ ta thiên phú có vấn đề gì? Tính toán, tất nhiên là cao tầng Long Quốc nhắc nhở, ta liền có lý do vô điều kiện tin tưởng bọn họ đối với cao tầng Long Quốc nhắc nhở. Chu Minh mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng xem như Long Quốc con dân, hắn nguyện ý tin tưởng, Long Quốc tuyệt sẽ không hy sinh chính mình. Trở lại Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu đã khép lại nhật ký, Tô Hiểu đã làm rõ ràng nhật ký có thể dự báo tương lai là cái gì. Nhật ký tồn tại hạn chế, nó chỗ dự báo tương lai, hẳn là ta chỗ tồn tại quái đàm phó bản bên trong sự tình. Xem như khen thưởng thêm, nhật ký chỗ có thể phát huy tác dụng cũng không rất lớn, nhưng lần này, nhật ký có lẽ giúp Chu Minh một đại ân. Đối với nhật ký bên trong dự báo tương lai, Tô Hiểu hiện tại ngược lại là không đến mức quá mức lo lắng, bởi vì hắn biết cao tầng Long Quốc khẳng định sẽ cho Chu Minh gửi đi nhắc nhở. Tiếp tục tại bảo tàng tầng 1 đi dạo một vòng, Tô Hiểu cũng không có lại phát hiện tình huống dị thường, liền phía trước nhìn không thấy Tiểu Nam Hải, cũng chưa từng xuất hiện tại điện thoại hình ảnh bên trong. Tại tới gần buổi trưa, Tô Hiểu quyết định tiến về tầng 2 nhìn xem tình huống. Tại tầng 1 nhân viên chỉ dẫn bên dưới, Tô Hiểu đi cầu thang đi tới bảo tàng tầng 2. Mới vừa bước lên bảo tàng tầng 2, một cơn gió lạnh liền từ Tô Hiểu chỗ cổ thổi qua, quen thuộc thăm dò cảm giác cũng tại lúc này tự nhiên sinh ra. Lại bị đồ vật để mắt tới sao? Bất quá hình như không phải tầng 1 cái kia Tiểu Nam Hải, lần này sẽ là cái gì đâu? Sau lưng chuyển đến thăm dò cảm giác rất mãnh liệt, nhưng làm Tô Hiểu quay đầu, sau lưng lại cái gì cũng không có. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, một lát, lông mày giãn ra, Tô Hiểu nhấc chân hướng tầng 2 nhà vệ sinh đi đến. Bảo tàng tầng 2, cơ bản không có hàng triển lãm, nơi này có màu đỏ gian phòng, bất quá cửa đều là đóng chặt. Đi vòng một vòng, Tô Hiểu rốt cuộc tìm được bảo tàng tầng 2 nhà vệ sinh, chỉ bất quá, trước mặt nhà vệ sinh lại làm cho Tô Hiểu đầu đều càng lớn hơn. Cấm kỵ 8, bảo tàng tầng 2 có nhà vệ sinh, nơi này vì gia tăng tính thú vị, trong nhà vệ sinh đặc biệt dán đầy hơn 900 cái gương, đó là bình thường. Thật không biết là cái nào đại thông minh nhà thiết kế, thế mà trong nhà cầu dán hơn 900 khối tấm gương, chẳng lẽ là nghĩ 360 độ không có góc chết nhìn tam ông. Ta một cái đồ biến thái đều cảm thấy biến thái a. Tô Hiểu đối với nhà vệ sinh hung hăng nổ nước bọt một phen, nổ nước bọt xong Tô Hiểu đi vào nhà vệ sinh liền bắt đầu phong thích. Khoan hay nói, bảo tàng nhà vệ sinh xây dựng đến thật đúng là có chút độc đáo, bất quá còn tốt, trong nhà vệ sinh cũng không có tấm gương, Tô Hiểu tư ẩn, còn tính là được đến bảo vệ. Từ nhà vệ sinh đi ra, Tô Hiểu nhìn qua xung quanh cái kia đại nho nhỏ tấm gương, không hiểu cảm thấy trong lòng chán ghét. Nhà thiết kế đúng là mẹ nó là một thiên tài, thế mà xây dựng loại này âm phủ nhà vệ sinh tại Tô Hiểu nhìn chăm chú những cái kia tấm gương lúc, xung quanh cái kia hơn 900 cái gương bên trong, cũng đồng thời chiết xạ ra Tô Hiểu thân ảnh. Cái này loại cảm giác rất quỷ dị, tựa như là có mấy trăm cái gương bên trong Tô Hiểu, tại đồng thời nhìn chằm chằm tấm gương bên ngoài Tô Hiểu. Những này tấm gương, thậm chí so trước đó du lạc viên bên trong kính tử thế giới cũng còn muốn quỷ dị. Đối mặt quỷ dị tấm gương, Tô Hiểu không có ý định để ý tới, hắn mở ra vòi nước chuẩn bị rửa tay, nhưng lúc này, hắn chú ý tới trước ngực thủy mẫu dây chuyền đang lóe lên ánh sáng nhạt. Ân, những này tấm gương thế mà có thể ảnh hưởng ta tinh thần. Tô Hiểu chau mày, hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt lớn nhất một khối thủy tinh, nhưng đột nhiên, trước mặt thủy tinh quỷ dị xông lên đỏ tươi nháy mắt bao trùm mặt kính. Chờ đỏ tươi hoàn toàn bao trùm tấm gương phía sau, để Tô Hiểu khiếp sợ lại ngoài ý muốn chính là, một đạo thân ảnh quen thuộc, thế mà quỷ dị xuất hiện ở trong gương. Đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là Hôi Hùng Quốc người được chọn An Giờ Dê 5 sao khen ngợi viết, lễ bật đưa. Cảm tạ tất cả hỗ trợ lại Hà tiểu đồng bọn. Cơ đen. Vờ. Cơ đen chương 169, bản tính đánh đến rất tốt chương 169, bản tính đánh đến rất tốt An Giờ Dê. Quỷ dị xuất hiện trong gương An Giờ Dê, để Tô Hiểu cho mày, mà tại Tô Hiểu kinh ngạc nhìn qua An Giờ Dê lúc, An Giờ Dê cũng tương tự khiếp sợ nhìn qua Tô Hiểu. Long Quốc. Tô Hiểu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? An Giờ Dê một mặt ngộp. Nhưng rất nhanh, hắn liền cùng suy nghĩ bên trong Tô Hiểu trăm miệng một lời, nếu như không có đoán sai, có lẽ tấm gương chính là chúng ta câu thông môi giới. Trăm miệng một lời tiếng nói vừa ra. An Giờ Dê cùng Tô Hiểu đều sững sờ nhìn đối phương, bởi vì hai người đều không nghĩ tới đối phương thế mà có thể như thế ăn ý. Tô Hiểu cùng An Giờ Dê lẫn nhau xác nhận xong thân phận phía sau, cũng không có lãng phí thời gian, cực kỳ ăn ý liền chuẩn bị thương lượng tiếp xuống đối sách. Kỳ thật, Tô Hiểu cùng An Giờ Dê thiết phú, đều thuộc về quái đảng thế giới bên trong tương đối đứng đầu tồn tại, liền tính không liên thủ, hai người cũng đều có thể thuận lợi thông quan. Tại Tô Hiểu cùng An Giờ Dê chuẩn bị thương lượng đối sách lúc, lúc này Chu Minh Long Quốc cũng thuận lợi gia nhập trong gương nhóm trò chuyện. Làm Chu Minh trong gương đồng thời nhìn thấy Tô Hiểu cùng An Giờ Dê lúc, hắn lộ ra đặc biệt hưng phấn. Tô Hiểu đại lão, An Giờ Dê, thế mà thật chính là bọn ngươi, ta không có nhìn lầm a? Ngươi không có nhìn lầm, thật là chúng ta. An Giờ Dê ngữ khí bình thản không có gì lạ, tại những này người được chọn bên trong tuổi của hắn lớn nhất, cho nên tính cách cũng nhất trầm ổn. An Giờ Dê vừa dứt lời, Chu Minh đang định mở miệng hỏi thăm một chút vấn đề mấu chốt, nhưng lúc này, Phao Thái Quốc Hàn Bộ trưởng cũng đánh bậy đánh bạ nhìn thấy trong gương ba người. Hàn Bộ trưởng dị thường khiếp sợ bước mắt. Ngươi, các ngươi không phải Long Quốc Tô Hiểu, An Giờ Dê Hôi Hùng Quốc, còn có cái kia người nào? Chu Minh, ngươi lễ phép sao? Hàn Bộ trưởng lời nói, để Chu Minh có chút im lặng. Bất quá Chu Minh cũng không có ý định cùng hắn tính toán, dù sao tại hai vị đỉnh cấp đại lao trước mặt, thật sự là hắn lộ ra rất nhỏ bé. Nhìn qua Tô Hiểu ba người, Hàn Bộ trưởng khẩn cầu mở miệng, Long Quốc Tô Hiểu, xem tại chúng ta là cùng một cái tổ tông phân thượng, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Làm sao giúp ngươi? Tô Hiểu nết miệng lên tà mị. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, ngươi khẳng định đã đoán được những cái kia cấm kỵ đúng sai, ngươi có thể hay không nói cho ta đến cùng cái nào cấm kỵ là chính xác?
Cấm kỵ?
Hàn bộ trưởng nói xong, trong gương An Dở Dê lập tức liền nhíu mày, Chu Minh cũng nhìn đồ đần giống như nhìn xem hắn.
Tô Hiểu ngược lại không gấp không chậm, hóa ra Hàn bộ trưởng là tính toán thông qua cái này loại phương thức bạch chơi à.
Tính toán là đánh đến rất tốt, Tô Hiểu tại quái đàm thế giới bên kia đều nghe thấy được.
Bất quá,
quái đàm thế giới thật sự cho phép ngươi đến chui loại này lỗ thủng. Ngươi cho rằng ngươi tại chơi đồ đâu, còn thể bút.
Trước gương Tô Hiểu không nói gì, nhưng trong gương Tô Hiểu lại quỷ dị hơi nở nụ cười, "Tốt, ta có thể nói cho ngươi cái nào cấm kỵ là chính xác."
"Thật, thật sao?"
Trong gương Tô Hiểu lời nói để Hàn bộ trưởng mừng rỡ như điên, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tô Hiểu thật nguyện ý giúp hắn. Tại Hàn bộ trưởng đầy mặt trong chờ mong, hắn cuối cùng được đến mình muốn đáp án, mà lúc này, phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài cao tầng Phao Thái Quốc lãnh đạo lại tức giận dậm chân.
"A xì bá, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, thật là một cái chính cống đầu óc heo. Thế mà vọng tưởng dùng loại này cấp thấp phương thức thu hoạch thông quan tin tức, đây là có đầu óc người có thể làm ra." Tranh thủ thời gian gửi đi nhắc nhở, đừng để hắn làm chuyện ngu xuẩn, đây là quỷ dị cả bẫy, là cả bẫy. Cao tầng Phao Thái Quốc không dám trì hoãn, lập tức liền cho Hàn bộ trưởng gửi đi nhắc nhở tin tức, bất quá, cực kỳ quỷ dị chính là, nghe đến nhắc nhở tin tức Hàn bộ trưởng lại hưng phấn không thôi. Lại là đến từ cao tầng nhắc nhở tin tức, để ta dựa theo Tô Hiểu nói làm.
Xem ra không sai, Tô Hiểu mới vừa nói nhất định đều là chính xác.
Đạo đức bắt cóc thật hữu hiệu, hắn coi như lương tâm.
Tiếp thu đến nhắc nhở Hàn bộ trưởng hành động rất khác thường, dẫn tới cao tầng Phao Thái Quốc tập thể mở bức. Bọn họ rõ ràng gửi đi chính là không nên tùy tiện tin tưởng Tô Hiểu lời nói, nhưng vì cái gì Hàn bộ trưởng ngược lại càng thêm vững tin?
Chẳng lẽ là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề?
Cao tầng Phao Thái Quốc trái lo phải nghĩ, cuối cùng bọn họ dự đoán một cái gần như không có khả năng phỏng đoán.
Đó chính là quỷ dị thay đổi nhắc nhở bên trong nội dung.
Lúc này, cao tầng Long Quốc lãnh đạo phòng họp.
Chúng cao tầng Long Quốc lãnh đạo đều chú ý Hàn bộ trưởng cử chỉ của quái, cao tầng Long Quốc phát hiện một cái kỳ quái điểm.
Kỳ quái, vừa rồi tại bảo tàng tầng 1, chúng ta cùng quốc gia khác đều cho người được chọn gửi đi nhắc nhở. Có thể nhắc nhở nội dung đều 10 phần bình thường, duy chỉ có Phao Thái Quốc.
Chẳng lẽ tầng 2 có đồ vật gì ngăn cản nhắc nhở, đồng thời bóp méo nhắc nhở bên trong nội dung?
Cao tầng Phao Thái Quốc cho Hàn bộ trưởng gửi đi nhắc nhở lúc, Hàn bộ trưởng đang đứng tại nhà vệ sinh trước gương, các ngươi nói, có phải hay không là những cái kia tấm gương vấn đề?
Tấm gương?
Cao tầng Long Quốc sâu sắc nhíu mày, ngắn ngủi sau khi tự hỏi cuối cùng bố bàn đứng dậy, tầng 2 nhà vệ sinh cố ý thiết kế thành dạng này, thật đúng là có cái này loại khả năng.
Mà còn, bởi vì tấm gương tồn tại, hiện tại khẳng định toàn bộ bảo tàng tầng 2 đều nhận lấy ảnh hưởng.
Tranh thủ thời gian cho quốc gia khác gửi đi mật điện, nhắc nhở bọn họ không muốn tại bảo tàng tầng 2 gửi đi nhắc nhở.
Lãnh đạo, Mỹ quốc cùng Phao Thái quốc phải nhắc nhở sao?
Đương nhiên muốn, không thể bỏ sót mỗi một quốc gia.
Là.
Long quốc động tác rất nhanh, mấy phút thời gian liền cho mặt khác tham dự lần này khiêu chiến toàn bộ quốc gia gửi đi nhắc nhở.
Nhắc nhở gửi đi xong, cùng Long quốc duy trì hữu hảo quan hệ quốc gia, đều đối Long quốc biểu thị ra chân thành cảm tạ.
Chỉ có Mỹ quốc cùng Phao Thái quốc không lĩnh tỉnh, bọn họ thậm chí còn hoài nghi Long quốc đang bày ra một tràng kinh thiên âm mưu.
Quái đàm thế giới bên trong.
Trước gương Tô Hiểu, An Dở Dê cùng Chu Minh cũng không có lại dễ dàng nói chuyện, bọn họ bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương.
Có lẽ, bọn họ đều ý thức được tầng 2 của quái.
Không quản nói là lời nói vẫn là dùng tay ra hiệu, đều sẽ bị quỷ dị vặn vẹo từ đó xuyên tạc sự thật. Chỉ có tại quỷ dị không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống giao lưu, mới có thể bảo chứng 100% được đến chính xác tin tức.
Tại Tô Hiểu ba người không nói lời nào, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương lúc, bị quốc gở Jason cùng Lucas thân ảnh, cũng dần dần hiện lên ở trong gương.
Lúc này, Phao Thái quốc Hàn bộ trưởng đã rời đi.
Hắn đã được đến tin tức hắn muốn. Hắn hiện tại liền muốn trước ở mọi người phía trước, hoàn thành bảo tàng thông quan.
Trong gương, Lucas trực tiếp xem nhẹ mấy người khác tồn tại, hắn ánh mắt một mực băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Hiểu.
Đột nhiên, Lucas trên mặt nhếch lên một cái cực kỳ nụ cười khó coi, "Long Quốc Tô Hiểu, không nghĩ tới, chúng ta thế mà lại lấy cái này loại phương thức gặp mặt." Tô Hiểu mỉm cười,
"Đúng vậy à, cánh tay còn tốt chứ?"
"Ha ha,
ngươi là đang giễu cợt ta sao?"
Lucas sắc mặt đột nhiên dữ tợn.
Bất quá một lát, hắn lại khôi phục bình thường.
"Long Quốc Tô Hiểu, tại trong mắt người khác có lẽ ngươi là vĩnh viễn không cách nào vượt qua tồn tại, nhưng trong mắt của ta không có người nào có thể một mực đứng ở thế bất bại."
Chương 170, mâu thuẫn cùng Hắc Miêu. Chương 170, mâu thuẫn cùng Hắc Miêu. Ta biết, không cần ngươi tới nhắc nhở ta.
"A a a, ta cũng không phải là nhắc nhở ngươi, mà là thông báo ngươi, thời đại của ngươi kết thúc, ta đem thay thế ngươi trở thành mới người dẫn lĩnh."
"Người dẫn lĩnh?"
Tô Hiểu có chút nhíu mày, "Vậy chúc mừng ngươi à, hiện tại ngươi đã là mới người dẫn lĩnh, ta lui ra cạnh tranh."
"Lucas."
Tô Hiểu lấy lui làm tiến, đem Lucas chỉnh mộng.
Lucas đột nhiên gầm thét lên, "Đừng cầm loại này thái độ thờ ơ tới thăm dò ta danh giới cuối cùng, nếu có hành tại phó bản bên trong gặp nhau, ta đem sẽ đích thân giết chết ngươi."
Lucas khỏe miệng lộ ra một vệt đỏ tươi, trên mặt điên cuồng để ngăn cách tấm gương Chu Minh cũng có thể cảm giác được hàn ý gặp trong gương tình huống có chút không đúng, An Dở Dê dẫn đầu đứng dậy.
"Chúng ta cùng hắn bên trong hao tổn, không bằng liên thủ đối kháng, có lẽ như vậy mọi người đều có thể sống được lâu hơn một chút."
Gerson cũng chen miệng nói, "Ta tán thành huynh đệ An Dở Dê thuyết pháp."
Chu Minh nói, "Đoàn kết là nhân loại ưu điểm lớn nhất, chúng ta không nên ngay tại lúc này làm phân liệt." An Dở Dê ba người tiếng nói vừa ra, bọn họ vốn cho rằng Lucas sẽ nghĩ lại chính mình, nghe bọn họ ý kiến. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Lucas câu nói tiếp theo, liền để bọn họ biết, Lucas bệnh đến tận cùng nghiêm trọng đến mức nào.
Cương giả thường kèm cô độc, chỉ có kẻ yếu mới cần cái gọi là báo đoàn sưởi ấm. đoàn kết chỉ là kẻ yếu đại danh tử, cũng sẽ thành nhân loại yếu ớt nhất uy hiếp. Chỉ mong ngươi là đúng, Lucas. Nhìn xem não có bệnh Lucas, tôi hiểu cũng không có cùng hắn tranh luận loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lucas tất nhiên muốn làm anh hùng, liền để hắn làm a. Tô Hiểu thông quan cũng không phải là muốn làm cái gọi là anh hùng, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn tiếp tục sống, chỉ thế thôi. Có lẽ hắn tiện tay bước tia sáng, đều sẽ khiến người khác cảm thấy chói mắt cùng ấm áp. Nhưng, chỉ có thân ở trong đó hắn biết, tại sinh tử lựa chọn trước mặt, nhân loại đến cùng có nhiều nhỏ bé. Phanh. Theo một tiếng vang thật lớn từ trong gương truyền đến, Lucas bên kia thủy tinh ứng thanh mà nát, rất nhanh, Lucas liền biến mất tại trong gương. Lucas lui ra tấm gương nhóm trò chuyện, An giờ dê ba người ngược lại là thở dài một hơi, dù sao người nào đều không muốn lại cùng một người điên đi tranh luận đúng sai. Người đã làm rất khá, Long Quốc Tô Hiểu. Nhìn qua lui ra Lucas, Gerson thở dài lần thứ nhất nói ra tiếng lòng của mình, mặc dù chúng ta thân ở phe phái khác nhau, khác biệt quốc gia, nhưng ngươi thủy chung là để ta từ đáy lòng kính nể một người, loại này kính nể không có quan hệ tuổi tác, hy vọng ngươi không muốn cùng Lucas tính toán nơi này. Gerson cũng không phải là Lucas cầu tình, Tô Hiểu cũng tự nhiên có thể minh bạch Gerson ý tứ, bởi vì tại Gerson trong lòng, quốc gia từ đầu đến cuối chiếm vị thứ nhất. Có lẽ Gerson biết, hiện nay Mỹ quốc hắn bất lực thay đổi, cho nên là hy vọng về sau Long quốc có thể đối Mỹ quốc không tính hiểm khích lúc trước, giơ cao đánh khẽ. Đối mặt Gerson ý tứ trong lời nói, Tô Hiểu đồng thời không trả lời thẳng, hắn cũng không có quyền thay Long quốc làm ra trả lời. Tô Hiểu bình tĩnh mở miệng, ta đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống ngang dọc khe rãnh, mê vụ che kín mắt của ta, nhưng gió cuối cùng rồi sẽ đưa nó thổi tan. Kết thúc tấm gương nhóm trò chuyện phía sau, Tô Hiểu rời đi nhà vệ sinh, lại phát hiện tầng hai lộ tuyến phát sinh một chút thay đổi. Nguyên bản thông hướng nhà vệ sinh đường cũng chỉ có một đầu, mà bây giờ đường lại đột nhiên biến thành hai cái. Cấm kỵ 9, từ nhà vệ sinh đi ra, như gặp đến tầng 2 lộ tuyến phát sinh biến hóa tình huống, mời xuôi theo bên trái nhất hành lang trở lại tầng 1. Tô Hiểu nhớ tới cấm kỵ 9 nói qua, nếu như gặp phải trường hợp này liền muốn lựa chọn bên trái một con đường, nhưng Tô Hiểu lại không có ý định làm như vậy. Ô nhiễm chi kính không có tác dụng, xem ra không phải huyễn cảnh, vừa vặn trong nhà vệ sinh tấm gương tại ảnh hưởng ta tinh thần, chẳng lẽ là muốn thay đổi ta nhận biết. Tô Hiểu có thủy mẫu dây chuyền che chở, quỷ dị là rất khó sửa đổi hắn tinh thần nhận biết. Cho nên, nơi này vô luận lựa chọn cái kia một con đường, đối với Tô Hiểu đến nói đều không có ảnh hưởng, nhưng vì thiên phú phản định, Tô Hiểu vẫn là quyết định đi bên phải một con đường. Ta không cách nào xác định tiếp tục lưu lại tầng 2, trường hợp này sẽ không tiếp tục xuất hiện, để cho an toàn, ta vẫn là trước về tầng 1 sau đó lại một lần nữa đi lên. Nếu tầng 2 lộ tuyến đã toàn bộ bị thay đổi, Tô Hiểu muốn tìm đến tin tức hữu dụng sẽ hao phí càng nhiều thời gian. Loại này thời điểm trở lại tầng 1 mới là lựa chọn chính xác. Tô Hiểu dọc theo tầng 2 bên phải lộ tuyến đi tới, trên đường hắn đồng thời không nhìn thấy mặt khác du khách. Bất quá vừa đi một khoảng cách, Tô Hiểu liền gặp một người mặc đồng phục màu đỏ nhân viên. Nhân viên ngăn tại Tô Hiểu trước mặt, nhiệt tình mỉm cười nói, "Ngài tốt tiên sinh, nếu như ngài là nghĩ trở lại bảo tàng tầng 1, còn mời ngài đổi bên trái con đường kia bên trái." Nhân viên lời nói, để Tô Hiểu khẽ như mày, Tô Hiểu cũng nghĩ đến bảo tàng cấm kỵ 4. Cấm kỵ 4, bảo tàng bên trong nhân viên thống nhất mặc màu đen chế phục, nếu như xuất hiện xuyên mặt khác nhan sắc đồng phục nhân viên, không nên tin bọn họ nói bất luận cái gì lời nói. Rất rõ ràng, cấm kỵ 4 cùng cấm kỵ 9 là mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu như Tô Hiểu phản nghịch cấm kỵ 4, như vậy hắn nhất định phải đi bên trái con đường kia, mà đi đường bên trái, như vậy hắn liền tương đương với vi phạm cấm kỵ 9. Vi phạm cấm kỵ 9, Tô Hiểu Thiên Phú sẽ mất đi hiệu lực, hắn tại bảo tàng phó bản bên trong cũng sẽ mất đi Thiên Phú che chở. Tô Hiểu Thiên Phú thiên sinh lịch cốt có thiếu hụt, đây là Tô Hiểu vẫn luôn rõ ràng sự tình. Quái đàm thế giới một lần lại một lần gây mâu thuẫn quy tắc, kỳ thật đối với Tô Hiểu Thiên Phú rất bất lợi, nhưng tốt tại, Tô Hiểu mỗi lần cũng có thể nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Lần này cũng không ngoại lệ. Tô Hiểu quả quyết đứng tại chỗ, không đi. Tại nhân viên cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Hiểu lấy ra trên thân điện thoại, quả quyết mở ra phần mềm âm nhạc, tại chỗ tới một bài mộ phần nhảy disco chuyên dụng ma tính giác. 8484848, hát hát theo ma tính giác tại toàn bộ tầng 2 quanh quẩn, tên kia nhân viên đột nhiên sắc mặt hoảng sợ kêu to lên. Đóng lại. Nhanh cho ta đóng lại nó. Nhân viên sắc mặt hoảng sợ chuẩn bị đoạt điện thoại, nhưng Tô Hiểu làm sao lại cho hắn cơ hội. 3. Tô Hiểu mau lẹ xuất thủ, một cái đại bước đầu trực tiếp dạy nhân viên một lần nữa làm người. Nhân viên giờ phút này đầu ông đau, nhưng hắn cũng không lo được lại đoạt điện thoại. Tại Tô Hiểu khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ, một cái mắt mù hắc miêu trực tiếp từ nhân viên trong miệng chui ra, nó quỷ dị chừng Tô Hiểu một cái, sau đó hướng phương xa nhảy lên đi. Cấm kỵ 5, bảo tàng không có nuôi bất luận cái gì vật sống, nếu ngài không may đụng phải nói chuyện cá cùng mắt mù mèo, mời lập tức tiến về bảo tàng tầng 3 quán trưởng văn phòng. Nhìn qua hoảng sợ trốn nhảy lên hắc miêu, Tô Hiểu trên mặt đồng thời nhấc lên không có gợn sóng quá lớn, bởi vì tất cả những thứ này đều tại Tô Hiểu dự đoán bên trong đầy đầy thư mang, không có lưu lượng, không kiên trì nổi rồi. Chương 171, Chu Minh lựa chọn chương 171, Chu Minh lựa chọn mắt mù hắc miêu hướng phương xa trốn nhảy lên, tại Tô Hiểu nhìn chăm chú bên trong, nó còn không có nhảy lên đi ra bao xa, một cỗ lực lượng vô hình cũng đã đem nó vung đập vào trên tường. Nháy mắt, bức tường nổ tung, máu tươi đỏ thắm. Meo meo. Bị đập ở trên tường hắc miêu thống khổ hú lên quá dị, nó giống như là gặp thiên địch đồng dạng, lần thứ hai nhảy lên đứng người dậy muốn chạy, nhưng lần này thân thể của nó lại bị xách ngược ở giữa không trung. Xuất hiện sau nhìn qua hắc miêu hoảng sợ dáng dấp, Tô Hiểu hời hợt lấy điện thoại ra nhắm ngay hắc miêu tới mấy tấm nổi bật đặc biệt. Không ngoài dự đoán, lúc này điện thoại trong tấm ảnh, thần một cái kia nhìn không thấy tiểu Nam Hải xuất hiện, lúc này hắn chính một tay nắm lấy hắc miêu cái đuôi, đưa nó nâng trong tay. Ta đoán không sai, âm thanh thật sẽ hấp dẫn tầng một cái kia tiểu nam hải, mà mắt mù hắc miêu hẳn là hắn đồ chơi. Bình thường mèo sẽ không mắt mù, cũng chỉ có hùng hải tử sẽ làm ra quy áo châu tàn nhẫn như vậy sự tình. Tại bên trên tầng 2 phía trước, Tô Hiểu vẫn tại suy nghĩ, cấm kỵ năm rằng mặt nâng lên hắc miêu cùng cá, nhưng tại tầng 1, Tô Hiểu căn vốn không có phát hiện tung tích của bọn nó. Bên trên tầng 2, loại kia vô cùng quỷ dị thăm dò cảm giác, cùng với gặp phải quỷ dị sự tình, để Tô Hiểu suy đoán, hắc miêu cùng cá rất có thể liền giấu ở bảo tàng tầng 2. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Nhưng, dùng quỷ dị đối phó quỷ dị, đây là Tô Hiểu cực kỳ am hiểu sự tình. Cho nên dùng di động âm nhạc dẫn ra tiểu nam hải, lại bước tầng 2 quỷ dị hiện thân, khi thấy hắc miêu xuất hiện một khắc này, Tô Hiểu liền biết chính mình suy đoán không thể nghi ngờ là chính xác. Răng rắc răng rắc răng rắc theo Tô Hiểu điện thoại cửa chớp không ngừng đè xuống, từng chương máu me đầm địa hình ảnh cũng bị Tô Hiểu ghi xuống. Tại quay hạ những hình kia bên trong, hắc miêu không thể trốn qua tiểu nam hải mà chảo. Tiểu nam hải toát miệng, cực kỳ tàn nhẫn bẻ gãy tứ chi của nó, da của nó bị xé nứt, đỏ tươi nội tạng cũng đều bị tiểu nam hải móc ra. Một phút thời gian, hắc miêu kêu thảm đình chỉ, thân thể của nó đã chia năm xẻ bảy, giống rác rưởi đồng dạng bị tiểu nam hải ném vào góc tường. Đùa bỡn chết hắc miêu, toàn thân phấn trắng tiểu nam hải bỗng nhiên quay đầu, dùng quỷ dị con ngươi xám trắng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Trong mắt của hắn bên trong không chứa tình cảm, chỉ có chết yên lặng, chết đồng dạng yên lặng. Đối mặt một lát, tiểu nam hải còn chuẩn bị đối Tô Hiểu phát động thế công, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu cái kia thật cao nâng lên tay phải, hắn sờ sờ mặt, biểu lộ cổ quái ngẩn người. Sau đó, hắn không cam lòng rời đi bảo tàng tầng 2. Tiểu nam hải rời đi, tầng 2 lộ tuyến quỷ dị một lần nữa dung hợp làm một đầu, Tô Hiểu nhấc chân đi tới hắc miêu thi thể trước mặt, tại thoáng lưu lại phía sau, cũng lựa chọn rời đi. Tại Tô Hiểu rời đi tầng 2 trở lại tầng 1 không lâu sau, tầng 2 cái nào đó trong góc tối, một đầu quỷ dị dài chân cá chậm rãi đi ra. Cá đi đến hắc miêu thi thể trước mặt, nhìn xem đầy đất máu tươi cùng bản mèo tứ chi, cá hít vào một hơi, đột nhiên mở miệng nói chuyện nói, đáng thương hắc miêu à, sứ mệnh của ngươi vẫn chưa hoàn thành liền dễ dàng như vậy gọi đi. Hiện tại, sứ mạng của hắn liền để ta đơn độc đi làm đi. Lúc này, Chu Minh bên này, kết thúc tấm gương nhóm trò chuyện phía sau, Chu Minh rời đi nhà vệ sinh. Tại tầng 2, Chu Minh cũng gặp phải cùng Tô Hiểu đồng dạng quỷ dị sự kiện. Lúc đến đường không những biến thành hai cái, mà còn cái kia xuyên đồng phục màu đỏ nhân viên, cũng không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Căn cứ cấm kỵ 9 nhắc nhở, Chu Minh quả quyết lựa chọn dọc theo đường bên trái chuẩn bị trở về tầng 1. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia nguyên bản hẳn là đứng ở bên phải nhân viên, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện bên trái. Nhân viên ngăn cản Chu Minh, "Ngài tốt tiên sinh, nếu như ngài nghĩ trở lại tầng 1, mời đi bên phải đường." "Bên phải?" Nhân viên lời nói, để Chu Minh nhíu mày. Bởi vì cấm kỵ 4 nói qua, không nên tin mặc màu đen đồng phục bên ngoài mặt khác nhân viên lời nói. Chu Minh không có phản ứng nhân viên, hắn từ nhân viên bên cạnh chạy qua, nhấc chân chuẩn bị dọc theo cánh trái tiến lên. Nhưng vào lúc này, Chu Minh trong túi điện thoại đột nhiên chấn động, Chu Minh nghi ngờ mở ra điện thoại xem xét, chỉ thấy trong điện thoại đột nhiên tiếp thu được một cái tin nhắn ngắn. Ngắn nội dung bức thư thông tục dễ hiểu. "Không muốn đi đường bên trái, nếu không ngươi sẽ chết." "Ân, ta đi bên trái sẽ chết." Nhìn xong nội dung tin nhắn, làm Chu Minh hoảng sợ ngẩng đầu, đường bên trái đã bắt đầu loang lổ, màu xám đen rêu xanh, nháy mắt liền lắt đến bên chân của hắn. Phản phất hắn lại tiến lên một bước liền sẽ bị rêu xanh thôn vệ. Cùng lúc đó, một đầu con đường rộng lớn cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đường đã chia ra làm ba, so với đường bên trái, chính giữa cùng bên phải đường thì lộ ra như vậy bình thường. "Chết tiệt, ta làm như thế nào tuyển chọn?" Thinh linh biến hóa, để Chu Minh có chút không biết làm sao, nhưng vào lúc này, nhân viên lời nói lại lần nữa tại phía sau hắn vang lên. "Tiên sinh, mời ngài đi cuối cùng bên phải đường, bởi vì chỉ có dạng này ngài mới có thể an toàn trở lại tầng 1." Nhân viên âm thanh dần dần băng lãnh bén nhọn, không cần quay đầu lại Chu Minh đều có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này trên mặt chết lấp. Ung ục Chu Minh chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trên trán đã tích lũy lên mồ hôi. Hắn dù sao chỉ là lần thứ 2 tham gia quái đàm thế giới phó bản tân nhân, trong lòng hắn tố chất khó tránh khỏi có chút không quá quan. Bất quá loại này thời điểm, hắn vẫn là cắn răng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn rõ ràng chính mình nếu chọn sai, liền sẽ rơi vào thâm nguyên. Tại Chu Minh tỉnh táo trầm tư lúc, hắn thiên phú đột nhiên phát hiện mới đồ vật. Nào giống như là hai viên đen nhánh con mắt, lúc này bọn họ liền rải rác ở giữa tại trên con đường kia. "Con mắt?" Thiên phú chỉ dẫn, để Chu Minh chau mày, "Đây là ai con mắt? Thứ này có thể trợ giúp ta?" "Không, không đối, cao tầng Long Quốc nhắc nhở qua ta, tại tầng 2 không thể tin tưởng mình thiên phú không sai, nhưng loại này thời điểm rất có thể sẽ hại chết ta." Trải qua ngắn ngủi nội tâm rẽ rủa phía sau, Chu Minh không có lựa chọn tin tưởng thiên phú, cũng không có tin tưởng nhân viên. Hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp buồn bực đầu, thần tốc dọc theo nhất đường bên trái hướng phía trước chạy đi. Theo Chu Minh một hơi chạy xuống tầng 1, bên phải cùng chính giữa đường biến mất, nhân viên cũng biến mất tại nguyên chỗ. Chu Minh cùng nhân viên biến mất tại tầng 2, mà cái kia hai viên bị làm mồi dụ con mắt cũng bị tiểu Nam Hải nhặt lên. Tiểu Nam Hải khỏe miệng mân mê, có chút bất mãn. "Thật không có ý nghĩa, dạng này đều lừa gạt không đến người, hắc miêu cũng không chơi với ta, cái kia ngu ngốc cá lại chạy đi đâu rồi buồn chán, thật nhàm chán a." Cảm tạ Lạc Châu Lữ Bách Xanh đưa ra một cái bạo càng bung hoa. Cảm tạ hắn chính là cái trứng lớn đưa ra hai tổ hoa 99. Cảm tạ Thích Gan Tú cầu xốp giòn triệu như đưa ra một cái đại thần chứng nhận. Lại lần nữa cảm tạ Vũ Thần đồng hành 0513 đưa ra một cái kết thúc 666. Chương 172, bảo tàng bí mật. Chương 172, bảo tàng bí mật. Nguy hiểm thật à, Chu Minh kém chút liền bị lừa dối. Tiểu Nam Hải cùng nhân viên đều nghĩ lừa dối hắn, còn tốt hắn thời khắc mấu chốt kiên định chính mình lựa chọn nhân viên là hắc miêu biến thành, hiện nay đến xem Hắc Miêu cùng Tiểu Nam Hải đều là thuộc về Hồng Trận Doanh, nhưng Tiểu Nam Hải trong tay con mắt có tác dụng gì vẫn chưa biết được. Các ngươi nói, cái kia hai viên con mắt sẽ không phải là Hắc Miêu? Nếu như đem con mắt còn cho Hắc Miêu sẽ như thế nào? Ách, vấn đề này Tô Hiểu đại lão là không cần suy tính, bởi vì hắn bên kia Hắc Miêu đã gửi. Bảo tàng tầng 2 tốt quỷ dị à, không chỉ có thể bóp méo nhắc nhở nội dung, liền ngay cả điện thoại đều có thể khống chế tại vô số dân mạng đối vừa rồi một màn nghị luận ở Mỹ lúc, mấy đạo băng lãnh đảo thải âm thanh đột nhiên tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên. Bảo tàng bên trong, Tô Hiểu chân trước mới vừa bên dưới tầng 1, chân sau liền một lần nữa quay trở về tầng 2. Mà giờ khắc này trước mặt hắn, đang đứng đầu kia biết nói chuyện cá. Kỳ thật, tại trở lại tầng 1 phía trước, Tô Hiểu sở dĩ sẽ tại Hắc Miêu thi thể phía trước lưu lại, đó là bởi vì hắn phát giác trong bóng tối còn có đồ vật đang dòm ngó hắn. Cho nên bên dưới tầng 1 chỉ là nguy trang, vì chính là để hắc ám bên trong cá tự động đi ra. Tô Hiểu lưu lại một cái bộ. Chỉ cần cá tự động đi ra, Hắc tướng quân cùng Tiểu Bạch Hùng liền có thể đưa nó bắt lấy, liền giống như bây giờ. Đứng trong hành lang, Tô Hiểu nhìn qua đầu kia lớn chừng bàn tay quỷ dị dài chân cá, toét miệng nói, cho ngươi một cơ hội, có cái gì muốn nói sao? Không có gì nói, đáng ghét nhân loại, bị ngươi bắt được ta nhận thua, không nghĩ tới ngươi thế mà lưu lại một tay. Cá có chút mạnh miệng, hắn là thật không nghĩ tới, chính mình lại bị một nhân loại bắt lấy. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhìn qua cá ngạo kiều bộ dạng, Tô Hiểu cũng không nói nhảm, tất nhiên ngươi không thành thật, đây cũng là đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tô Hiểu biết thân cá bên trên cất giấu bí mật. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp chào hỏi Tiểu Bạch Hùng đối cá quyền đấm cước đá. Tiểu Bạch Hùng hạ thủ cũng là hung ác, đem cá đánh trọn vẹn nửa giờ, Tô Hiểu cái này mới để cho Tiểu Bạch Hùng dừng tay. Ngươi đến cùng nói hay không? Đáng ghét nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn ta nói cái gì? Nói cái gì chính ngươi không rõ ràng? Rõ ràng cái gì? Vẫn là mạnh miệng, tiếp tục đánh. Tô Hiểu tiếp tục chào hỏi Tiểu Bạch Hùng, đối cá tiến hành toàn thân xương cốt vung lòng xoa bóp, đừng nói, cá còn rất chịu đánh. Lại qua nửa giờ, Tô Hiểu hỏi lần nữa, ngươi đến cùng nói hay không? Ô ô ô ô, đáng chết nhân loại, ngươi ngược lại là hỏi à, một mực liền hỏi ta nói hay không, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Ách, ta không có hỏi sao? Ngươi cái kia hỏi. Ngươi hỏi gì? Bị không minh bạch đánh một giờ, cá đều bị khuất đến khóc, không biết xấu hổ như vậy nhân loại, nó vẫn là lần đầu gặp phải. Nhìn xem cá bị khuất dáng dấp, Tô Hiểu vui vẻ. Vậy ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi có phải hay không biết bảo tàng bí mật? Bí mật? Cá đem mặt nhếch lên, liền tính biết có thể ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Vẫn là mạnh miệng, cho ta tiếp tục, cá vốn còn muốn mạnh miệng, có thể nghe đến Tô Hiểu còn chuẩn bị để Tiểu Bạch Hùng tiếp tục động thủ, nó lập tức liền sợ. Đừng đừng đừng, nhân loại, ta nói, ngươi sớm dạng này không là được rồi, Bạch Bạch bị một trận đánh đập, lại là cần gì chứ nói đi. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, cá bức bách tại Tô Hiểu dâm uy, cuối cùng mở miệng nói đến liên quan tới bảo tàng bí mật. Ta xác thực biết một chút bảo tàng bí mật, nhưng những bí mật này, có chút là ta cùng Hắc Miêu trong lúc vô tình nghe đến quán trưởng nhắc lên. Nguyên bản ta cùng Hắc Miêu đều là quán trưởng nuôi sủng vật, có thể có một ngày nó xuất hiện ở bảo tàng bên trong, nó có thể ảnh hưởng bảo tàng mọi người, bao gồm quán trưởng. Quán trưởng từng thử nghiệm đối phó với nó chống chọi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình không cách nào cùng nó chống lại. Quán trưởng tại cùng nó đối kháng bên trong, liên tiếp có người chết đi, mà chết đi người cũng chịu ảnh hưởng, trở thành cực kỳ quỷ dị tồn tại. Trừ bỏ tầng 1 Tiểu Nam Hải không cách nào loại bỏ bên ngoài, quán trưởng sai người tại bảo tàng tầng 2 xây dựng nhà vệ sinh, mà cái kia mỗi một chiếc gương phía sau, kỳ thật đều cất giấu một người. Những cái kia bị nó ảnh hưởng, bị quán trưởng giết chết người. Tại trường kỳ cùng nó đấu tranh bên trong, quán trưởng bị ảnh hưởng cũng phát sinh biến hóa, hắn biến thành quái vật. Hắn để nhân viên đem hắn khóa tại tầng 3, đồng thời định kỳ ở trên người hắn lấy một loại đồ vật, dùng để duy trì loại bỏ du khách hoảng hốt ký ức. Mà ta cùng Hắc Miêu cũng là vào lúc đó bị nó ảnh hưởng, cho nên trở thành như bây giờ. Tại tầng 3, quán trưởng thanh tỉnh lúc từng dặn dò qua ta cùng Hắc Miêu, nếu như gặp phải có thể thay đổi bảo tàng hiện trạng người, cần phải ngăn cản hắn tiến vào tượng sắc quán. Bởi vì tượng sắc quán là một cái chân chính khủng bố đến cực điểm địa phương, cũng là nó chỗ ẩn thân. Quán trưởng còn từng giao cho qua Hắc Miêu một phần bản đồ, một phần chân chính có thể rời đi bảo tàng bản đồ, chỉ bất quá về sau bản đồ bị Hắc Miêu làm mất, không biết tung tích. Tiểu Nam Hải là nó nên bước, hắn giết chết Hắc Miêu đưa nó mở ruột phá bụng, chắc hẳn chính là muốn cầm tới đất cầu. Cá sinh động như thật nói đến kích động địa phương nó thậm chí còn có thể tinh thần chán nản. Nghe lấy cá nói tới bảo tàng bí mật, tôi hiểu những mày, hắn mở miệng hỏi, ngươi nói là bảo tàng nó không có bị loại bỏ, mà nó liền giấu ở tượng sắc quán? Đúng vậy à, tại cùng nó đối kháng quá trình bên trong, quán trưởng xây dựng tượng sắc quán, đồng thời không biết dùng phương pháp gì đưa nó vây ở bên trong tấm bản đồ kia, quán trưởng giao cho các ngươi thời điểm, các ngươi có lẽ nhìn qua à, bảo tàng xuất khẩu ở đâu? Ách, tấm bản đồ kia ta không có nhìn qua, mà còn bản đồ vẫn luôn là Hắc Miêu tại đảm bảo, hiện tại Hắc Miêu chết, liền càng không khả năng biết bản đồ hạ lạc. Nói đến đây, cá lời nói xoay chuyển, bất quá, tất nhiên là quán trưởng nhờ và sứ mệnh, liền tính Hắc Miêu chết, ta cũng nhất định sẽ dẫn ngươi rời đi bảo tàng. Rời đi? Bảo tàng? Tô Hiểu lông mày nhíu chặt, đi, hiện tại bắt đầu ngươi liền theo ta, nếu như có thể tìm tới rời đi bảo tàng phương pháp, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, hắn lại lần nữa lấy ra quái vật viện trưởng nhật ký lại lần nữa mở ra. Theo nhật ký bị lần thứ hai bị lật xem, một nhóm huyết sắc kiểu chữ lập tức dẫn vào mí mắt. Nhìn qua nhật ký vốn bên trên nội dung, Tô Hiểu biểu lộ có vẻ hơi cổ quái, hắn nhìn thoáng qua cá, sau đó khép lại nhật ký vốn nói, đi thôi, chúng ta bây giờ có lẽ có thể đi bảo tàng tầng 3 nhìn xem biến thành quái vật quán trưởng cực kỳ không ổn định, xác định chúng ta muốn lên tầng 3 sao? liền những cái kia nhân viên đều từ không dễ dàng đặt chân nơi đó. Ngươi vừa vặn không phải nói, nhân viên cũng sẽ định thời gian tiến về tầng 3 sao? Tất nhiên bọn họ đều có thể đi, liền chứng minh không có vấn đề gì. Chương 173, người rảnh rỗi chớ bảo, tiến vào người chết. Chương 173, người rảnh rỗi chớ bảo, tiến vào người chết. Tô Hiểu chuẩn bị cùng ca tiến về bảo tàng tầng 3, mà lúc này mặt khác người được chọn cũng còn tại tầng 2 lưu lại. Đoạn này trong đó, mặt khác người được chọn lần lượt gặp phải mắt mù mèo và sẽ nói cá. Mỗi cái người được chọn cũng gặp phải khác biệt lựa chọn. Phao Thái Quốc Hàn Bộ trưởng bên này, từ khi tại Tô Hiểu nơi đó được đến muốn đáp án phía sau, Hàn Bộ trưởng cả người đều bay, tay cầm đúng sai đáp án hắn, có thể nói là lực lượng 10 phần. Bảo tàng tầng 2, Hàn Bộ trưởng cũng gặp phải mắt mù mèo đóng vai nhân viên, bất quá, liền tại mắt mù mèo bức bách hắn làm ra lựa chọn lúc, cá kịp thời xuất hiện. Cá giống như là một cái chúa cứu thế, cứu vớt hắn. Mắt mù mèo bị ép rời đi, cá cũng thuận lợi trở thành Hàn Bộ trưởng vô cùng tin cậy tồn tại. Giờ phút này, cá chính mang theo Hàn Bộ trưởng tiến về tầng 3. Thật không có vấn đề sao, chúng ta cứ như vậy nên ngang đi tầng 3. Liên quan tới cá đề nghị trực tiếp đi tầng 3 chuyện này, Hàn Bộ trưởng ôm lấy lo nghĩ, cấm kỵ 7 không phải nói qua, bảo tàng tầng 3 bên trong có quái vật sao? Bảo tàng ở đâu ra quái vật, thật có quái vật ta cũng không có khả năng êm đẹp đứng ở trước mặt ngươi. Mà còn Long Quốc Tô Hiểu không phải nói qua cho ngươi cấm kỵ 7 là sai lầm sao, ngươi cần gì phải để ý. Cá mở miệng bỏ đi Hàn Bộ trưởng lo nghĩ. Tô Hiểu xác thực nói qua cấm kỵ 7 là sai lầm. Hàn Bộ trưởng nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, không đối, ngươi vì sao lại biết? Thả lỏng, ta vẫn ở tầng 2, ngươi cùng Tô Hiểu nói chuyện ta vừa vặn nghe đến, có cái gì ly kỳ? Cá an ủi Hàn Bộ trưởng, bất quá tất nhiên ngươi vẫn là chưa tin ta, vậy ngươi không ngại theo ta lên tầng 3. Ngươi liền sẽ biết tầng 3 thật sự giống ta cùng như ngươi nói vậy. Cá đem cái gọi là bảo tàng bí mật tự nhiên cũng là báo cho Hàn Bộ trưởng. Đương nhiên, có chút tình tiết là lỡ bớt, cùng Tô Hiểu nghe được phiên bản không giống nhau lắm. Mặc dù Hàn Bộ trưởng luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cá vừa vặn dù sao cũng là cứu hắn một mạng, cho nên hắn vẫn là tình nguyện tin tưởng cá sẽ không hại hắn. Dù sao nếu như muốn hại hắn, vừa vặn liền sẽ không cứu hắn. Ta có thể cùng ngươi bên trên tầng 3, bất quá bây giờ lên ngươi phải đi tại phía trước ta suy nghĩ một lát, Hàn Bộ trưởng thỏa hiệp. Cá nhìn xem hắn bộ này cẩn thận bộ dáng, có chút không quan trọng nói, đi. Ta đến dẫn đường cho ngươi nói xong, cá liền đi ở phía trước, mà Hàn Bộ trưởng thì kéo dài khoảng cách đi theo phía sau của nó. Đi tại tầng 2 trong hành lang, Hàn Bộ trưởng chú ý tới, trong hành lang sắp hàng chỉnh tề phiến màu đỏ gian phòng. Những này màu đỏ gian phòng đều nhịp tất cả đều là đóng chặt. Hàn Bộ trưởng không khỏi mở miệng hỏi, cá, những này gian phòng là dùng tới làm gì? Gian tạp vật, vốn là phòng nghỉ nhân viên, hiện tại đã sớm không người ở gian tạp vật. Ngươi nói rời đi bảo tàng phương pháp đến cùng là cái gì, sẽ không theo những này gian phòng có quan hệ à? Những này gian phòng ngươi cũng đừng nghĩ. Quan trưởng không cho người ta tiến vào là chính xác, lại nói, những này gian phòng chìa khóa đã không biết ném đi đâu rồi. Muốn rời đi bảo tàng, hiện nay chúng ta chỉ có thể bên trên tầng 3 tìm tới tấm bản đồ kia, trên bản đồ tiêu ký, sẽ có chính xác rời đi bảo tàng phương pháp nguyên lai là dạng này. Cá lời nói, Hàn Bộ trưởng tin tưởng không nghi ngờ, chủ yếu là cá trong lời nói cũng cơ bản không có lỗ thủng có thể tìm. Đi theo cá sau lưng, không có nhiều công phu Hàn Bộ trưởng liền đã đi tới tầng 3. Bảo tàng tầng 3 là đèn nhánh. Vắng vẻ cùng kiềm chế tràn ngập cả lầu nói. Liên phảng phất có một cái bàn tay vô hình hung hăng bóp lấy Hàn Bộ trưởng cái cổ, làm hắn ngạt thở. Nói thật, loại này thời điểm Hàn Bộ trưởng trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cá nhìn ra Hàn Bộ trưởng tâm tư, giễu cợt nói, muốn thông quan vừa sợ thông quan, ngươi chùn bước làm sao có thể thuận lợi rời đi bảo tàng, cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được. Ngươi đến cùng được hay không a, mảnh chó. Đứng tại tầng 3 lối vào, nguyên bản Hàn Bộ trưởng đều không có ý định tiếp tục tại tầng 3 dừng lại, nhưng cá một câu mảnh chó lại làm cho hắn giận từ tâm lên. Không nghĩ tới, hắn thế mà bị một con cá cho coi thường. Vì không làm mảnh chó, Hàn Bộ trưởng quả quyết cắn răng mạnh miệng nói, ai nói ta không được? A sĩ bá, đừng coi thường chúng ta Phao Thái Quốc người quyết tâm à. Dạng này là được rồi, tất nhiên ngươi nghị thông suốt quan, vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cá tha có thâm ý nhìn Hàn Bộ trưởng một cái, cũng không nói thêm gì, chỉ là đi ở phía trước dẫn đường. Lúc này, ngoại giới Hàn Bộ trưởng phòng trực tiếp bên trong, đám dân mạng đều nhộn nhịp gửi đi một chút đường bị lửa mưa đạn. Luôn cảm giác đầu này cá ướp muối có vấn đề à, nó trong miệng tổng khiến người ta cảm thấy khó phân thật giả. Mặc dù có chút lời nói thật, nhưng khẳng định không nhiều, mà còn cái này cùng đối Tô Hiểu đại lao bản giao phiên bản đều không giống. Ta cũng cảm thấy cá có vấn đề. Nó mặt đối khác biệt người thật giống như biểu hiện ra thái độ cũng khác biệt, hiện tại quỷ dị đều như thế thông minh sao, còn sẽ dùng phép khích tướng. A xì bá. Hàn Bộ trưởng thế mà bên trên eo. Không có cách nào, cá thủ đoạn mặc dù cấp thấp nhưng rất hữu dụng, nói không chừng nó cùng Hắc Miêu là cùng một bọn họ sở dĩ không giết Hàn Bộ trưởng, khẳng định có nguyên nhân khác. Cảm giác cao tầng Phao Thái Quốc lại không sử dụng nhắc nhở, Hàn Bộ trưởng lập tức sẽ không có A sử dụng cái lông gà A, Hàn Bộ trưởng hai lần nhắc nhở cũng sớm đã sử dụng xong A được. Chúng dân mạng điên cuồng tại phòng trực tiếp quét mưa đạn thời điểm, cao tầng Phao Thái Quốc áp lực là lớn nhất. Bởi vì liền coi như bọn họ biết cá rất có thể có vấn đề, nhưng không có nhắc nhở cơ hội bọn họ lại bất lực. Bất quá, trái tim của bọn họ trạng thái coi như lạc quan, bọn họ cũng đang đánh cược, vạn nhất cá là thật muốn trợ giúp Hàn Bộ trưởng đâu. Tại chúng dân mạng cùng cao tầng Phao Thái Quốc khẩn trương nhìn kỹ, Hàn Bộ trưởng rất nhanh liền cùng cá dừng ở một cái phòng trước cửa. Gian phòng bốn phía đều là đen như mực, chỉ có trong phòng chập chờn mấy chi chưa từng dập tắt ánh đến tàn ảnh. Hàn Bộ trưởng chú ý tới bảo tàng tầng 3 trống rỗng, toàn bộ tầng 3 cũng chỉ có như thế một cái phòng. Cửa gian phòng bên trên tích đầy cho bụi, liền tính ngăn cách rất xa Hàn Bộ trưởng vẫn như cũ có thể nghe được nấm mốc cùng mùi hương vị. Nhìn qua bốn phía kiềm chế cùng khiến người hít thở không thông hắc ám, Hàn bộ trưởng lúc này toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trái tim của hắn cũng bởi vì quá căng thẳng mà nhảy lên kịch liệt. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận miệng của mình cứng rắn, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Chúng ta thật muốn đi vào bên trong sao? Hàn bộ trưởng bờ môi có chút run rẩy, nhưng hắn còn chưa dứt lời bên dưới, cá liền đã mở ra trước mắt cánh cửa kia. Theo cũ kỹ gian phòng cửa bị mở ra, mượn trong phòng lay động ánh đến, Hàn bộ trưởng ngẩng đầu liền nhìn thấy tấm kia mang theo vết máu số nhà. Văn phòng quán trưởng bảo tàng. Số nhà phía dưới còn có một câu đủ để khiến Hàn bộ trưởng ra đầu bắn nổ lời nói. Người rảnh rỗi chớ vào, tiến vào người chết. Chương 174, Tiểu Nam Hải bí mật chương 174, Tiểu Nam Hải bí mật thấy được câu kia khiến ra đầu bắn nổ cảnh cáo, Hàn bộ trưởng đột nhiên ý thức được chính mình làm sai lựa chọn, vì vậy hắn quay người liền chuẩn bị chạy trở về. Nhưng vị dị chính là, xung quanh hắc ám tựa như là một bức vô hình tường, không quản hắn chạy ra bao xa, luôn có thể đem hắn cứ thế mà cho đẩy về nguyên điểm. Liên tục nhiều lần, Hàn bộ trưởng thở hổn hển, hắn tuyệt vọng, hắn hỏng mất. Vì cái gì muốn gạt ta? Muốn giết ta, vì cái gì lại phải cứu ta? Cá, ngươi có phải hay không còn có mục đích khác? Hàn bộ trưởng cuồng loạn gầm thét, nhưng lúc này một đạo ảnh tử đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, chính là cái kia mắt mù mèo. Nhìn thấy mắt mù mèo, Hàn bộ trưởng đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, có thể hắn còn chưa kịp chạy trốn, một cỗ lực lượng vô hình đã đem hắn kéo vào phòng. Phanh! Theo cửa gian phòng trung điệp đóng lại, trong phòng chập chờn ánh nến cũng nháy mắt dập tắt. Thoáng chốc, băng lãnh đảo thải âm thanh tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên. Phao Thái quốc người được chọn Hàn bộ trưởng bị quỷ dị thôn vệ, quái đàm thế giới chính là sắp giáng lâm, thời gian bắt đầu đến ngược, 10, 9, 8, 7, 6 Hàn bộ trưởng hình ảnh xông lên đỏ tươi, vĩnh viễn dừng lại. Vô số dân mạng lại bắt đầu một vòng mới nhiệt nghị. Đậu phộng, không nghĩ tới cá thật là hỏng, mà còn cuối cùng Hắc Miêu cũng xuất hiện ở tầng 3, chứng minh cá cùng mèo chính là cùng một bọn, hai cái này đồ hư hỏng. Không nghĩ tới à, nguyên bản nhìn thấy Tiểu Nam Hải giết chết Hắc Miêu thời điểm ta còn có một tia đồng tình, nhưng tất nhiên Hắc Miêu cũng là phối chủng, vậy nó hoàn toàn chết có ý nghĩa à? Hàn bộ trưởng bị cá ướp muối lừa gạt thật tốt thảm a. Thật là, cá ướp muối 10 năm không người biết, một câu mảnh chó thiên hạ nhận thức. Các ngươi vừa vặn có chú ý đến hay không, văn phòng quán trưởng bảo tàng dưới tấm bảng hàng trước kia. Các ngươi nói này sẽ là người nào lưu lại? Ta cảm thấy hẳn là nhân viên lưu lại, vì hẳn là cảnh cáo bên trên tầng 3 người. Các minh đệ, ta đột nhiên lại phát hiện một cái vô cùng kỳ quái điểm, vì cái gì tầng 2 cùng tầng 3 đều không có nhân viên tồn tại thân ảnh? Chẳng lẽ nhân viên bình thường đều lưu tại tầng 1, đều không lên tầng 2 cùng tầng 3? Xác thực kỳ quái, mặc dù tầng 2 có Hắc Miêu cùng cá, nhưng tầng 1 cũng có Tiểu Nam Hải, cũng đồng dạng nguy hiểm, nhưng vì cái gì nhân viên không lên tầng 2 cùng tầng 3 tuần sát đâu? Đây đúng là cái điểm đáng ngờ Mỹ quốc Gerson bên này. Gerson tại bảo tàng tầng 2, đồng dạng gặp cá cùng Hắc Miêu, hắn kịch bản cùng Hàn bộ trưởng hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá, tại cá đưa ra muốn lên tầng 3 tìm bản đồ thời điểm, Gerson liền mơ hồ phát giác không đối. Gerson không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng, hắn vẫn lấy các loại lý do trì hoãn thời gian. Đương nhiên, cá cũng không có phát giác Gerson đã tại hoài nghi nó, loại này thời điểm, người nào diễn kỹ càng tốt, người nào liền có thể nhanh lấy được ưu thế. Gerson biết, chỉ cần mình không trái với quy tắc, Hắc Miêu cùng cá đều không thể thương tổn tới mình. Chỉ cần mình diễn kỹ đầy đủ giống y như thật, hắn liền có khả năng từ cá trong miệng bộ lấy càng nhiều tin tức hữu dụng. Tại Mỹ quốc Gerson cuối cùng học thông minh, chuẩn bị phản xáo lộ cá bộ lấy tin tức hữu dụng lúc, quốc lợi quốc cùng A Tam quốc người được chọn cũng đều đối cá sinh ra lòng cảnh giác. Chu Minh trở lại tầng 1 không lâu sau, điều chỉnh xong tâm tính hắn liền một lần nữa quay trở về tầng 2. Mà còn lần này, Chu Minh trong tay còn đột nhiên nhiều một vật, chính là Tiểu Nam Hải trong tay cái kia hai viên con mắt. Cái này hai viên con mắt là tầng 1 bảo tàng nhân viên giao cho Chu Minh. Nhân viên có lẽ cũng biết Chu Minh đang làm gì, cho nên bọn họ đều nguyện ý cống hiến ra chính mình lực lượng. Nhân viên còn giao cho Chu Minh một phần hồ sơ, là liên quan tới tầng 1 Tiểu Nam Hải hồ sơ. Trong hồ sơ, rõ ràng ghi chép Tiểu Nam Hải bí mật. Kỳ thật, tầng 1 Tiểu Nam Hải là quán trưởng từ trong thùng rác nhặt về, quán trưởng không đành lòng bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, cho nên một mực tận tâm tận lực đem hắn nhận nuôi tại dưới gối. Quán trưởng cả đời đều tận sức tại sự nghiệp từ thiện, hắn mỗi lương tháng đại bộ phận đều sẽ quên đi ra, chỉ để lại một phần nhỏ sinh hoạt cùng nuôi dưỡng Tiểu Nam Hải. Từ nó xuất hiện lúc, Tiểu Nam Hải vừa vặn 3 tuổi. Mới đầu nó đồng thời không cường đại. Tại ban đầu đối kháng nó quá trình bên trong, Tiểu Nam Hải vốn là có rất nhiều lần cơ hội sẽ rời đi. Bởi vì tuổi nhỏ hải tử đồng thời không có nhận biết năng lực, nó lực lượng không cách nào ảnh hưởng cùng lưu lại Tiểu Nam Hải. Quán trưởng đem hết toàn lực nghĩ đưa Tiểu Nam Hải rời đi, có thể mới vừa ngây thơ hắn lại chết sống không chịu rời đi, liền tính tiến hắn ra bảo tàng, hắn cũng sẽ khóc lóc lại chạy trở về. Có lẽ, đây chính là ràng buộc, đến người trong nhà ràng buộc. Tại quán trưởng dẫn đầu bảo tàng tất cả nhân viên chống cự nó lúc, Tiểu Nam Hải nhiều lần đều bị ngoại ý muốn cuốn vào. Mà tại tự biết không có sức chống cự lại nó lúc, quán trưởng không biết từ nơi nào tìm tới phương pháp, đồng thời hy sinh chính mình, mới tạm thời chế trụ nó. Quán trưởng vĩnh rời đi xa, hắn đem bảo tàng cùng Tiểu Nam Hải phó thác cho một chút còn sống sót nhân viên. Mà từ sau lúc đó, nó mặc dù bị áp chế, nhưng bảo tàng cũng bởi vậy tiến vào một loại quỷ dị trạng thái, tất cả mọi người không cách nào rời đi. Tiểu Nam Hải cũng không tại ngoại lệ. Dần dần, một chút người bắt đầu nổi điên cuồng. Mà Tiểu Nam Hải cũng bởi vì trường kỳ bị nó ảnh hưởng, từ đó biến thành hiện tại bộ dáng này. Ban đầu Tiểu Nam Hải còn có thể nhớ tới người nào đối tốt với hắn, có thể dần dần hắn quên đi mọi người. Nhưng hắn thỉnh thoảng cũng sẽ thanh tỉnh. Cái kia Hắc Miêu hai viên con mắt cũng chính là hắn tại thỉnh thoảng thanh tỉnh lúc giao cho nhân viên. Có lẽ Tiểu Nam Hải trong lòng mãi mãi đều còn bảo lưu lấy một phần thích, một phần quán trưởng đối hắn thích, cùng với tất cả nhân viên đối hắn thích. Mà sở dĩ đối Quang e ngại, có lẽ là bởi vì hắn tâm sớm đã rơi vào hắc ám, trong lòng cái kia trùng sáng đã từ lâu không tồn tại nữa à. Bước lên tầng 2, Chu Minh tâm tình là nặng nề, mặc dù hắn không thể cắt thân thể sẽ bảo tàng bên trong phát sinh tất cả, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cái kia phần chịu nặng ràng buộc. Một lần nữa đi đến nhà vệ sinh trước gương, trong gương cũng không có lại xuất hiện mặt khác người được chọn thân ảnh. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không có đồng thời thượng tuyến. Cũng không biết những người khác thế nào đứng tại trước gương, bị cái kia mấy trăm cái gương bên trong chính mình đồng thời nhìn chằm chằm, Chu Minh luôn cảm giác như có gai ở sau lưng. Hình như những này tấm gương tại lặng lẽ cải biến cái gì. Mà đúng lúc này, Chu Minh chú ý tới trong gương phía sau mình xuất hiện một cái hắc miêu. Hắc miêu vô cùng quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Hắc miêu cái kia trống rỗng biến mắt, đỏ tươi răng, phản phất muốn đem hắn một cái nuốt lấy đồng dạng. Ùng ùng. Chu Minh lúc này rất khẩn trương, mồ hôi lạnh đã dày đặc cái trán, hắn rõ ràng nhớ phải tự mình hẳn là không có vi phạm cấm kỵ. Chu Minh lấy dũng khí mới vừa quay đầu, chỉ thấy cái kia hắc miêu nhảy lên thật cao, trực tiếp liền hướng thân thể của hắn đánh tới. Không có tiền, à, chúc mừng phát tài chương 175, làm ăn giờ dê học được lắc lư chương 175, làm ăn giờ dê học được lắc lư meo meo. Giữa không trung mắt mù hắc miêu phát ra một tiếng quái khiếu, Chu Minh bị dọa đến ngã nhào trên đất, hắn cũng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đảo mắt liền bị hắc miêu nhào ngã trên mặt đất. Giờ phút này, Chu Minh hai tay gắt gao bảo vệ cái đầu, nếu như hắc miêu nghĩ lấy mạng của hắn, hắn tuyệt đối không cách nào chống cự. Bất quá, liền tại Chu Minh toàn thân căng cứng, tuyệt vọng cho rằng hắc miêu là muốn giết chết hắn lúc, loại kia tử vong cảm giác đau đớn cũng không có đánh tới. Ân, chuyện gì xảy ra? Chờ Chu Minh chậm rãi lấy ra bảo vệ đầu hai tay, đột nhiên đã nhìn thấy đứng tại bên chân hắc miêu. Lúc này, hắc miêu đang dùng cực kỳ khó chịu tư thế, đem Chu Minh trong túi lăn xuống con mắt lắp đặt đến chính mình trong hốc mắt. Giang giác, giang giác. Theo hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hai cái đen nhánh con mắt đã bị một lần nữa lắp đặt trở về hắc miêu trên thân thể. Một lần nữa tìm quay mắt hắc miêu, cũng không có đối Chu Minh phát động công kích, ánh mắt nó quỷ dị nhìn Chu Minh một cái, trực tiếp quay người rời đi. Hô, sống, còn sống nhìn qua từ từ đi xa hắc miêu, đầu đầy mồ hôi Chu Minh thở dài nhẹ nhõm. Vừa vặn hắn còn cảm giác phải tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bây giờ trở về từ có chết, lại làm cho hắn không khỏi cảm thán. Có thể còn sống, thật tốt. Chu Minh phòng trực tiếp bên trong mạo hiểm một màn, cũng để cho phòng trực tiếp dân mạng hít vào một ngụm khí lạnh. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, kém chút liền cho rằng Chu Minh muốn bị hắc miêu đào thải. Chu Minh ngàn vạn không thể lấy cái chết ta, ô ô ô. Ta không có chút nào hy vọng hắn chết từ vừa rồi tình hình đến xem, hắc miêu công kích Chu Minh chính là vì cầm về con mắt của mình, có thể cầm quay mắt phía sau hình như cũng không có chuyện gì phát sinh, ai chẳng lẽ vậy đối với con mắt căn bản không có tác dụng gì. Dựa theo quái đàm thế giới nước tiểu tính, con mắt không thể lại vô dụng, vô dụng, nhân viên đến mức như vậy trịnh trọng giao cho Chu Minh sao? Có đạo lý, có thể phía sau sẽ hữu dụng, nhưng vô luận như thế nào, ta đều hy vọng Chu Minh có thể tại cái này phó bản còn sống sót, ta nguyện lấy 20 cân thịt thừa đổi Chu Minh bình an. Ta cũng nguyện ý. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. Bảo tàng tầng 2, An Dở Dê chính cùng con cá kia kết bạn hành tẩu trong hành lang, An Dở Dê biết cá miệng đầy nói dối, cho nên cá lời nói hắn cũng không có hoàn toàn quả thật. Cá, ngươi nói bản đồ tại Hắc Miêu nơi đó, mà bây giờ Hắc Miêu rất có thể trốn tại tầng 3 quán trưởng văn phòng. Ta hỏi ngươi, ngươi là làm sao biết tất cả những thứ này? Ta suy đoán suy đoán. Không đối, ngươi không có nói thật với ta, ngươi nghĩ rõ ràng nói sau đi, nếu không ta không có khả năng cùng ngươi bên trên tầng 3. Ngươi chẳng lẽ nghĩ liền dễ dàng như vậy từ bỏ rời đi bảo tàng cơ hội? Ha ha, bảo tàng tất nhiên ta tới, không có ý định còn sống rời đi, tìm không được xuất khẩu ta liền ở lại chỗ này, cùng nhân viên cùng một chỗ đối kháng nó. Đối kháng nó? Ngươi, ngươi điên. Ta không điên, mà còn không ngại nói cho ngươi đi, ta đã tìm được đối phó nó phương pháp, lần này có thể triệt để đem nó ảnh hưởng từ bảo tàng xóa đi. Phương pháp? Mau nói cho ta biết, phương pháp gì? Phương pháp này cũng không thể cùng ngươi nói, bất quá ta đã đem phương pháp bàn giao cho tầng 1 nhân viên, tin tưởng không bao lâu bọn họ liền sẽ mở rộng hành động An Dở Dê chứng chặt đàng hoàng lắc lư, mà lúc này cá đã bị An Dở Dê lắc lư đến quá tải. Cá cảm xúc hơi có chút ba động, bất quá nó còn tại hết sức cẩn tàng. Không, bằng hữu ta, chúng ta đến ngăn cản nhân viên hành động, nếu để cho bọn họ bên trên tầng 3, ngươi liền thật không ra được. Ra không được liền cùng nhau chờ chết, dù sao sinh tử thứ này ta đã sớm coi nhẹ không. Ngươi không thể như thế tiêu cực, ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn rời đi bảo tàng sao? Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm để bọn họ vì ngươi thống khổ không chịu nổi sao? Ta tin tưởng, bọn họ sẽ lý giải ta, vạn nhất bọn họ không có thể hiểu được ngươi đây. Cái kia, ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Rất đơn giản, ngươi đi ngăn cản những cái kia nhân viên, sau đó ta dẫn ngươi bên trên tầng 3 tìm hắc miêu cầm bản đồ ta lật lọng không tốt ta. Mà còn ta đi ngăn cản nhân viên, khẳng định sẽ gây nên hoài nghi, muốn không phải là ngươi đi tầng 1 ngăn cản nhân viên a. Ta, cả con mắt trừng cực kỳ lớn, ta không được, ta tuyệt đối không thể bên dưới tầng 1, tất nhiên ngươi đều không đi, vậy ta cũng không đi. Ta nhìn ta vẫn là yên tâm chờ chết ta cá, cá lúc này đối An Dở Dê bảy nát im lặng đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới, cái này nhân loại lại là ôm quyết tâm quyết tử, mà còn chết còn muốn lôi kéo nó đệm lưng. Cá làm sao có thể tha thứ tất cả những thứ này phát sinh. Suy nghĩ một lúc lâu sau, cá hung hăng cắn răng một cái. Tốt, ta đi tìm nhân viên nói rõ ràng, ngươi đứng ở nơi này chờ ta. Ta đi mua quả quýt. Thử, ta lập tức liền trở về. Giờ phút này, cá đã bị An Dở Dê lắc lư quẻ, nếu như nó không nghĩ nhân viên đối phó nó liền nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này. Không có cách nào, ai bảo An Dở Dê không đáng tin cậy đâu. Bên dưới tầng một phía trước, cá đã biến thành một tên mặc màu đen chế phục nhân viên. Mà nhìn xem cá đi xa bóng lưng, An Dở Dê nhưng không khỏi phát họa lên quẻ miệng. Nếu không phải An Dở Dê phía trước dùng vô hạn thôi diễn ra cá là nó nênh bớt, An Dở Dê cũng không có khả năng tùy tiện liền có thể bắt lấy cá uy hiếp. Con cá này giữ lại là phiền phức, cho nên An Dở Dê không có ý định nghe nó lắc lư, cũng không có ý định giữ lại nó. Tại cá rời đi không lâu sau, An Dở Dê lấy ra khí cầu hỉ rổ tiểu thanh loa thả ở bên cạnh, sau đó tiếp tục bắt đầu thôi diễn. Mấy phút phía sau, An Dở Dê sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại mở mắt, hắn biểu lộ có chút hoảng sợ. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ. Cho dù bị nhốt lâu như vậy, có thể nó lại như cũ có thể nhẹ nhõm giết chết ta, mà còn khinh khí cầu tại bên cạnh ta, thế mà không thể che đậy cảm giác của nó lần này, sự tình lại bắt đầu khó giải quyết. Mắt mù hắt miêu, rơi mất con mắt. Tựa như là cái đột phá điểm mấu chốt, An Dở Dê xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thiên phú tác dụng phụ để hắn thần kinh đại não có chút còn đau. Vô hạn thôi diễn cũng không phải là vô hạn sử dụng. Sử dụng cái thiên phú này sẽ hao tổn trị số tinh thần. Một khi An Dở Dê tinh thần giá trị ngưỡng hạ xuống bình thường trình độ phía dưới, như vậy hắn tinh thần rất có thể sẽ xuất hiện đỉnh cửu không thể nghịch tổn thương. An Dở Dê dựa vào tại hành lang trên vách tường đơn giản nghỉ ngơi một hồi, sau đó nhấc chân liền chuẩn bị trở về tầng 1. Nhưng mà, đúng lúc này, mới vừa xuất hiện qua một lần hắc miêu lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt của hắn. Lần này hắc miêu đã không ngụy trang, nó toét miệng nhe răng đỏ tươi rằng, một đôi không nhìn thấy đáy màu đen viền mắt, nhìn chòng chọc vào hư nhược An Dở Dê. Nhìn xem hắc miêu tư thế, An Dở Dê mặc dù suy yếu nhưng lý trí của hắn vẫn là tồn tại. Ta không có vi phạm cấm kỵ, ngươi không giết chết được ta, chúng ta không ngại làm cái giao dịch như vậy đi, ta giúp ngươi đem con mắt của ngươi tìm trở về thế nào? Mà còn ngươi cũng không cần giúp cái kia ngu ngốc cá, nếu không phải nó ngươi có lẽ còn sẽ không luân lạc tới cái này loại cấp độ meo meo. An Dở Dê lời nói, để hắc miêu nổi lên nghi hoặc. An Dở Dê giải thích nói, ta biết ngươi cùng cá đều là vì nó hiệu lực. Nhưng ngươi cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút, lúc trước đến cùng là ai đem tiểu Nam Hải dẫn lên tầng 2, chẳng lẽ ngươi cho rằng con mắt của ngươi thật chỉ là một lần ngoài ý muốn? Vừa bắt đầu kia ngu ngốc cá đều đã thừa nhận, nó chỉ là muốn đem công lao đều ôm tại chính mình trên người một người, mà còn nó còn nói xấu cá nhân ngươi giấu bản đồ nước đọng nước đọng nước đọng. Nếu là ta có dạng này đồng đội, ta đã sớm chuyển tay bán nó rồi, bởi vì loại này đồng đội căn bản là không đáng tín nhiệm. An Dở Dê mỗi chữ mỗi câu âm vang có lực, phản phất từng cây trường mâu đâm vào hắc miêu trong lòng, đưa nó đâm thành con nhím. Meo meo. Nghe xong An Dở Dê giải thích, hắc miêu kêu lên một tiếng giận dữ. Mặc dù hắc miêu vừa vặn không có nghe được cá, thừa nhận chính mình đem tiểu Nam Hải dẫn lên tầng 1, nhưng cá vừa rồi xác thực nói xấu nó, bản đồ liền giấu ở trên người của nó. Vừa nghĩ tới cá đủ loại ác liệt hành vi, hắc miêu giận từ tâm lên, nó hiện tại liền hận không thể đem cá xé thành hai nửa. Bất quá liền tại hắc miêu lửa giận đem muốn đạt tới đỉnh phong lúc, An Dở Dê lại đột nhiên an ủi, yên tâm đi, không cần ngươi xuất thủ, ta có thể đem cá dẫn tới, còn có thể giúp ngươi đem con mắt tìm trở về. Tiếng nói vừa ra, An Dở Dê cũng không có chờ đợi hắc miêu làm ra phản ứng, hắn nhấc chân trực tiếp liền hướng bảo tàng tầng 1 đi đến. Mà hắc miêu gặp hắn rời đi, cũng không có lại ngăn cản. Bảo tàng tầng 1. An Dở Dê mới vừa trở lại tầng 1, nhân viên liền đem toy thóp cá giao cho An Dở Dê. Lúc này cá đã cấu bất thành uy hiếp. Nguyên lai, cá thân phận mới vừa bên dưới tầng 1 liền bị nhìn thấu, tiểu Nam Hải 4 là bảo hộ tầng 1 tồn tại, cho nên tại phát hiện cá ngay lập tức, tiểu Nam Hải liền tìm tới nó. Đem con cá kia giao cho An Dở Dê, nhân viên mở miệng hỏi, huynh đệ, ngươi định xử lý như thế nào nó? Yên tâm, ta từ có biện pháp. Tầng 1 nhân viên rất tín nhiệm An Dở Dê, bởi vì quán trưởng từng bàn giao qua, nếu như gặp phải có thể từ tầng 2 sống xuống người bình thường, nhất định muốn cho hắn trợ giúp lớn nhất. Bởi vì hắn rất có thể sẽ dẫn đầu bảo tàng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Tại đem cá giao cho An Dở Dê phía sau, nhân viên lại giao cho An Dở Dê 3 món đồ. Thứ giống nhau là cơ hội, thứ hai dạng là tiểu Nam Hải hồ sơ, dạng thứ ba là hắc miêu con mắt. 3 món đồ đều là An Dở Dê trước mắt cần nhất. Nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, thời gian bất chi bất giác đã đi tới buổi tối 7 giờ. 7h. Thời gian trôi qua thật nhanh, An Dở Dê không có ngay lập tức trở về tầng 2, tại nhìn xong tiểu Nam Hải hồ sơ, ăn xong cơm hộp phía sau, hắn khôi phục một ít tinh thần phía sau, mới chậm ung dung quay trở về tầng 2. Bảo tàng tầng 2. Hắc Miêu một mực chờ đợi An Dở Dê làm tròn lời hứa. Làm nghe được thân cá bên trên mùi tanh một khắc này, Hắc Miêu nội tâm lửa giận nháy mắt bị châm lửa. Bất quá còn không đợi Hắc Miêu phát tác, An Dở Dê liền tức thời đem con mắt cùng cá ném tới Hắc Miêu trước mặt. Theo Hắc Miêu lần nữa khôi phục qua mình, cá trò hề cũng hiện ra ở trước mắt của nó. Meo meo. Hắc Miêu từng bước một hướng cá tới gần. Thoi thóp cá có chút luống cuống, nó vốn cho rằng An Dở Dê đưa nó mang về tầng 2 là muốn cứu nó, thật không nghĩ đến, An Dở Dê thế mà kết hợp Hắc Miêu muốn giết nó. Mèo, Miêu Minh đệ, ta hình như không có chỗ nào đắc tội ngươi đi, tỉnh táo a. Chúng ta là trên một cái thuyền, đúng không? Ngươi đến cùng là thế nào? Khẳng định là nhân loại kia cùng ngươi nói cái gì, ngươi không nên tin hắn nói dối, hắn là tại châm ngòi ly gián. Đáng ghét nhân loại, ngươi tuyệt đối không cần tin tưởng hắn, nhân loại là giảo hoạt nhất xấu xí nhất đồ vật. Ca âm thanh từ khuyên bảo dần dần biến thành gào thét. Nó muốn ngăn cản Hắc Miêu, nó muốn giết chết An Dở Dê, nhưng lúc này bị tiểu Nam Hải trọng thương nó căn bản làm không được. Nó nghĩ động đậy thân thể thoát đi. Có thể Hắc Miêu đã đạp lên cái đuôi của nó. Meo meo. Theo Hắc Miêu lợi chảo bung xuống, cá còn sót lại cuối cùng một hơi tùy theo tàn đi. Cá thân thể hóa thành một bãi mục nát nước, mục nát trong nước có một quyển hiện ra hơi màu vàng giấy đồ vật. Cái này, đây là cái gì? An Dở Dê tay mắt lanh lẹ, trước ở Hắc Miêu phía trước đem cái kia cuộn giấy chất đồ vật cầm ở trong tay. Hắc Miêu muốn cắt đoạn, An Dở Dê lại cười nói, ngươi giết chết cá, tương đương phản bội nó, nếu như ngươi không nghĩ chết ở chỗ này, hiện tại liền nghe ta chỉ huy. Meo meo. Hắc Miêu bày tỏ bất mãn, nhưng ánh mắt của nó đang dãy rủa mấy lần phía sau vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. An Dở Dê phòng trực tiếp bên trong, An Dở Dê thao tác trực tiếp đem vô số dân mạng đều nhìn bối rối. Đậu phộng, 666A. Học được lắc lư An Dở Dê thế mà thành công nắm mẹo cùng cá. Cái này một đợt, ta nguyện gọi hắn là thần. An Dở Dê hiện ra siêu cao chỉ số IQ tiêu chuẩn, nguyên lai đại lao rửa vào cũng không vẹn vẹn chỉ có thiên phú hoàn mỹ. Trở về chính là đỉnh phong, xem ra An Dở Dê tại Tô Hiểu đại lao nơi đó học không ít thứ a, không nói những cái khác, liền cái này lắc lư năng lực, tuyệt đối là tìm Tô Hiểu đại lao học. An Dở Dê thật mạnh, mama ta muốn gả cho hắn. Mama, cho hai người đại bắt đầu, nhân gia hải tử đều đang đánh xì dầu. Lucas Mi quốc bên này, hào không ngoài suy đoán, không phân rõ tình hình Hắc Miêu cùng cá, cũng chạy tới Lucas trước mặt tắc yêu. Đối mặt ba con đường lựa chọn lúc, Lucas người điên không nói nhiều, hắn quả quyết lựa chọn đem dao phẫu thuật vung hướng Hắc Miêu. Hắn ý nghĩ rất điên cuồng nhưng hữu hiệu. Chỉ muốn giết chết Hắc Miêu, như vậy hắn cũng sẽ không đối mặt lựa chọn khó khăn. Meo meo. Đối mặt điên cuồng Lucas, Hắc Miêu hoảng sợ toàn thân sù lông, nó cũng không dám lại để cho Lucas tuyển chọn đường gì, nó trực tiếp liền hướng nơi xa trốn nhảy lên. Nhưng nó đánh giá thấp Lucas tốc độ. Chịu chết đi bọn nhỏ. Ta cam đoan, ta sẽ dùng thanh này dao phẫu thuật xoắn nát ngươi não hoa. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng cắt da của ngươi lông, đem tứ chi của ngươi một lần nữa khe hở hợp lại cùng nhau. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, Lucas tốc độ sớm đã vượt qua người bình thường, mặc dù hắn mọc đầy hắc mao cánh tay trái thay đổi đến có chút cứng ngắc, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào hắn động tác. Két. Một tấm Asmic bị Lucas ưu nhã vung ra, nhẹ nhõm tinh chuẩn trúng đích Hắc Miêu cái đuôi. Nhìn qua bị định ở trên vách tường run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ Hắc Miêu, Lucas lấn người mà bên trên, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một vệt tinh hồng. Thật tốt tiếp thu ta ưu nhã phẫu thuật a, đầu óc của ngươi có bệnh, giống như ta có bệnh. Bọn họ đều nói ta là người điên, vậy ngươi nói, ta đến cùng phải hay không người điên? 4000 chữ lại chương.